Chương 338, bị bắt Trương Ngọc Đường, Trương Hằng, Lâm Cầu Cầu ba người chân trước vừa mới theo trước điện thị vệ Lý Cương rời đi, tiết kiến Nhân Hoàng, chân sau Pháp Hải liền đi tiến vào Trạng Nguyên lâu khách sạn. Pháp Hải vừa mới đi vào khách sạn, đang ở trong khách sạn Thanh Xà cũng đã cảm ứng được, trên mặt hơi biến sắc, cái này con lửa giáng đốc xuất hiện vào lúc này, còn dám tới Trạng Nguyên lâu, nhất định là đã được biết đến Ngọc Đường rời đi tin tức. Thanh Xà tuy rằng đạo hạnh cao thâm, pháp lực còn đại, nhưng là Pháp Hải cũng không yếu, ngoài ra, Pháp Hải bảo vận, pháp lực đều là mơ hồ khắc chế Thanh Xà. Ta phải rời đi, bằng không cũng sẽ bị Pháp Hải bắt, liên lụy Ngọc Đường. Sở Hưu ý nghĩ bất quá là trong chớp mắt, hữu dĩ nhiên chuyển đổi, Thanh Xà thả người nhảy một cái, từ Trạng Nguyên lâu mặt trên nhảy xuống, bước đi như bay, nhanh chóng rời đi. Muốn đi, vậy có dễ dàng như vậy? Pháp Hải thần niệm từ lâu giăng đầy toàn bộ Trạng Nguyên lâu, Trạng Nguyên lâu bên trong tất cả, tại Pháp Hải trong lòng hiện rõ từng đường nét, như trong lòng bàn tay quan văn như thế, rõ ràng trước mắt. Xoay người, cũng không có tái tiến vào Trạng Nguyên lâu, dưới chân triển khai Phật môn thanh vân bước, một bước bước qua đi, xúc địa thành thốn, nhanh như sấm chớp, mấy bước trong lúc đó, liền đuổi tới Thanh Xà. Yêu nghiệt, chạy đi đâu, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Nhìn phía trước Thanh Xà, Pháp Hải năm ngón tay đưa ra, như vớt rồng bay lên không, hướng về Thanh Xà sau gáy bộ chụp tới, một chảo này, tốc độ mãnh liệt, giống như trời long đất lở, mang theo quần quần khí lưu, mang theo phong lôi thanh âm. Thiên Xà kiếm pháp chi quy xả thay đổi. Cảm ứng được Pháp Hải tinh khí, Thanh Xà cũng không quay đầu lại, một viên kiếm hoàn há mồm phun ra ngoài. Kiếm hoàn đón gió thấy trướng, hóa thành dài ba thước trường kiếm ánh sáng màu xanh một mảnh, thu thủy trong suốt, tự động vừa xong toàn bộ, đột nhiên hướng về mặt sau bắn tới. Này bắn ra, như trường xà không người, rùa thân rụt đầu, sau đó đột nhiên triển khai, vừa nhanh vừa mạnh. Xảo quyết tàn nhẫn, để cho ta thu ngươi này yêu nghiệt kiếm. Nhìn đâm tới thần kiếm, Pháp Hải khỏe miệng có chút nhếch lên, mang theo một nụ cười lạnh lùng, đem rỗi ra móng đuốt nhẹ nhàng dừng ra, hóa chảo vì là trường. Trong lòng bàn tay một mảnh kim quang long lánh, hình như tử kim bát. Thu, nhưng là đem đại la tử kim bát hiện ra trong lòng bàn tay. Sau đó quay về thanh quang kiếm tiến lên liên tiếp, tử kim bát trung kim sắc Phật quang một trận long lánh, dạng dỡ bảo huy như tiêu dương. Hào quang rừng rực qua đi, thanh quang kiếm biến mất không còn tăm hơi. Yêu nghiệt, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Xử hết ra, Phật gia ta hôm nay tất nhiên muốn thu ngươi, đã không có Trương Ngọc Đường, ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Thanh Xà, Pháp Hải một đuổi một chạy, nhanh như phong, nhanh như lôi, rất nhanh sẽ đã đến kinh thành ở ngoài. Thanh Xà nhảy vào tần mây, một mảnh xương trắng từ trên thân thể dâng lên, hóa thành một cái ngàn trượng trường màu xanh cự xà, thân như dây núi, mắt tựa trung đồng, lạnh lẽo ánh mắt treo ở trên bầu trời, hướng về Pháp Hải trông lại. Pháp Hải, ngươi ta không thủ không đoán, ngươi nhiều lần gây sự với ta, thật sự coi ta tiểu thanh là bùn nặng yêu tinh, không có một tính khí sao? Nói cho ngươi biết, hôm nay nếu như ngươi là giết không được ta, ngày khác ta nhất định nước ngập Kim Sơn, cho ngươi toàn bộ chùa Kim Sơn hóa thành hư không. Pháp Hải thả người nhảy đến đám mây, nhìn xoay quanh tại trong mây mù ngàn trượng cự xà, một tay nâng tử kim bát, một tay chống cửu tích thiền trượng, sắc mặt giận dữ lên mặt, yêu nghiệt, chết đến nơi rồi, ngươi còn ăn nói ngu cuồng, không biết hối cải, hôm nay ta liền đem ngươi bắt, ép vào trong lôi phong tháp, cả ngày lẫn đêm, niệm tụng Phật môn bảo điện, tẩy đi ngươi một thân lệ khí. Đi. Đem trong tay cửu tích thiền trượng hướng về không trung ném đi, thiền trượng lăn lộn, tiên hà đạo đạo, hóa thành một cái ngàn trượng kim long thám trảo, một trảo tử nắm lên màu xanh trường xà, hung hăng hướng về trên đất tối quấn đi. Ầm ầm ầm. Thân rắn rơi xuống đất, đập đứt từng mảng sơn mạch, nện vào từng mảng núi rừng, rất nhiều cổ mục chặn ngang mà gãy, rất nhiều dãy núi loang loang lộ lộ. Màu xanh trường xà bị cửu tích thiền trượng biến thành kim long hung hăng đập mấy lần sau khi, ngũ tạng lục phủ cũng giống như rời sông lấp biển như thế, từng khẩu máu tươi không cần tiền tựa như phun ra ngoài, rơi trên mặt đất, lập tức buốc lên một luồng khói trắng. Độc tính rất nặng, có chút máu tanh ở tại dây leo giả cổ mục mặt trên, dây leo giả cổ mục cơ hồ là trong nháy mắt, liền khô héo suy yếu, ở tại trong nước lập tức hiện ra từng mảng ngân bạch sắc. Thanh Xà biết không phải là đối thủ, lan khỏi chỗ, hóa thành nhân thân, nhìn từ trên không trung, từng bước một dẫm lấy hư không mà đến Pháp Hải, lớn tiếng quát lên: "Con lửa giáng đốc, tỷ tỷ, Ngọc Đường bọn họ sẽ báo thù cho ta, ta cho dù chết, cũng sẽ không khiến ngươi bắt trụ, đi uy hiếp ta tỷ tỷ, còn có Ngọc Đường." Thần công hoạt động, liền muốn tự bạo nguyên thần, cùng Pháp Hải đồng quy vô tận. Muốn tại lao tăng trước mặt tự sát, đạo hạnh của ngươi còn thiện. Pháp Hải hai mắt vô tình nhìn Thanh Xà, trong lòng không có một chút nào sóng lớn, thu rồi cựu tích thiên trượng, trong tay đại la tử kim bát khẽ bóp, Phật quang vạn đạo, khí lành trùng thiên, bao phủ hạ xuống, rơi vào Thanh Xà trên thân thể. Với trong thời gian ngắn, tan rã Thanh Xà một thân pháp lực, đem Thanh Xà đánh về nguyên hình, hóa thành tấp dài màu xanh, sau đó xoạt một thoáng, bị hấp thu tại tử kim bát bên trong. Nhìn tử kim bát bên trong Thanh Xà, Pháp Hải mặt mày hớn hở: "Thanh Xà, có ngươi, ta không lo Bạch Tố Trinh, Trương Ngọc Đường không đi chùa Kim Sơn tìm ta, chờ đến chùa Kim Sơn, ta đem ngươi còn có Bạch Tố Trinh cùng nhau chấn áp tại trong Lôi Phong Tháp, cả ngày lẫn đêm, vì ta niệm tụng Phật môn bảo điện, tiếp dẫn mười giới Phật quang đồng thời, Lôi Phong Tháp đại thành, chính là ta lập địa thành Phật này." Tử kim bát bên trong Thanh Xà chậm rãi bơi lội, nhưng bơi không ra tử kim bát trong bạc thế giới, túi đầu đủ rũ. Không được, Thanh Nhi gặp nạn. Cách xa ở Thánh sư phủ Bạch Tố Trinh, tại Thanh Xà gặp chấn áp trong nháy mắt, liền trong lòng sinh ra ý nghĩ, bận bịu thôi diễn sự tình nhân quả, làm theo ngọn nguồn. Hóa ra là ta ghi nợ nhân quả phải trả, nhân quả không được, coi như là ta tu thành vô thượng tiên tiên, cũng phải tao nộ kiếp số. Bạch Tố Trinh ngồi ở Thánh sư phủ trong, một đôi mắt sáng xuyên thấu qua hư không, nhìn phía mênh mông phía chân trời. Ta học đạo thời điểm, đã từng phát quá thể độc, một khi thành tiên, không sẽ ở lưu luyến hồng trần, bằng không liền để ta chết với lôi đỉnh dưới, chôn ở ngọn núi trong lúc đó. Hiện nay Pháp Hải cầm trong tay Phật môn tiên giới bảo vật, lại chế tạo bản mệnh pháp bảo Lôi Phong Tháp, ta cùng với hắn lại có nhân quả chưa xong, chẳng lẽ hắn chính là ta thành tựu thiên tiên về sau cái thứ nhất kiếp số? Thiên tiên bên trên còn có vô số cảnh giới, Bạch Tố Trinh thành tiên sau đó mới biết, thiên tiên xa xa còn không phải phần cuối. Đại đạo vô cùng, vĩnh viễn không có phần cuối. Đối với thiên tiên về sau cảnh giới, Bạch Tố Trinh vẫn cẩn thận lục lọi. Theo tu vi tăng cao, mới càng có thể biết thiên lớn bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, vũ trụ mênh mông đến mức nào, biết rồi những này mới có thể biết chính mình có bao nhiêu nhỏ bé. Bất quá Pháp Hải cướp đi Thanh Nhi, tất nhiên sẽ làm tức giận Ngọc Đường. Ngọc Đường đã thông qua đại khảo lại chấp trưởng Long Hổ Bảo Ấn, có thể thu phục 36 tên đại yêu hoặc là tu sĩ làm thiên tiên thị vệ. Đến thời điểm nổi giận phừng phừng, chùa Kim Sơn tất nhiên biến thành cho bụi. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 339, tuyên chương Ngọc Đường, Chương Hằng, Lâm Cầu Cầu theo ngự tiền thị vệ Lý Cương hướng về Đại Tống Hoàng Thành mà tới. Đại Tống Hoàng Thành là cả Đại Tống trung tâm, cũng là toàn bộ Đại Tống số mệnh hệ. Rất xa Trương Ngọc Đường liền thấy trên Hoàng Thành nàng rỗi, tử khí âm ầm, như biển lớn màu tím không ngừng bốc lên. Đây là một thịnh thế, cũng là một người mới xuất hiện lớp lớp thời đại. Bất quá, khiến Trương Ngọc Đường khẽ nhíu mày là, tại biển lớn màu tím này trong, có một đạo xúc mục kinh tâm hắc tuyến nước chảy bèo trôi, này hắc tuyến như ngón cái thô, hắc quang óng ánh, cứng cỏi cực kỳ, cho dù tử khí trung thiên, tím sóng cuộn, cũng trùng không ra cái này một đạo nhìn như nhỏ yếu hắc tuyến. Thịnh thế vương triều bên trong, ám lưu mãnh liệt, mầm hoa ẩn sâu, nhìn như phồn hoa như gấm, đảo mắt tất cả thành không. Đối với hoàng triều thịnh suy, Trương Ngọc Đường sớm đã có lĩnh ngộ của mình. Bất luận cái nào hoàng triều thành lập, đều phải trải qua bốn cái giai đoạn: khai quốc, thịnh thế, sa sút. Bốn cái giai đoạn chính là một cái luân hồi, bất kỳ triều đại nào đều là không cách nào tránh khỏi, mà thịnh thế thường thường kèm theo lớn nhất phá hủy quốc gia căn cơ, rốt cục sa sút, vong quốc. Hiện tại Đại Tống chính là thịnh thế, trong đó tự nhiên cũng có mầm họa ẩn sâu. Tại Trương Ngọc Đường đám người đi tới Đại Tống Hoàng Thành thời điểm, cư trú ở những chỗ khác lên bảng thí sinh đã ở quân sĩ dưới sự hướng dẫn hướng về Đại Tống Hoàng Triều mà đến. Những người này với Hoàng Thành trước cửa tụ hợp lại một nơi, rậm rạp chẳng chị, phảng phất một mảnh biển người. Mà ở Trương Ngọc Đường đám người chạy tới thời điểm, Hoàng Thành trước cửa đã tụ tập không ít người, theo Trương Ngọc Đường đến, mới đến các học sinh một trận nghị luận sôi nổi. Người này chính là Trương Ngọc Đường, lần này đại khảo văn khoa bằng nhãn, võ khoa chẳng nguyên, là đệ nhất thiên hạ nhân vật phong lưu. Văn võ song toàn, kinh tài tuyệt diễm, không nghĩ tới tuổi tác nhưng nhỏ như vậy. Nhất định phải cùng hắn tạo mối quan hệ, nói không chừng tương lai có thể thăng chức rất nhanh. Quên đi thôi, nghe nói hắn đắc tội quá Vân Uy tướng quân, đại khảo trước Vân Uy tướng quân gia thần mệ quản gia đã từng đến kinh thành chuẩn bị, y muốn để hắn đi rớt. Đối với những thứ này tiếng bàn luận, Trương Ngọc Đường mắt điếc tai ngơ, chỉ hơi hơi quét qua, phát hiện những này trên bảng nổi danh học sinh trong, có rất nhiều người đều người mang kỳ thuật. Tốc hành cực khoái, lần này tân khoa Trạng Nguyên Nhạc Hạo Thiên đến rồi. Văn nhân Trạng Nguyên mới thật sự là Trạng Nguyên, võ khoa Trạng Nguyên bất quá là cái dũng của thất phu. Để cho chúng ta đồng thời chiêm ngưỡng Nhạc Hạo Thiên Trạng Nguyên phong thái đi. Hoàn thành ở ngoài một cái trên đường lớn, đỉnh đầu cốc tiệu chậm rãi hạ xuống, cốc tiệu bốn phía là ngự tiền thị vệ bảo vệ, cốc tiệu màn che xốc lên, đi ra một vị thiếu niên. Thiếu niên này, nhìn như khí độ trầm ổn, mắt tinh lang lông mày, bất quá nhìn quanh trong lúc đó, nhưng mang theo một tia tung bay thần thái, Trương Ngọc Đường hơi quét qua, liền thấy thiếu niên này con mắt nơi sâu xa ẩn nút kiêu ngạo. Đây là một cực kỳ kiêu ngạo thiếu niên. Một người thiếu niên người, có thể đạt được thành tích như vậy, trong xương lộ ra một chút kiêu ngạo cũng rất bình thường. Trương Ngọc Đường ý nghĩ chuyển động, cũng không có làm thêm để ý tới, mà là lặng lặng đứng ở nơi đó, chờ giờ lành đến, tiết kiến hoàng thượng, mà phụ cận một ít các học sinh, nhìn thấy Nhạc Hạo Thiên đi tới, đều rối rít vây lại. Văn khoa Trạng Nguyên, thiên chi tiêu tử, người như vậy lẽ ra nên đạt được người khác định hót. Nhạc Hạo Thiên một mặt mỉm cười, quay về vây quanh các học sinh gật đầu hỏi thăm. Sau đó từ từ hướng đi Trương Ngọc Đường. Con mắt hơi thoáng nhìn, nhẹ giọng nói, ngươi chính là Trương Ngọc Đường, lần này văn khoa đại khảo bằng nhãn, võ khoa đại khảo Trạng Nguyên. Trương Ngọc Đường gật gù, đúng vậy, chính là ta. Ồ, ngươi đã thi đậu bằng nhãn, bao nhiêu cũng có thể nói rõ, ngươi ít nhất là từng đọc sách thánh hiền người, cũng hiểu trong đó một ít ý tứ, cái kia thì nên biết, hết thảy đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, như ngươi vậy một cái người đọc sách, nhưng học những kia vũ phu vũ đao lộc đường, còn thể thống gì, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ võ khoa Trạng Nguyên tên, đi học cho giỏi, kế hướng về thánh chi tuyệt học đi thôi. Trương Ngọc Đường bình tĩnh cười cười, nếu là không vũ phu, này Đại Tống Hoàng Thành ai tới thủ vệ? Nếu là không vũ phu, thiên hạ này vạn dân quan tâm. Nếu là không vũ phu, này thiên hạ Thái Bình ai tới đã sớm. Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi đọc quá mấy bản này sách, có thể khai sang Thái Bình tình thế, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi đọc quá mấy bản này sách, có thể dân giàu nước mạnh. Văn võ chi đạo khi nắm kỳ bông, như thái cực âm dương, thiếu một thứ cũng không được, ngươi lại chỉ biết văn, không biết võ, uổng phí ngươi đọc nhiều năm như vậy sách. Từng chữ từng câu, rõ rõ ràng ràng phun ra ngoài, tốc độ nói không nhanh không chậm, nhưng mỗi một chữ đều còn như là thép nguội, đâm vào Nhạc Hạo Thiên trong lòng, khiến Nhạc Hạo Thiên trong lòng bay lên một luồng cảm giác không thoải mái. Nếu mày, ngươi người này nhập ma đã sâu, chẳng phải biết, người đọc sách chuyện chính là mở vạn thế chi thái bình. Ta đọc sách rõ ràng nghĩa, biết liêm sỉ, giáo hóa vạn dân, khiến người ta mọi người có thể hiểu đạo lý, tu dưỡng đạo đức. Đến thời điểm không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, vừa lại không cần vũ phu thủ hộ. Ngươi là văn khoa bằng nhãn, lại tham gia võ khoa đại khảo, thật sự là có nhục nhã nhặt. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ võ khoa công danh, chuyên tâm nhất trí, học tập văn đạo, kế thừa thánh hiển, đây mới là đường ngay. Nhạc Hạo Thiên luôn luôn thuận buồm xuôi gió, đối với văn trường, kinh nghĩa, đạo lý nắm chặt thấu triệt, nói ra lời, những câu có lý, còn chưa từng có bị người ngay mặt chống đối qua. Lúc này mới bị Trương Ngọc Đường chống đối, trên mặt thì có chút âm trầm, không cao hứng, chỉ là vì duy trì khí độ, vẫn là đứng ở nơi đó, trên mặt mang mỉm cười, quay về Trương Ngọc Đường tiến hành dưới cái nhìn của hắn, là cực kỳ hữu thiện khuyên bảo. Trương Ngọc Đường không có cảm nhận được Nhạc Hạo Thiên ý, biết mình đạo cùng Nhạc Hạo Thiên hoàn toàn khác nhau, liền cười nói, đạo bất đồng bất tương bim lưu, lời ấy không cần nhắc lại. Nhạc Hạo Thiên cũng là người kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không nhắc lại việc này, chỉ là trên mặt tức đến đỏ chót, tự mình cảm giác có thật nhiều người hướng về chính mình nhìn sang, có vẻ như đều là đang cười nhạo mình. Trương Ngọc Đường nhìn, âm thầm lắc đầu, người này đã đem trong sách đạo lý hoàn toàn hiểu rõ, đáng tiếc trên giấy chiếm được cuối cùng nông cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Mọi người trong khi chờ đợi, một tiếng to rõ khẩu hiệu từ trong hoàng thành vang lên. Tuyên lần này văn khoa đại khảo, võ khoa đại khảo tất cả 108 vị lên bảng thí sinh ý kiến. Nghe được khẩu hiệu sau, những học sinh này đều có chút sốt sắng, đem quần áo của mình lấy tay vớt lên, giả vờ vẻ mặt bình tĩnh, lục tục hướng về trong hoàng thành đi đến. Trương Ngọc Đường, Trương Hằng, Lâm Cầu Cầu các loại, chờ một loại tu sĩ đã đến trong hoàng thành, cảm nhận được nồng nặc tử khí, cũng không dám lỗ mãng, theo đội ngũ bốn lượn tiến lên. Đội ngũ là dựa theo đại khảo thứ tự lần lượt gạt ra, văn khoa đại khảo lại Nhạc Hạo Thiên dẫn đội, võ khoa đại khảo có Trương Ngọc Đường dẫn đội, hai chi đội ngũ như hai cái trường long, bước chân ổn bước chân, hướng về đại điện mà tới. Văn võ đại khảo học sinh mang tới, có ngự tiền thị vệ Lý Cương đã đến đại điện trước cửa, đi tới đại điện, quay về cao cư long ỷ nhân hoàng lễ bái nói. Nhân hoàng là một vị trung niên, bức rèm che mặt, cư cao lâm hạ, thản nhiên nói, "Tiên, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 340, nghe phong một đám học sinh, cúi đầu, cất bước đi vào trong điện kim loan. Đại điện hai bên, sắp hàng đại tống triều bên trong văn võ có lớn, áo bào tím hồng y y, cánh vàng lưu hình, mỗi người đều là uy trấn một phương, hùng bá thiên hạ nhân kiệt. Những nhân kiệt này đều là nắm giữ người có vận may lớn, mỗi người trên đỉnh đầu, cuồn cuộn số mệnh như khói lớn đồng giống như vậy, không ngừng tại trên bầu trời lan lộn, những này số mệnh có đều kết thành thần thú hình dạng, hoặc như kỳ lân, hoặc như mãnh hổ, hoặc như giao xà, mỗi một loại hình dạng đều vô cùng cường đại. Bái kiến Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Trên bảng nổi danh các học sinh, đồng loạt quỳ rạp xuống trong điện kim loan, quay về cao cao tại thượng nhân hoàng, ba quỳ chín lạy. Nhân hoàng âm thanh phảng phất từ đám mây truyền đến, nghe không hiểu tình cảm chút nào, bình thân. Các học sinh bái tạ nói, "Tạ vạn tuế." Đại lễ qua đi, các học sinh đứng ở giữa cung điện, không dám núp đích, chờ đợi nhân hoàng phát biểu, liền nghe nhân hoàng đồng cứng xa xôi truyền đến, "Ta đại tống khai quốc tới nay, bởi vì có chư vị thần công đại lực nâng đỡ, hoàn tất những công việc còn dang dở, chăm sự thịnh vượng, hiện nay lại đang cái này vui mừng thời kỳ, bắt đầu rồi ta đại tống từ trước tới nay lần thứ nhất võ khoa, nhân tài đông đúc, trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng, khiến chấm xem sau hết sức vui mừng. Lần này văn khoa là để ăn mừng lao thái hậu đại thọ mà làm, khắp trốn mừng vui. Hiện tại bổn hoàng tuyên bố, lần này văn võ đại khảo ba người đứng đầu, đám người còn lại có thể ghi tên bảng vàng đơn, tuyên bố qua đi, khoa mã dạ phố, biểu lộ ra ta đại tống hiển hách văn trị võ công. Được, phía dưới tuyên bố văn khoa người thứ nhất Nhạc Hạo Thiên, người thứ hai Trương Ngọc Đường, người thứ ba Hứa Tiên. Nhạc Hạo Thiên, Trương Ngọc Đường, Hứa Tiên ra khỏi hàng. Vâng. Ba người cùng kêu lên nói, từ trong đám người đi ra, liệt ra tại trước mọi người, ba người họ là Ngọc Diện Phong lưu nhân vật, mỗi người mi thanh mục tú, vóc người kiên cường, nhìn quanh trong lúc đó, tinh thần phấn chấn. Không hổ là lần này đại khảo ba vị trí đầu người trong. Quả nhiên mỗi người đều là văn vật trung, thần vật bên trong dấu. Tại triều chư vị thần công, nhìn hào hiệp phi phàm ba người, trong lòng âm thầm gật đầu. Đợi một lát sau, các người ba người cưỡi ngựa dạo phố, để người kinh thành vật, cũng biết rõ ta đại tống nhân kiệt. Nhân hoàng vô cùng phấn khởi. Nhìn ba người, quả nhiên là hạc đứng trong bầy gà hàng người, dáng vẻ phi phàm, nhân vật tuấn tú. Lần này đại khảo, ngoại trừ văn khoa đại khảo bên trong nhân tài xuất hiện lớp lớp ở ngoài, võ khoa đại khảo cũng có rất nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm. Ba vị văn khoa trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa lui ra, để võ khoa đại khảo ba vị trí đầu ra khỏi hàng. Võ khoa đại khảo ba vị trí đầu theo thứ tự là võ trạng nguyên Trương Ngọc Đường, võ bảng nhãn Hứa Tiên, võ thám hoa Lâm Sùng. Trương Ngọc Đường, Hứa Tiên lần thứ hai ra khỏi hàng, hạng với trước mọi người, đi theo phía sau một cái bất mãn 10 tuổi hải tử. Tiểu hải tử này vội vã mắt to lóe sáng, giống như đá quý màu đen long lánh ở trong trời đêm, hào quang rực rỡ. Nhìn ở vào Hứa Tiên bên cạnh Lâm Sùng. Nhân hoàng hỏi, người là Lâm Sung. Năm nay bao nhiêu tuổi? Tiểu Lâm Sung đúc từ ngọc giống như vậy, đặc biệt đáng yêu, thấy nhân hoàng đặt câu hỏi, từ Hứa Tiên bên cạnh bước một bước về phía trước, lanh lảnh đồng âm vang vọng tại bên trong cung điện. Bẩm hoàng thượng, ta chính là Lâm Sung, năm nay 8 tuổi rồi. 8 tuổi? Nhân hoàng mặt mày hớn hở, từ xưa tới nay, còn chưa từng có 8 tuổi võ khoa thám hoa. Ngươi là người thứ nhất à, tất nhiên sẽ lưu danh bách thế, làm hậu người kính ngưỡng, ta hiện tại hứa ngươi lớn lên sau đó, vì ta hoàng thành 80 vạn cấm quân giáo đầu, ngươi có bằng lòng hay không? Tiểu Lâm Sung con mắt sáng long lánh, lộ ra một cái răng trắng như tuyết, như bối ngọc bình thường, đa tạ hoàng thượng, ta đồng ý, ta nhất định sẽ vì là hoàng thượng quản tốt sở hữu cấm quân, để mỗi một người bọn hắn đều giống như ta, hung manh như một con cọp nhỏ, làm cho bọn họ hảo hảo thủ hộ hoàng thượng. Ha ha ha. Trên ghế rồng truyền đến sang sảng tiếng cười, Long Tâm vô cùng vui vẻ, được, chấm tiểu đợi đến ngươi huấn luyện ra 80 vạn thiết quân tới bảo vệ chấm. Tiểu Lâm Sung liền ổn quyền, thần tuân chỉ. Hừ, ngươi lui ra đi. Nhân hoàng gật gật đầu, khiến Lâm Sung lùi tới Hứa Tiên bên cạnh, mới mở miệng nói, từ xưa tới nay đạo trị quốc, chú ý văn võ cũng đầu đủ tiến bảo, thiếu một thứ cũng không được. Võ khoa trạng nguyên cùng văn khoa trạng nguyên giống như vậy, đều là ta Đại Tống triều xà trụ cột, Đại Tống tương lai cần cố gắng của các ngươi cùng phấn đấu. Ánh mắt hơi hơi từ Trương Ngọc Đường, Hứa Tiên, Lâm Sùng, Nhạc Hạo Thiên bốn người trên thân thể đảo qua, các ngươi bốn người đều là ngàn chọn vạn tuyển đi ra người kiệt xuất, không cần thiết phụ chấm kỳ vọng, đặc biệt là Trương Ngọc Đường, Hứa Tiên hai người các ngươi, văn võ song toàn, học phú ngũ xa, viết ra kế sách chiến tranh có thể nói là vang dội cổ kim, coi như là chấm đều tự than không bằng. Trương Ngọc Đường, Hứa Tiên nhìn nhau một cái, tựa hồ cũng không nghĩ tới đối phương có thể viết ra cao minh bao nhiêu kế sách chiến tranh. Trương Ngọc Đường nghĩ thầm, chính mình viết luận du kích chiến, chính là hậu thế thái tổ ngang dọc chiến trường mấy chục năm, dùng máu và lửa tích lũy được kinh nghiệm, có thể chịu đựng được chiến tranh thử thách. Hứa Tiên một giới thư sinh, coi như là mở ra trí nhớ kiếp trước, từ nơi nào học được kế sách chiến tranh, lẽ nào Hứa Tiên kiếp trước là một vị chiến tướng sao? Ý niệm như vậy hơi xoay một cái, Trương Ngọc Đường liền loại bỏ tạp niệm. Mới vừa tiến vào triều đỉnh thời điểm, Trương Ngọc Đường liền cảm ứng được nhân hoàng sâu không lường được, cảnh giới sâu thẳm, Nghị Vân uy tướng quân đều có thần thông lớn như vậy, này đương triều nhân hoàng, sở hữu thiên hạ, tận hưởng tài nguyên, tu vi của hắn cảnh giới, không biết mấy phần. Có thể từ lâu vượt qua lôi kiếp, có thể từ lâu thành tiểu thiên nhân, có lẽ là thiên tiên bên trên. Một khi độ lôi kiếp, có thể thọ càng vạn tuế, vì là thiên đế ghen ghét, do đó đưa tới thiên thần chu diện. Thần luật quy củ, nhân gian không thể có vạn năm vương triều. Nho gia tổ sư cũng nói, 500 năm tất có vương giả ra. Ý tứ của những lời này nói là, từng cái hoàng triều, nhiều nhất cách ra 500 năm, tất nhiên sẽ có một vị mới vương giả giáng lâm bên trong đất trời, mang theo vạn dân cách thế trần bạc mới. Chúng thần tất nhiên muôn lần chết đền đáp hoàng thượng. Trương Ngọc Đường, Hứa Tiên, Tiểu Lâm xung quay về nhân hoàng khẽ không người tạ lễ, chỉ có Nhạc Hạo Thiên thản nhiên nói, ta là văn khoa trạng nguyên, đại diện cho thiên hạ người đọc sách, tự nhiên sẽ vì thiên hạ bách tính nghĩ, tiến vào trung ôn, chém ngỗ nghịch, chỉ cần hoàng thượng có thể một lòng vì dân, ta tự nhiên sẽ cống hiến cho này đại tống thiên hạ vạn dân. Quân vì là thuyền, dân là thủy, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, ngươi có thể đem thiên hạ để ở trong lòng, chính là đem chấm đặt ở trong lòng. Nhân hoàng trong mắt lóe ra một tia sắc cơ, Nhạc Lộc thư viện là nho gia cao nhất bí mật, không có ai biết Nhạc Lộc thư viện cụ thể ở nơi nào, thế nhưng thế gian nhưng có một cái đồn đãi, cái kia chính là Nhạc Lộc trong thư viện có thiên hạ tốt nhất đại nho, ở trong đó từng cái đại nho đi ra, đều là hô mưa gọi gió hàng người. Phía dưới, mọi người nghe phong. Trương Ngọc Đường, thần tại. Trâm phong ngươi vì thiên hạ giám sát sứ, giám sát thiên hạ, có tiên trảm hậu tấu quyền lực. Thần, tuân chỉ. Trương Ngọc Đường lui ra. Hứa Tiên, thần tại. Hứa Tiên bước đi tiến lên. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm, ký đi ẩn, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Đi ẩn. Xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 341, Vương Hoàng Khuyển Đế Phong ngươi vì là tử quan các đại học sĩ, các loại, chờ, lên chiều qua đi, có thể gõ chiêng dẹp đường, biểu lộ ra quê cũ. Thần, tạ ơn. Hứa Tiên mặt không thay đổi túi người hành lễ lui ra. Nhạc Hạo Thiên. Tại. Nhạc Hạo Thiên đứng ở nơi đó, thân thể không lúc đích. Nhân hoàng nhìn, khẽ nhíu mày, phong ngươi vì là Hàn Lâm học sĩ, vì thiên hạ người đọc sách chi tấm gương. Tuân chỉ. Võ tổng nghe phong. Thần tại. Thông qua văn võ đại khảo các học sinh, từng cái chịu đến nhân hoàng ngợi khen, ngự phong địa vị cao, có trở thành học sĩ, nghiên cứu văn trường, giáo hóa thiên hạ, có trở thành huyện lệnh, khắc kỷ cương vị công tác, mục thủ một phương, có trở thành tướng quân, thủ vệ biên cương, bảo vệ gia vệ quốc, có trở thành mưu sĩ, bày mưu tính kế, đả kích quân địch. Nghe phong chi sau, cơ hồ là từng cái học sinh trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc hào quang. Người đọc sách, 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, một khi thành danh thiên hạ biết. Người tập võ, đấu luyện tam phục, hạ luyện tam cửu, rốt cục cũng công thành danh thoại, áo gấm về nhà. Đi thôi, đi cưỡi ngựa dạo phố, trói lọi kinh thành đi. Nhân hoàng phất tay một cái, khiến những học sinh này lui ra. Đến bên ngoài, sớm cựu chuẩn bị tốt ngựa to ngựa tốt, Nhạc Hạo Thiên, Hứa Tiên, Trương Ngọc Đường ba người cưỡi lên ngựa lớn, người mặc đại hồng, lụa màu, trước có ngự lâm quân gõ chiêng dẹp đường, tiên pháo tề minh, vòng quanh kinh thành đường phố, chậm rãi đi tới. Kinh thành trên đường phố, đoàn người như núi, tụ quanh cùng một chỗ, tất cả đi ra xem, tân khoa văn võ trạng nguyên. Nhạc Hạo Thiên vẻ mặt trầm ổn, mắt nhìn thẳng, ngồi ở ngựa lớn mặt trên, quay về bốn phía bách tính hơi ô quyền, Trương Ngọc Đường cùng với song song mà đứng, tỏ rõ vẻ mỉm cười, Hứa Tiên theo sát phía sau, mặt không hề cảm xúc. Liễu lo. Nhạc Hạo Thiên ánh mắt sáng ngời, tinh quang như điện. Hướng về trong một góc hẻo lánh nhìn lại, chỉ thấy một đoàn huyết hồng bóng dáng trong, đứng một người, người này chính đang dương cung bắn tên. Cung là cung tốt, kéo như là trăng tròn, một mũi tên khoát lên trên cung, vô cùng thiên địa nguyên khí hướng về trên đầu tên mặt hội tụ. Hào quang lóng ánh giống như kiêu dương như thế, thần mang bắn ra bốn phía. Soạn. Một nhánh mũi tên nhọn bay tới, tràn ngập màu máu đỏ tiến mang sáng lạ, gần như có thể xạ phá thương khung. Ai? Nhạc Hạo Thiên nhẹ nhàng quát tay, quanh thân phun trào lên bạch sắc hạo nhiên cương khí. Chí đại chí cương, hạo nhiên vô biên, hạo nhiên cương khí nhập vào cơ thể mà ra, hình thành lượn lờ nơi tay trong lòng bàn tay, hướng về bay tới mũi tên nhọn chụp tới. Ầm. Mũi tên nhọn phía trên sức mạnh lớn, cơ hồ đem Nhạc Hạo Thiên cả người lẫn ngựa đồng thời lật tung, Nhạc Hạo Thiên trên mặt chìm xuống. Trong thân thể tinh khí truyền vào ngựa trong thân thể, trong nháy mắt cường hóa, chợt mang theo ngựa nhanh chóng đung đưa, tan mất mũi tên nhọn phía trên kinh đạo. Chạy đi đâu? Ném đi trong tay mũi tên nhọn, Nhạc Hạo Thiên hung hăng đầu lộn ra ngoài, tốc độ mãnh liệt, như bát bộ cản thiện, trong nháy mắt chạy tới người đánh lén trước người, bàn tay lớn như thế, hạo nhiên chi khí bắn ra bốn phía, phủ đầu trùng xuống. Đùng. Người đánh lén không phải Nhạc Hạo Thiên chống lại chi địch, trực tiếp mềm té xuống đất. trói lại, áp phó cho nhân hoàng đi làm. Bắt chuyện lại đây sai dịch, một chỉ điểm ra. Phá vỡ người này đan điền, sau đó đem người này trói lại mang đi. Mũi tên này là huyết thần cung huyết thần tiễn, ta ác nhất xảo quyệt, một khi bắn giết kẻ địch, là có thể hấp thu máu của kẻ địch thị tinh hoa, bổ sung pháp lực của mình, tăng lên cảnh giới của chính mình. Bất quá, những này tà môn ma đạo đều bị ta Nhạc Lộc thư viện khắc chế, ở trong mắt ta không coi là cái gì, chỉ là huyết thần cung thân là ma đạo ba cùng một trong, luôn luôn biết điều làm việc, lần này trắng trợn bắn giết đại tống triều Tân Khoa Trạng Nguyên, đây rốt cuộc là ý vị như thế nào? Bất quá, bất luận ý vị như thế nào, trêu chọc ta thì tương đương với cho huyết thần cung gõ chúng tang. Một lần đã trấn áp cái này huyết thần cung tu sĩ sau khi, Nhạc Hạo Thiên cũng không hề biểu hiện ra dị thường gì, như cũ lên ngựa, dựa theo quy củ vây quanh toàn bộ kinh thành đi rồi một vòng, cùng dân đồng khánh sau khi, sẽ tùy ngự lâm quân trở về triều đình. Nhân hoàng ngồi ở trên ghế rồng, trên mặt âm trầm như nước, ta đại tống lập quốc mấy trăm năm, cẩn trọng, khắc kỷ thủ lễ, vì thiên hạ mưu thái bình, vì là lê dân gấp rút phát triển, một lòng vì dân, chưa bao giờ thay đổi, nhưng trêu chọc huyết thần cung ma đạo tặc tử ám hại ta đại tống anh kiệt, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Đưa tầm mắt nhìn qua, Trương Ngọc Đường, ngươi là thiên hạ giám sát sứ, ngươi có bằng lòng hay không vì ta càn quét huyết thần cung, còn thiên hạ một cái thái bình? Trương Ngọc Đường trầm ngâm một chút, thần, tuân chỉ là thần đạo hạnh nông cạn, chỉ sợ có phụ thánh vọng. Nhân hoàng nói, trẫm cho phép ngươi đi triều đình trong bà khố, chọn một môn công pháp hoặc là một cái bà bối, làm cho ngươi có thể thuận lợi quét ngang lên huyện, giúp đỡ xa cát. Trương Ngọc Đường nói, ta chủ long ân. Nhân hoàng nói tiếp, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, nhìn một chút, trong kinh thành phải hay không còn có huyết thần cung xào huyệt, đồng đẳng, giống nhau giết chết không cần luận tội. Trương Ngọc Đường ầm ầm đáp, thần tuân chỉ, chắc chắn sẽ không có cá lọt lưới. Vậy thì tốt. Nhân hoàng gật gù hài lòng nói, dĩ nhiên đã dạo phố xong xuôi, chúng ta liền muốn tế cáo thượng thiên, phù hộ ta đại tống mưa thuận gió hòa, vũ cốc được mùa, bọn ngươi theo ta cùng nhau chờ thiên đàn, bái thiên đế. Thần, tuân chỉ. Một đám thần công đồng loạt theo tiếng mà đáp. Một đám triều thần, võ tướng, theo nhân hoàng, mênh mông quần quận hướng lên trời đàn mà đi, thiên đàn tọa lạc tại đại tống hoàng thành đông bắc phương hướng, cao càng vạn trượng, đứng vững mây xanh. Nhân hoàng viết nhìn trời biểu văn, mặc vào, lưng qua, long bảo, cất bước, hướng lên trời đàn chỗ cao nhất mà đi. Từng dãy cờ màu lâm lập, từng nhóm binh sĩ ngang nhiên, mặt sau lại có hay không đếm được bách tính vây xem trò vui. Nhân hoàng đã đến thiên đàn chỗ cực kỳ cao, mặt trên đặt một cái hương án, trên hương án không có vật gì, nhân hoàng làm người mang tới cao hương, đốt lên đệ nhất nén nhang, cắm ở mặt trên, lượn lờ khói hương bay lên, lượn lờ khói thuốc. Trình thượng thiên chi biểu. Lễ bộ thượng thư cất cao giọng nói, lập tức có người truyền đạt nhân hoàng viết biểu văn, nhân hoàng mặt không thay đổi đem biểu văn đặt ở cao hương bên trên nhen lửa, một tia ngọn lửa đỏ chót, chớp mắt một bề ngoài giấy văn tấu lên trên. Trên chín tầng trời, thiên đế đang chủ trì chính sự, lập tức có hứa thiên sư dâng thư nói, Ngọc đế, có phàm nhân hạ giới đại tống hoàng đế tế thiên, biểu văn ở đây, kính xin Ngọc đế xem qua, chúc phúc đại tống. Ngọc đế cười nói, không nghĩ tới đại tống thiên tử còn có lần này tâm ý, thực sự hiếm thấy, nhanh chỉnh lên, để bản tọa nhìn. Vâng. Hứa thiên sư cầm trình thiên biểu văn, đi lên trước, hiện cho Ngọc đế. Ngọc đế mở ra biểu văn, vừa nhìn, trên mặt nhất thời đen kịt lại, giận tím mặt, lẽ nào có lý đó, lẽ nào có lý đó. Này nhân gian thiên tử căn bản không có đem chấm để ở trong mắt, người đến đây, thông báo tứ hải long vương, các lộ thần tướng, muốn cho đại tống đại hạn 3 năm, lấy đó trừng phạt. Hứa thiên sư sợ nói, Ngọc đế, không biết nhân gian thiên tử viết cái gì, để bệ hạ giận dữ, phải biết đại hạn 3 năm, không thu hoạch được một hạt nào, tất nhiên sẽ người chết đói ngàn dặm, dân chúng lầm than. Chính ngươi đến xem. Ngọc đế đem cả ngày biểu văn ném cho Hứa thiên sư, Hứa thiên sư nhìn lại, mới đầu viết, chỉnh cho cao thượng vương hoàng quyền đế. Vương hoàng có thể thứ cho, quyền đế làm khó. 3 năm đại hạn, mới có thể tiêu tàn chấm trong lòng khí. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm, ký đi ẩn, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Đi ẩn. Xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 342, Bảo Khố Ngọc Hoàng Đại Đế thống ngự tam giới lục đạo, chí cao vô thượng, nắm giữ vô cùng uy nghiêm, sở cư chi địa chính là Lăng Tiêu Điện Trồng, ở vào Cửu Thiên Đỉnh, phủ ngưỡng chư thiên. Như vậy một đại nhân vật, cư nhiên bị nhân gian thiên tử xưng là vương hoàng quyền đế, há có thể không giận. Đại Tống Thái Tổ Hoàng Đế tu hành đại đạo, kết thành kim đan, mở ra tử phủ, sinh ra nguyên thần, hầu như muốn nghịch phản thượng tiên, hùng bá tam giới, tội ác tày trời, bị chấm phái thiên thần trấn áp chí tử. Hiện nay con trai của hắn cũng là ngang ngược ngông cuồng, nhìn trời vô lễ. Ta xem này đại tống vương triều cũng không có cần thiết lại tồn tại, cần đổi một cái nghe lời người đến làm chấm thiên tử. Ngọc Hoàng Đại Đế ngữ khí thâm trầm, nhìn một bên Hứa Thiên Sư, nói: trước mấy ngày nay tử phái đi xuống 108 cái khắc tinh hiện tại cũng đã là đứa bé rồi, có thể khiến khắp nơi thần linh mở ra bọn hắn khắc tinh ký ức, truyền thụ cho bọn họ vô thượng thần thông, hòa loạn đại tống đi thôi. Hứa Thiên Sư lặng lẽ không nói, chính mình chỉ là một giới chân tiên, cũng không thể chi phối Ngọc Hoàng Đại Đế hành vi, chỉ là dựa theo Ngọc Đế xử trí, từ nay về sau nhân gian nhiều khó khăn rồi. 108 cái khắc tinh gieo vạ đúng là thứ yếu, nghiêm trọng nhất chính là 3 năm đại hạn, không thu hoạch được một hạt nào, đến thời điểm ngàn dặm phiêu lỗ, máu nhuộm tương cùng, mới thật sự là gieo vạ. Dân dĩ thực vi thiên, đã không có ăn, những dân chúng này sẽ kéo cờ khởi nghĩa, khắp nơi phong hỏa, khi đó thời loạn là người, mệnh rẻ như cỏ dại, cực kỳ bi thảm. Nếu không thể ngăn cản tất cả những thứ này, Hứa Thiên Sư lặng lẽ thối lui, Ngọc Đế khiến thần tướng chuyển xuống ngọc chỉ, mệnh tứ hải long vương, Thôi Vân đồng tử, Bố Vụ Lang quân, Lôi Công Điện mâu đám người, mật thiết giám thị đại tống, để đại tống nơi trong 3 năm gió không điều, vũ không như ý, lấy đó trừng phạt. Những chuyện này, nhân hoàng tự nhiên không biết, Thế Thiên xong xuôi sau đó, dẫn dắt một đám thần công, dẹp đường hồi phủ. Trở về trên Kim Loan điện, nhân hoàng khiến Trương Ngọc Đường đi vào triều đình trong bảo khố tuyển lựa đồ vật. Về phần Hứa Tiên, nhân hoàng có khác ý nghĩ, bởi vì hắn có thể thấy, Hứa Tiên trên đỉnh đầu, tử khí tràn ngập, mơ hồ có cửu long tranh giành thiên chi triệu, như vậy dấu hiệu là hoàng, là đế vương dị tượng. Nhất định phải tản đi Hứa Tiên long khí, bằng không long khí hội tụ dưới, đến thời điểm phi long tại thiên, sẽ nguy hiểm cho đại tống triều căn cơ. Nhân hoàng tâm cơ thâm trầm, học cứu thiên nhân, đã sớm nghĩ kỹ tiết ra Hứa Tiên long khí phương pháp, lập tức làm người, thua chiêng gõ trống, hộ tống Hứa Tiên một đường đến tiền đường, mà lại ra lệnh, nhất định phải một đường liên tục, còn muốn thải kỳ bay phiêu, chiêng trống vang trời mới có thể. Duy như vậy, mới có thể biểu hiện nhân hoàng ân điển. Duy như vậy, mới có thể để Hứa Tiên danh dương thiên hạ. Tiêm long vật dụng, đáng sợ nhất long là ẩn, một khi Trương Dương đi ra ngoài, người đều biết rõ, long khí sẽ tự động tiết ra. Chỉ là đáng tiếc là, nhân hoàng căn bản không hề nghĩ tới, Hứa Tiên chưa bao giờ từng nghĩ làm người gian đế vương, giấc mộng của hắn tại trên 9 tầng trời. Giám sát sứ xin mời. Trong hoàng cung, đại nội thái giám dẫn Trương Ngọc Đường hướng về triều đình tàng bảo khố mà đi. Tàng bảo khố ẩn tại đại nội nơi sâu xa, không có ai dẫn đường, rất khó phát hiện. Một gian phổ thông phòng ở, cùng phụ cận phòng ở không khác, liền thành một khối, xem không ra bất kỳ dị dạng. Đại nội thái giám mặt trắng không dâu, cười nói: Giám sát sứ đại nhân, nơi này đó là tàng bảo khố rồi, kính xin đại nhân cùng chúng ta đi vào, cần phải xem tỉ mỉ chúng ta bước tiến, vạn nhất đi nhầm đường, dẫn động thủ hộ bảo khố trận pháp, đây chính là liền tiên nhân, thiên thần cũng có thể chém giết trận pháp, đến thời điểm, coi như là chúng ta cũng không có cách nào cứu ngươi à? Đa tạ công công. Trương Ngọc Đường vẻ mặt trở nên nghiêm túc, thần niệm bên ngoài tinh tế dò xét, lúc này mới phát hiện có chút manh mối, nơi này trận pháp tự nhiên mà thành, xem không ra bất kỳ vết tích, tu sĩ bình thường một khi xông tới đây, sẽ lập tức xúc động trận pháp, bị trận pháp uy lực chém giết. Đại nội thái giám mang theo Trương Ngọc Đường xoay chuyển bài vòng, quanh qua khúc hiệu mới đi tiến vào bảo khố. Trương Ngọc Đường biết, bảo khố con đường cũng không phải là cố định, mà là theo thiên địa tinh thần, nhật nguyệt biến hóa mà động. Đẩy ra cửa phòng, trong phòng là một thế giới khác, phản phất hoàn toàn tách biệt với thế gian. Trong phòng bên trong thế giới, phóng tầm mắt nhìn, là mênh mông hư không, trong hư không xương trắng tràn phóng bảo huy, mấy viên tựa như tinh thần bảo châu lơ lửng, dạng người rực rỡ. Bảo châu soi sáng dưới, bày ra thiên hình vạn trạng các loại thần vật, có vạn năm tiên sâm, so với tử vận long sâm không biết quý giá bao nhiêu bối phận, này tiền sâm hình như trẻ nhỏ, ngũ quan đều đủ, toàn thân tỏa ánh sáng. Có mấy ngàn năm thiết thụ ngân hoa, giống như đồng thiết đúc ra thước dài cây vạn tuế bên trên, một đóa ngân bạch sắc đông hoa tỏa ra, này màu trắng đông hoa ngàn năm mở một lần, tiếp tục ăn, có thể làm người lập tức thoát ly phàm thể, tạo nên tiên thai, là vô thượng đặt móng đồ vật. Cũng có thần binh lợi khí, đao kiếm trường kích, những này thần binh lợi khí, hầu như đều đã có linh tính giống như vậy, thấy có người đến, đao giống kiếm reo, như lôi âm, tản mát ra uy nghiêm đáng sợ hàn quang chẳng trễ, phá tan thương cung. Chuyện này quả thật là tiên gia động phủ, vô thượng bảo khố, nhân hoàng để cho ta tới nơi này tuyển một món đồ, hàng phục huyết thần cung, quả nhiên có đạo lý, nếu là ta có thể có được một món trong đó thần vận, sau khi luyện hóa, uy lực vô biên, xác thực có tuyệt diệt huyết thần cung năng lực. Trương Ngọc Đường nhìn là mục mê thần huyễn, tâm ý dập dờn, quá nhiều bảo bối, đồng loạt tỏa ra quang huy, năm màu sáng lạ, ý loạn thần mê. Ta hiện tại có rất nhiều bảo bối, thuyền xanh, thần kiếm, phù thuật, cảnh thế trung, thập phương tịch diệt kỳ, kim lũ y lý vân vân, những bảo bối này, ta còn không thể hoàn toàn nắm giữ, một khi nắm giữ cũng là uy lực vô cùng. Coi như là ta lần nữa một cái bảo bối, cũng không có thời gian, công phu đi đánh bóng, rèn luyện, chỉ là công pháp của ta, đại vô hình phá diệt kiếm khí chỉ có đến cảnh giới nguyên anh pháp môn, mà tố nữ chân kinh tuy là đại đạo, làm sao chung quy đi là âm dương giao hợp chi đạo, khó thành chính quả, không biết nơi này có không có một môn đại đạo, có thể làm cho ta tu thành thiên tiên. Nhìn vô cùng bảo tàng tỏa ra quang huy, Trương Ngọc Đường trong đầu một trận lửa nóng, đạo hạnh là tu hành gốc dễ, nếu như có thể tìm được một quyển có thể tăng cường đạo hạnh bí tịch, vậy cũng so với các loại chân bảo cũng mạnh hơn trăm lần, ngàn lần. Công công, nhiều đồ như vậy, nhìn ta mục loạn thần mê, làm sao chọn mới tốt? Trương Ngọc Đường tỏ rõ vẻ mỉm cười, bay về mang chính mình mà đến đại nội thái giám, ôn hòa hữu lễ. Đại nội thái giám biết Trương Ngọc Đường là đương kim trạng nguyên, có vẻ như nhân hoàng còn đặc biệt coi trọng, tự nhiên không dám đắc tội, trên mặt ý cười hòa thuận vui vẻ. Giám sát sứ đại nhân, nơi này bảo bối mặc dù nhiều, nhưng cũng là phân loại, ngươi muốn cái gì bảo bối, cứ việc cho chúng ta nói, chúng ta mang ngươi bước lên tinh không con đường, tìm kiếm là chắc chắn. Đại nội thái giám trong tay hiện ra một khối ngọc bài, hướng về hư không ném đi, nhất thời nổi lên một cái tinh lộ. Tinh quang lòng lánh, ánh sáng vô hạn, thái giám này khoát tay chặt lại, giám sát sứ đại nhân, xin mời. Công công, xin mời. Nhìn trước mắt tinh lộ, Trương Ngọc Đường có một loại mộng ảo cảm giác, ngoài phòng là đại tống hoàng thành, trong phòng nhưng là một cái mới tiểu thế giới, bên trong tiểu thế giới vô số chân bảo. Ta nghĩ tìm một môn tu hành bí tịch, không biết có hay không. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 343, huynh đệ thần thông bí tịch. Đại nội thái giám nhìn Trương Ngọc Đường khẽ mỉm cười, giám sát sứ đại nhân quả nhiên không giống người thường, xin theo ta. Dưới chân tinh lộ trải ra, kéo dài tới suy nghĩ đi bất kỳ địa phương nào, trên đỉnh đầu từng viên một bảo châu bảo huy khuấy động, phản phất từng viên một ngôi sao giống như vậy, huyễn lệ như mộng, trong lúc nhấc tay, làm cho người ta một loại tay có thể trích tinh thần cảm giác, một luồng hào khí tự nhiên mà sinh ra. Tinh lộ bên trên, ánh sáng vô hạn, hai người sóng vai mà đi, phản phất thần nhân. Tinh lộ vô lượng, đã đến một nơi, chỗ này ánh bạc như thủy tinh, huyễn lệ như mộng nước, nổi lơ lửng từng quyển bí tịch, thậm chí còn có thần thông. Trương Ngọc Đường liền thấy một môn Phật môn Kim Cương Đại Lực thần thông từ dưới mí mắt thổi qua, cũng nhìn thấy một quyển đạo gia Cựu Khúc Tiên Âm thần thông thương nhiên băng lên, Phật quang, tiên khí, ma âm, yêu đạo xen lẫn trong đồng thời, lại còn tranh chấp huy. Đó là cái gì? Trương Ngọc Đường phóng tầm mắt nhìn lại, tại rất nhiều thần thông bí tịch trung gian, bày đặt một quyển phiếm hoàng cổ lão thư tịch cổ điển mà tăng thương, lưu chuyển hơi thở của thời gian, phản phất là đạp phá thời không thông đạo từ biển cổ phiêu lưu mà tới. Là này bản sao? Nhưng bên trong thái giám tay khẽ vẫy, cổ lão bí tịch trôi nổi lại đây, tiếp ở trong tay, đưa cho Trương Ngọc Đường. Trương Ngọc Đường không kịp chờ đợi nhìn lại, tiêu tại phiếm hoàng trên trang giấy viết: Thái Cực Âm Dương Đạo. Thái Cực Âm Dương Đạo. Trương Ngọc Đường kinh ngạc nói ra, đây là nho gia cao nhất đạo quả, truyền thuyết chỉ có nho gia lão tổ đã từng đem cái môn này đạo quả tu hành đến cảnh giới chí cao. Hơi suy nghĩ, Trương Ngọc Đường sau lưng nổi lên nhất trương phủ văn kết thành Thái Cực Âm Dương Đồ. Thái Cực Âm Dương Đồ bên trong bát quái lưu truyền, nhưng là Trương Ngọc Đường đem mình tìm hiểu ra tới Du Long bát quái kiếm dung hợp đi vào. Nếu là ta có thể tu hành Thái Cực Âm Dương Đạo, là có thể coi ta là kiếm thuật, phù thuật hợp hai là một. Hơn nữa Âm Dương Đạo quả cùng Tố Nữ Chân Kinh chân hình không bàn mà hợp ý nhau, thực sự là trời cũng giúp ta. Vừa muốn mở ra quyển bí tịch này, chợt phát hiện bí tịch đã bị phong ấn, căn bản không mở ra. Trương Ngọc Đường trên mặt nhất thời có chút không dễ nhìn. Nhân Hoàng không phải nói để cho ta tới tuyển một món đồ a? Ta lựa chọn đồ vật, đánh như thế nào không ra? Đại nội thái giám cười nói, đánh mở ra được, đánh mở ra được. Giám sát sứ đại nhân xác định là muốn này bản Thái Cực Âm Dương Đạo sao? Đây vốn là nho gia trí cao bí tịch, nhưng là trăm ngàn năm qua, căn bản không có người luyện qua. Trừ phi ngươi có thể lĩnh ngộ nho gia chân lý, bằng không lấy được, căn bản khó có thể thành tựu đại đạo. Liền cuốn này đi. Trương Ngọc Đường nói, này bản cùng đạo của ta không bàn mà hợp ý nhau chân hình, hơn nữa bất kỳ bí tịch nào đều là tham khảo, ta cuối cùng sẽ đi ra thuộc về mình đạo, chỉ có đạo của chính mình mới thích hợp nhất bản thân. Người khác đạo, chung quy chỉ là người khác, chúng ta chỉ có thể tham khảo mà thôi. Ha ha ha. Đại nội thái giám tiếng rít một tiếng, là ta quá lo lắng, giám sát sứ đại nhân đã kết thành nguyên anh, có đạo của chính mình, kiên quyết không rời, tiến bộ dũng mãnh, căn bản sẽ không chịu đến ngoại giới ảnh hưởng. Nếu giám sát sứ đại nhân đã chọn xong của mình bí tịch, vậy chúng ta tiểu ra đi thôi. Hai người đứng lại bất động, ánh sao cuốn một cái, bao quanh hai người, đưa ra bảo khố ở ngoài. Đại nội thái giám mang theo Trương Ngọc Đường rời đi triều đỉnh tàng bảo khố, trực tiếp đem Trương Ngọc Đường đưa ra ngoài cùng, trong thâm cung viện, không thể ở lâu, giám sát sứ đại nhân. Nô tỳ đi cho hoàng thượng đáp lời. Trương Ngọc Đường ôm quyền nói, công công xin mời. Rời đi đại tống hoàng thành, ngoài hoàng thành có thật nhiều người đang chờ Trương Ngọc Đường, những người này bao quát Võ Tổng, Lâm Sùng, Hoa Dung các loại, ngoài ra còn có một người, người đã trung niên chẳng hạn. Lúc này lại nước mắt lung lung. Lý Dũng, chuyện gì xảy ra? Thanh Nhi cô nương đi nơi nào? Nhìn thấy thút thít Lý Dũng, Trương Ngọc Đường trong lòng dâng lên một luồng không tốt ý nghĩ. Thanh Nhi, ngươi tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì, bằng không, coi như là đem thiên lật tung, ta cũng sẽ cho ngươi báo thù rửa hận. Nghe được Thanh Xà xảy ra chuyện gì, Trương Ngọc Đường tâm bình tĩnh cũng lại duy trì không được không có chút rung động nào, không lo được người khác, vừa xài bước đến Lý Dũng bên cạnh, hai tay duỗi một cái, khoát lên Lý Dũng trên vai, hơi dùng sức, nói mau, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thanh Nhi nàng làm sao vậy? Lý Dũng có chút nức nở, nhưng cũng kiên cường, công tử, Thanh Nhi tiểu thư nàng bị chùa Kim Sơn Pháp Hải lão hòa thượng chụp tới, còn nói muốn ngươi và Bạch cô nương cùng đi chùa Kim Sơn trong, mới có cơ hội nhìn thấy Thanh Nhi tiểu thư, nếu là đi chậm, liền muốn đem Thanh Nhi tiểu thư đặt ở Lôi Phong Tháp dưới. Lôi Phong Tháp. Trương Ngọc Đường nghiến răng nghiến lợi lặp lại một lần ba chữ này có thần ma y hệt ma lực, khiến lòng người tỉnh trầm trọng, trời giết Pháp Hải, ngươi mang đi Thanh Nhi, còn muốn đem nàng đặt ở Lôi Phong Tháp trong, ngươi làm như vậy, để cho ta làm sao có thể quên cái kia trong truyền thuyết nước ngập Kim Sơn. Đi, chúng ta hiện tại trở về thiên đường, hội hợp Bạch cô nương, cùng đi chùa Kim Sơn cứu lại Thanh Nhi cô nương, đẩy lên Lôi Phong Tháp. Đẩy nã Lôi Phong Tháp, cứu ra Thanh Nhi cô nương. Lý Dũng ngữ khí lên kèn, lần này, thà làm ngọc vỡ không làm nói lành, coi như là liên lụy ta đây cái mạng, cũng phải cùng chùa Kim Sơn Pháp Hải con lửa giả ngốc liều mạng. Đi thôi. Thuyền xanh bay ra, hóa thành một cái thuyền lớn, veo một cái, hai người lên thuyền mà lên, dáng mây xanh lượn lờ, bay lên không mà ở không trách Trương Ngọc Đường được gọi là Văn Đạo Thánh Sư, Võ Đạo Trạng Nguyên, nguyên lai hắn là trên đời sống thần tiên. Trương Ngọc Đường đã hiểu rõ Nhân Hoàng dạ tâm, đương nhiên sẽ không tại thật cẩn thận, bởi vì Nhân Hoàng cũng hy vọng thiên hạ bách tính có thể tiếp thu phi thiên độn địa sự thật ấy, sau đó đem Đại Tống Hoàng thành chế tạo thành thần tiên quốc gia. Tam đệ, chờ chúng ta một chút, chúng ta cùng đi với ngươi. Trương Hằng, Lâm Cầu Cầu dưới chân một đám mây sương ngủ dâng lên, theo tới, chúng ta là kết nghĩa Kim Lan huynh đệ, đồng sinh cộng tử, cái kia chùa Kim Sơn Pháp Hải lão hòa thượng, chúng ta cũng đã từng nghe nói, hắn là một vị vượt qua lôi kiếp đại năng, trong tay còn nắm giữ Phật môn chí bảo, coi như là thiên tiên, đều không nhất định có thể bắt lấy hắn. Chuyến đi này nguy hiểm vô biên, ta có thể nào để hai vị ca ca theo ta mạo hiểm? Trương Ngọc Đường nhìn rơi vào thuyền xanh phía trên Trương Hằng, Lâm Cầu Cầu nói. Lâm Cầu Cầu vỗ một cái Trương Ngọc Đường vai cười nói, huynh đệ là dùng tới làm gì? Huynh đệ chính là dùng để chặn dao găm, không phải vậy, muốn huynh đệ làm gì? Ngươi không cần nhiều lời, ngươi trừ phi không quan tâm bọn ta hai cái ca ca, bằng không chúng ta là tất đi không thể. Làm phiền hai vị ca ca rồi, chỉ là như vậy có thể hay không để ca ca môn phái làm khó dễ? Trương Ngọc Đường có chút cảm động, lộ dao biết mã lực, lâu ngày mới rõ lòng người, nguy nan chỗ mới có thể thấy chân tình. Không có gì, ta cũng muốn biết của ta tể bận huyền môn diệu pháp lợi hại, vẫn là chùa Kim Sơn Kim Cương Phục Ma đại thần thông châu bò. Lâm Cầu Cầu không để ý nói, ta cũng là muốn biết của ta đại tự tại chân kinh lợi hại, vẫn là chùa Kim Sơn thần thông tăng thêm một bậc. Trương Hằng trên mặt trước sau như một bình tĩnh. Đa tạ hai vị ca ca. Thuyền xanh phi thiên, đảo mắt dưới giang nam, đã đến tiền đường thời điểm, đã là ngày thứ hai lúc tờ mở sáng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm, ký đi ẩn, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Đi ẩn. Xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 344, xuất giá mà không vào tờ S, các vị độc giả bằng hữu ngày lễ vui sướng. Ra buổi sáng, gió lạnh xe lạnh, tử vụ bàn bàn. Trương Ngọc Đường, Trương Hằng, Lâm Cầu Cầu, Lý Dung bốn người chân đạp thuyền xanh, đã đến tiền đường thành. Ở trên đường, Trương Ngọc Đường dĩ nhiên nói cho hai vị ca ca, tại trong nhà mình, còn có một vị thiên tiên tọa chấn. Dù sao, đối phương là Pháp Hải. Ngắn trong vòng mấy năm, Pháp Hải tu vi liên tục tăng lên, dĩ nhiên là độ kiếp tán tiên hàng ngũ, một khi vượt qua 9 lần lôi kiếp, chính là thiên tiên đạo quả, thần tiên người trong. Người bình thường, căn bản cũng không phải là đối thủ. Huống hồ, Pháp Hải trong tay có đại la tử kim bát, cửu tích thiên trượng, thiên long áo cả sa một loại tiên gia trí bảo, không dễ đối phó, như chỉ là mình đám người đi vào, chỉ sợ là một đi không trở lại. Ngoài ra, Pháp Hải chỉ ra muốn mình cùng Bạch Tố Trinh đi vào, tự mình một người đi tới, chỉ sợ cũng không có một chút tác dụng nào. Đây là Trương Hằng, Lâm Cầu Cầu đều là tu vi cao thâm người, nhìn một cái liền nhìn ra thánh sư phụ khác với tất cả mọi người chỗ, từng mảng yên hà lơ lửng giữa trời, bao phủ toàn bộ phủ đệ bốn phía sát khí ngút trời, mơ hồ trong hư không, trận pháp nằm dày đặc, sát cơ ẩn sâu, một khi bị người xúc động trận pháp, điện quang lôi hỏa dưới, liền coi như là bình thường thần linh cũng khó thoát khỏi cái chết. Thế này sao lại là cái gì thánh sư phụ? Chuyện này quả thật là đầm rồng hang hổ, Diêm La đạo trưởng. Hai người nhìn thân thể vẫy một cái, trong mắt dư quang mắt lóe Trương Ngọc Đường, tam đệ, ngươi xác định đây là của ngươi ra sao? Đây quả thực là cái bất động chiến tranh bảo lũy Venus Azerfort. Trương Ngọc Đường lấy tay sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng. Hai vị ca ca, cha mẹ của ta vợ con đều sinh sống ở nơi này, ta đương nhiên phải cẩn thận lưu ý. Bất chi bất giác đem ta biết trận pháp đều bố trí một lần, chỉ là nhìn đẽ, có lẽ thật sự là không có bao nhiêu uy lực. Lâm Cầu Cầu khoa Trương A một thoáng, tam đệ, đáng yêu tam đệ, vĩ đại tam đệ, này còn chỉ là nhìn đẹp đẽ a, ta xem này cũng có thể trực tiếp đồ thần rồi. Ô, ngươi quá vĩ đại rồi, lại có thể tinh thông nhiều như vậy trận pháp, lẽ nào ngươi là trong truyền thuyết trận tu? Trận tu chính là lấy luyện trận vì là tu hành thủ đoạn. Đem thiên địa vũ trụ còn có thân thể của chính mình cũng làm một cái đại trận, tại thân thể của mình bên trong thiết trí các loại trận pháp đến tu hành, thông qua trận pháp đến tăng lên đạo hạnh, pháp lực. Ta không phải trận tu, chỉ là tình cờ đã lấy được mấy cái trận pháp, lĩnh ngộ dưới, có chút tâm đắc. Trương Ngọc Đường mang theo mấy người, trực tiếp đẩy ra thánh sư phụ cửa lớn. Ngọc Đường, ngươi trở về rồi, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Một đạo thần niệm trực tiếp giáng lâm tại Trương Ngọc Đường trong đầu, là Bạch Tố Trinh âm thanh. Thanh nhi bị chùa Kim Sơn pháp hải mang đi, hắn là vì để cho ta đi chùa Kim Sơn trong, cùng hắn chấm dứt vừa đức nhân quả. Chỉ là còn cần công tử có thể theo ta đi một chuyến, cứu ra thanh nhi. Bạch Tố Trinh vượt qua lôi kiếp, đạt được tiên tịch, tu thành vô thượng thiên tiên chính quả, thôi diễn chi đạo càng thêm tinh thông, từ lâu đem đầu đuôi sự tình hiểu rõ vô tâm. Được, không thành vấn đề, cứu người như cứu hỏa, chốc lát không thể bị dở dang, chúng ta lập tức liền đi. Trương Ngọc Đường tâm hệ thanh xà, cũng không kịp nhớ vào cửa đi gặp Trương bên ngoại, Trương phu nhân cùng với Hứa Tiểu Dung, đã nghe được Bạch Tố Trinh truyền âm sau khi, lập tức chiết thân trở về. Chuyện gì xảy ra, không phải đi tìm Bạch cô nương sao? Trương Hằng, Lâm Cầu Cầu, Lý Dũng nhìn vừa mới mở cửa lớn ra muốn đi vào Trương Ngọc Đường, xoay người đi ra, Lâm Cầu Cầu không nhịn được lên tiếng hỏi. Ta đã đến, chúng ta trực tiếp đi chùa Kim Sơn là đủ. Không biết lúc nào, Bạch Tố Trinh ăn mặc một thân lụa mỏng màu trắng, dĩ nhiên xuất hiện tại Lâm Cầu Cầu bên cạnh, mặt trắng chỉ lên trời, trắng non như ngọc, khỏe mắt hơi sinh nộ, mặt cười hàm xương. Thật sâu đạo hạnh. Lâm Cầu Cầu, Trương Hằng ngơ ngác thất sắc, Lâm Cầu Cầu tu hành chính là đồng lai tiên các tề vật huyền môn diệu pháp, tiêu diêu tự tại, không bị ràng buộc, trong đó cường hãn nhất địa phương, chính là giỏi về ẩn ngấp, dò xét, cảm ứng. Mà Bạch Tố Trinh xuất hiện thời điểm, nếu không phải nàng lên tiếng nói chuyện, Lâm Cầu Cầu lại không có cảm ứng được bên cạnh nhiều hơn một người, cái này cần là bao sâu đạo hạnh. Mà Trương Hằng tu hành đại tự tại cung đại tự tại chân kinh, kế thừa Phật môn diệu pháp, cùng đồng lai tiên các tiêu giao tề vật có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, theo đuổi cũng là một loại đại tự tại, đại giải thoát. Hai người từng người đem bản môn diệu pháp tu hành đã đến nguyên anh trung kỳ, chính là thần thông quảng đại hạng người, lúc nào cũng cẩn thận, khắc khắc cẩn thận lưu ý, cũng không có phát hiện Bạch Tố Trinh xuất hiện, khiến hai người đối với Bạch Tố Trinh đạo hạnh sinh ra một loại thản nhiên kính yêu tình. Nhân vật như vậy mới có thể khắc địch chế thắng, cứu ra thanh nhi cô nương. Nhiều hơn một cái Bạch Tố Trinh, để trong lòng hai người nhiều hơn rất nhiều tự tin. Chùa Kim Sơn coi như là đầm rồng hang hổ, hai người cũng có tự tin xông vào một lần. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Thuyền xanh dương ra, Trương Ngọc Đường liền muốn mang theo trước mọi người hướng về chùa Kim Sơn, gửi hy vọng có thể với trước hừng đông sáng chạy tới chùa Kim Sơn. Không cần triển khai pháp bảo, ta đến các ngươi đi. Bạch Tố Trinh khẽ mỉm cười, lụa trắng khinh quấn, tiên hà tự sinh, bao lấy Trương Ngọc Đường, Lâm Cầu Cầu, Trương Hằng ba người biến mất không còn tăm hơi. Lý Dũng, ngươi lưu lại, đem đầu đuôi sự tình nói cho Lão Thái Thái, Lão Viên ngoại nghe, miễn cho nhị lão lo lắng, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Bạch Tố Trinh âm thanh vang vọng tại Lý Dũng trong lỗ tai. Vâng. Lý Dũng bay về bầu trời đêm, sâu sắc bái một cái, xoay người hướng về Thánh sư phủ đi vào trong đi. Lý Dũng ca, chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới nghe được Hưng Vũ võ tràng các đệ tử nói, công tử hắn trở về rồi, người đâu? làm sao chỉ có chính ngươi? Lý Dũng vừa mới muốn tiến nhập thánh sư phụ thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo bình tĩnh mà thanh âm trầm ổn, xoay người, chỉ thấy A Bảo từ một lối đi trong góc, giống như chớp giật chui ra. A Bảo. Lý Dũng trong mắt tinh quang lóe sáng như điện, đoạn này tháng ngày không gặp, ngươi thì đã kết thành kim đan, trở thành người trong tiên đạo. Đây coi là cái gì? A Bảo bên báo tự đắc, từ khi ngươi và công tử đi tới kinh thành sau đó, ta mỗi ngày ăn uống tại võ tràng, ăn uống xong tất chính là dạy dỗ đệ tử, chuyển cho bọn họ các loại võ học, theo dạy học, ta đối những này võ học, đạo lý cũng từ từ sáng rực, hiểu tụ khí thành đan tuyệt diệu, lại có những đệ tử này hiếu kính các loại thiên tài địa bảo dùng, tụ khí thành đan tự nhiên là nước chảy thành sông, đương nhiên quan trọng nhất là, Bạch cô nương đối với ta chỉ điểm tri ân, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa. Sâu xa, đơn giản sáng tỏ, giống như thần linh bình thường, những này tạm thời không để cập tới, chờ có thời gian, ta đem ta lĩnh ngộ ảo diệu nói cho ngươi biết, cũng tốt cho ngươi tụ khí thành đan, bước vào tiên đạo. Được, A Bảo, cảm ơn ngươi. Tu hành chi đạo, đạt giả vi sư, Lý Dũng nhìn dĩ nhiên bước vào tụ khí thành đan cảnh giới A Bảo, không dám bất cẩn, ngựa khí hiển lộ ra kính cẩn, đây là đối với cường giả xứng đáng tôn trọng. Công tử hắn đã trở về rồi, bất quá trở về sau đó, liền đã đi rồi. Lý Dũng trong giọng nói hàm chứa bi phẫn, công tử sở dĩ đi, là vì công tử đang đi tới đại tống trong hoàng thành tiếp thu võ trạng nguyên, văn bảng nhãn phong thưởng thời gian, chùa Kim Sơn pháp hải tập đốc, nhân cơ hội cướp đi thanh nhi cô nương, công tử bọn họ cùng Bạch cô nương hội hợp, cứu thanh nhi cô nương đi tới, ta lưu lại, chính là vì nói cho lão gia, phu nhân chân tướng, để cho bọn họ an tâm. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 345, thanh xả bị chấn lôi phong tháp cái gì, pháp hải lại mạnh mẽ cướp đi thanh nhi cô nương, thực sự là lẽ nào có lý đó, hắn chùa Kim Sơn không muốn sao? Đợi ta mang theo một đám huynh đệ, lập tức chạy tới chùa Kim Sơn đi trợ giúp công tử, nhân cơ hội hủy đi hắn chùa Kim Sơn, để hắn không nhà để về. A Bảo mang trên mặt một tầng hung ác, nhìn Lý Dũng, Lý đại ca, ngươi trước đi báo cáo nhanh cho lão gia, phu nhân, ta đi triệu tập các anh em. Lý Dũng nói, được, ngươi chờ ta, nói cho xong lão gia, phu nhân, ta cũng theo ngươi đi. A Bảo khoát tay nói, Lý đại ca, ngươi vẫn là không nên đi, thánh sư phủ trong, không thể không có người tọa chấn, công tử cho ngươi lưu lại, tự nhiên có đạo lý của hắn, nếu như chúng ta đều rời đi, thánh sư phủ trống rỗng hư. Vạn nhất xuất hiện vấn đề gì, chẳng phải là để công tử đời này di hận? Lý Dũng Tiêu nhiên nói, A Bảo huynh đệ, nói rất có lý, là ta sự tình đa dạng, làm ta đầu óc trở nên mơ màng. Ngươi đi đi, một đường cẩn thận. A Bảo liền ổn quyền, Lý đại ca, gặp lại. Xoay người tức đi, gọn gàng nhanh chóng, không chút nào dây dưa dài dòng. Đã đến Hưng Vũ võ tràng, A Bảo vang lên tụ nghĩa trung, tiếng trung nổ vang, như lôi chấn giống như vậy, rung động phụ cận gian nhà, đều có chút bụi bặm nhiều hạ xuống. Nay tụ nghĩa trung là Trương Ngọc Đường thưởng cho A Bảo một cái pháp khí, chiếm được Long Cung bí cảnh bên trong. Tụ nghĩa trung vừa vang, nhất thời đã kinh động bốn phương tám hướng đệ tử, rất nhiều Hưng Vũ võ tràng các đệ tử lập tức mặc quần áo tử tế, hội tụ lại đây, như quần quận nước lũ giống như, thế không thể đỡ. Sư phụ, có chuyện gì xảy ra, đáng giá gõ vang tụ nghĩa trung? Rất nhiều đệ tử dồn dập xuống tới, hỏi thăm A Bảo. A Bảo mặt trầm xuống, ánh mắt như điện, bắn phá muốn vào người, đã đến bao nhiêu người, ta đây một lần muốn đi giết người phóng hỏa, ai nguyện ý đi với ta, đồng ý đi với ta lưu lại, không muốn đi với ta, liền lập tức về nhà, làm bộ không biết chuyện này, về phần là chuyện gì, trên đường ta sẽ tinh tế nói cho các ngươi. Một ít mang nhà mang người đệ tử nghe vậy khuôn mặt lộ ra thẹn thùng vẻ. Những người này học võ là vì cường thân kiện thể, không bị người bắt nạt, lúc này võ chẳng xảy ra chuyện gì, nguy nan thời gian, chính mình nhưng phải rời đi, luôn cảm thấy lương tâm trên hổ thẹn không thể tả. Công tử nói câu nào? Gọi là ta tự hành đao hướng thiên cười, đi ở can đảm hai cô luân, các vị, bất luận các ngươi có đi hay không đều là Hưng Vũ võ chẳng tốt huynh đệ, bạn tốt, không cần do dự, lần này đi hung hiểm rất lớn, thậm chí có thân tử đạo tiêu chi hiểm, không cần được ép. A Bảo vung tay lên, được rồi, không cần nhiều lời, đồng ý đi đi theo ta. Trên đường tại thống nhất kiểm kê nhân số. Lời nói xong, không lại dừng lại, dưới chân bước chân dưng ra, nhưng là Trương Ngọc Đường nghiên cứu sáng chế võ học thanh phong bích tuyết bộ, một bước bước ra, như thanh phong đung đưa, đạp tuyết vô ngân, thân thể mềm mại cực kỳ, đặc biệt là tại A Bảo bực này tụ khí thành đan đạo người trong tay, triển khai ra, càng lại như liệt tử ngự phong, đồng bền như tiên. A Bảo phía sau, thuần một sắc Hưng Vũ võ tràng đệ tử, khoảng chừng có hơn 200 người, mênh mông cuộn cuộn, hình như một hàng dài, theo A Bảo, chân đạp thanh phong bích tuyết bộ, chạy tới trấn Giang phủ chùa Kim Sơn. Chùa Kim Sơn bên trong, Pháp Hải nâng trong tay đại la tử kim bát, nhìn tử kim bát trung du giặc thanh xà, trên mặt điềm nhiên nở nụ cười, yêu nghiệt, đợi đến Bạch Tố Trinh, Trương Ngọc Đường đến thời gian, sẽ phát hiện, ngươi đã bị ta đặt ở Lôi Phong Tháp trong, ngươi muốn tại Lôi Phong Tháp bên trong hào hào tỉnh lại, tụng niệm đại thừa kinh điển, tiếp dẫn thập phương Phật giới thần thánh Phật quang, nhật ngày đêm đêm tiếp thu Phật hiệu hung đúc, mãi đến tận quy y ngã Phật, bằng không tất nhiên ngươi vĩnh viễn khó có thể thoát ra Lôi Phong Tháp. Đại la tử kim bát bên trong thanh xà thổ tín, miệng nói tiếng người, ngữ khí vô cùng lạnh lẽo, Pháp Hải, ngươi ta không thủ không đoán, ngươi chỉ vì tư đoán, hủy ta pháp lực, gọt đạo hạnh của ta, lại để cho ta đưa tới Ngọc Đường, tỉ tỉ mạo hiểm, ngươi hành vi liền một nửa ma đầu cũng không bằng, đê tiện vô liêm sỉ, thấp hèn ác độc, thẹn là đắc đạo cao tăng, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ Phật tổ trách tội, đạo hạnh lùi chuyển. Pháp Hải nở nụ cười, yêu nghiệt, ngươi sai rồi, nói như ngươi vậy, nói do ngươi không hiểu ta Phật môn chân pháp, Phật có lòng từ bi, cũng có kim cương cân giận, nhặt lên đồ đao, giết người cướp của là Phật, bỏ xuống đồ đao, lòng dạ từ bi là Phật, Phật không phải thiện, cũng không phải ác, chỉ là một loại cảnh giới, cũng chỉ có các ngươi những này ngu muội sinh linh, cường đem Phật làm thiện, thật sự là ngu không thể nói. Thanh xà cười gằn, được lắm Phật môn, không dùng thiện vì là thiện, không dùng ác làm ác, như vậy cảnh giới quả nhiên không phải ta như vậy tiểu yêu có thể lý giải, bất quá, mặc ngươi Phật môn khẩu sán liên hoa, cảnh giới cao thâm, vẫn còn cần nhân gian hương hỏa, Ngọc Đường đã cao trùng võ khoa chẳng nguyên, văn khoa bằng nhãn, trong tay có quyền sinh quyền sắt trong tay quyền lực, ngươi mang theo ta, chính là chọc lửa thiêu thân, đến thời điểm, Ngọc Đường dẫn dắt thiên quân bản mã, san bằng Chúa Kim Sơn, hủy diệt ngươi căn cơ, cho ngươi đời đời kiếp kiếp không cách nào thành Phật làm tổ, chỉ có thể tại trong hồng trần lưu chuyển, ngươi không cần thiết hối hận không kịp. Pháp Hải nói, lão tăng làm việc chưa bao giờ hối hận, yêu nghiệt, chuyện của ta, ngươi tiểu không dùng phí tâm rồi, hảo hảo cân nhắc các loại, chờ, Bạch Tố Trinh, Trương Ngọc Đường đến rồi sau đó, làm sao để cho bọn họ cam tâm tình nguyện cứu ngươi đi ra ngoài đi. Nâng Đại La Tử Kim Bát, đã đến chùa Kim Sơn Đại Hùng Bảo Điện trong, Đại Hùng Bảo Điện là lôi phong tháp biến ảo mà ra, nhật ngày đêm đêm, nhận lấy đến từ tứ phương dân chúng hương hỏa, tác động thập phương Phật giới Phật lực giáng lâm. Những này phàm phu tục tử niệm lực quá yếu, căn bản tác động không đến quá nhiều Phật lực, chỉ có Bạch Tố Trinh như vậy tu thành thiên tiên yêu nghiệt, tại lôi phong tháp bên trong niệm tụng chân văn, mới có thể tác động Phật lực, rèn đúc lôi phong tháp, có lôi phong tháp, ta liền có thể bình yên vượt qua 9 lần lôi kiếp, thành tựu vô thượng La Hán chân thân. Vừa khởi động Đại La Tử Kim Bát, đem thanh xà nguyên thân phóng ra, chợ Đại Hùng Bảo Điện bên trong một trận hương hỏa thần quang thiểm động, đem thanh xà bao phủ mà đi, rơi vào một chỗ lầu nhỏ trong, trong lầu các bốn phía bát giác, vách tường bên trong trên dán vào một vị Phật môn đại tôn đối với, phía trước một nén nhang từ từ, lượn lờ khói thuốc. Hào hào ở tại Phật trước sáng hối, còn có ra tháng ngày, bằng không mãi mãi không có thiên nhận. Pháp Hải âm thanh truyền đến, thanh xà trên mặt tái nhợt, cảm ứng chu vi nồng nặc hương hỏa thần lực, Phật môn niệm lực, nản lòng thoái chí. Lôi phong tháp quá mức hung mãnh, coi như là Bạch Tố Trinh, Trương Ngọc Đường tụ lại, cũng chưa chắc có thể cứu mình đi ra ngoài. Hương hỏa thần lực cũng không so với tiên đạo pháp lực yếu, Phật môn niệm lực càng là cường hãn thái quá. Pháp Hải mượn các loại bảo bối tại thêm vào hắn vô liêm sỉ, Trương Ngọc Đường, tỷ tỷ bọn hắn tới sau đó, chỉ sợ sẽ vô cùng nguy hiểm. Đáng sợ, con lửa giáng ốc, ngươi là để cho ta bắt lấy cơ hội chạy đi. Ta nhất định sẽ nước ngập Kim Sơn, cho ngươi đổ tử đổ tôn đều đi đốt rùa đen con tiếp. Pháp Hải lặng lẽ không nói, trong mắt Phật quang long ánh, một chút nhìn hướng chùa Kim Sơn bầu trời, chùa Kim Sơn bầu trời một mảnh yên hà quét ngang, đã rơi vào trước sân môn. Nhưng là Trương Ngọc Đường, Bạch Tố Trinh, Lâm Cầu Cầu, Trương Hằng bốn người đã đến. Pháp Hải, chúng ta đã tới, ngươi còn không thả Thanh Nhi nàng đi ra. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 346, không địch lại đến rồi, liền không cần đi, ở lại chùa Kim Sơn bên trong ăn chay niệm Phật, thành tựu đại thành Phật môn đệ tử. Pháp Hải mắt sáng như điện, nhìn phía ngoài sân môn, thân thể loáng một cái, khoác thiên long áo cà sa, chống cựu tích thiền trượng, nâng Đại La Tử Kim Bát xuất hiện tại Bạch Tố Trinh, Trương Ngọc Đường, Trương Hằng, Lâm Cầu Cầu trước mặt. Bạch Tố Trinh, chúng ta đã lâu không gặp mặt, ta cái kia cựu chuyển tạo hóa đan sự tình cũng nên có cái chấm dứt đi. Bạch Tố Trinh quanh thân tiên khí trong suốt, bảo huy đằng đằng, giống như siêu thoát thế tục tiên tử, mi mục như họa, phấn trang điểm như ngọc, chân bóng trắng non da thịt vô cùng mịn màng, thân thể vẫy một cái, lượn lờ đi ra, đôi môi hé mở, tiếng như anh ca yến mà nói, Pháp Hải, này chỉ là ngươi ta ở giữa nhân quả ân oán. Oan, có đầu nợ có chủ, tất cả sự tình ngươi hướng về phía ta đến chính là, tại sao phải liên lụy vô tội, bây giờ ta đã tới, ngươi đem Thanh Nhi nàng thả đi. Thả. Pháp Hải trắng như tuyết lông mày dài vẩy một cái, liên tục cười lạnh, ngươi nói bông liền bông, thế gian yêu nghiệt, chúng ta đến mà chu diện, chính là thay trời hành đạo, nếu rơi vào tay ta, cũng không còn thả đạo lý, hiện tại nàng đã bị ta chấn áp tại lôi phong tháp trong, muốn cứu nàng, liền lấy ra bản lĩnh đến, nhìn ngươi một giới thiên tiên, có thể hay không phá vỡ của ta lôi phong bảo tháp. Thanh Nhi nàng mở ra linh trí tới nay, một mực tại Thâm Sơn tu hành, chưa từng có thương tổn hơn người. Hướng hồ nàng tu hành tiên đạo quý sinh, từ bi vô lượng, chính là đắc đạo yêu tiên. Bạch Tố Trinh mặt cười sương lạnh, như ngươi vậy uổng trấn vô tội, sẽ không sợ gây nên thiên đoán người nộ, bầy yêu sôi trào, ngươi cái này nho nhỏ chùa Kim Sơn, có thể chấn được lên tới hàng ngàn, hàng vạn đại yêu sao, ngươi sẽ không sợ, vì thế trêu chọc mầm họa, vì là chùa Kim Sơn đưa tới tai họa ngập đầu. Hơn nữa, ngươi cũng hẳn phải biết, Thanh Nhi cùng Ngọc Đường giao hảo, Ngọc Đường là đường kim nhân hoàng sách phòng võ khoa trạng nguyên, văn khoa bằng nhãn, cũng là hiện nay giám sát. Thiên hạ giám sát sứ, có tiên trảm hậu tấu quyền lực, ngươi đắc tội hắn, chính là tự chịu diệt vong, để chùa Kim Sơn tất cả thành không, đến thời điểm, ngươi tội lỗi không nhỏ. Pháp Hải cười nói, Bạch Tố Trinh, ngươi không cần vọng ngôn đứng thẳng nghe, phải biết ta chùa Kim Sơn trải qua vô số mưa gió vẫn đứng vững không ngã, bằng chính là một luồng Phật môn hàng yêu trừ ma, phổ độ chúng sinh chính khí, ngày hôm nay ngươi đã đến rồi, liền vào ta bảo tháp bên trong đến lễ Phật tụng kinh, sám hối từng đã là tội lỗi. Trương Ngọc Đường nhìn Pháp Hải, lạnh giọng nói, con lửa giáng đốc, ta là đường kim nhân hoàng sách phong thiên hạ giám sát sứ, có tiên trảm hậu tấu quyền lực, ta khuyên ngươi lập tức thả ra Thanh Nhi cô đường, ta còn cho ngươi một con đường sống, bằng không, các loại, chờ đại quân đến, vây nó dưới, chùa Kim Sơn cho dù vô cùng cường đại, có thể bù đắp được trụ một cái hoàng triều sao? Người ta đều là tu sĩ, từ lâu minh tâm kiến tính, không cần nhiều lời, muốn cứu lại thanh xà, liền lấy ra bản lãnh của các ngươi đến đây đi. Pháp Hải tu mi đều dương, trong tay tiền trượng ném ra ngoài, hóa thành một cái vàng chói lọi chân long giống như chân kim lúc già, uy phong lấm lấm, dương nhanh múa bước, hướng về mọi người chụp tới, một chảo trong lúc đó, tiên khí bốc hơi, ánh mây màu soi sáng. Trảm thân kiếm ra. Trương Ngọc Đường há mồm phun ra một viên kiếm hoàn lớn lên theo gió, hóa thành dài ba thước kiếm, thu thủy trong suốt, hàn quang bắn ra bốn phía, từng vệt ánh kiếm như rồng như xà, cuốn lượn quanh co, hướng về màu vàng trường long thứ đi, đâm một cái trong lúc đó, phát sinh ầm ầm như lôi âm bình thường vang vọng. Giang giác. Trảm thần kiếm rơi vào màu vàng trường long trên thân thể, tại chỗ đem màu vàng cự long chạm dịch lưng đầu, lạch cạch một tiếng rơi vào bụi trần, hóa thành hai đoạn cựu tích tiền trượng. Rơi trên mặt đất hai đoạn tiền trượng phóng ra từng mảng liên hà, ánh vàng chói mắt, ánh vàng qua đi, liếc rời tiền trượng kết hợp với nhau, vẫn là kết hợp một cái, rơi vào pháp hải trong tay. Hào kiếm, như vậy kiếm làm sao có thể rơi vào trong tay ngươi, cho ngươi vẽ đường cho hiệu chạy, hôm nay lão nạp thay trời hành đạo, đã thu trong tay ngươi kiếm. Pháp hải trong mắt tinh quang bạo phát, nhìn Trương Ngọc Đường trong tay kiếm, trong lòng bay lên một tia tham lam. Cựu tích thiền trượng là Phật môn tiên gia trí bảo, Trương Ngọc Đường trong tay chạm thần kiếm có thể một chiêu kiếm đem cựu tích thiền trượng chặt đứt, điều này nói rõ, Trương Ngọc Đường trong tay bảo kiếm uy lực càng mênh mông hơn. Muốn kiếm của ta, bắt ngươi mệnh để đổi. Trương Ngọc Đường thu rồi chạm thần kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn chùa Kim Sơn bên trong pháp hải, không dám lười biếng chút nào. Thiên hai, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Pháp hải trên thân thể áo cà sa cởi một cái, ném đi ra, hóa thành màn trời bao la, che kín bầu trời, bay về mọi người bao phủ rơi xuống. Đi. Trương Ngọc Đường người kiếm hợp nhất, ở mặt trước dẫn đường, thần kiếm mặt trên kiếm khí lôi âm, kiếm khí như cầu đồng, một đường sông mạnh sông thẳng, phong ánh ánh kiếm trực tiếp đem che kín bầu trời thiên long áo cà sa chọc vào một cái đại lỗ thủng, bay ra ngoài, rơi ở trong hư không, nhìn Pháp Hải nói, Pháp Hải, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra. Pháp Hải dưới chân bay lên một đóa hoa sen mềm mại ngọc nhỏ, phong ánh long lanh, mặt trên phảng phất có từng giọt giọt sương tại lan, Pháp Hải đứng ở phía trên, toàn thân tỏa ra kim quang, giống như thần Phật giáng lâm, rơi vào không trung thiên long áo cà sa mặt trên. Trương Ngọc Đường, thủy ta bà bối, không thể tha cho ngươi. Trong tay đại la tử kim bắt vung lên, thông thiên kim quang chiếu rọi xuống đến, rơi vào thân thể của mọi người mặt trên. Trương Ngọc Đường, Trương Hằng, Lâm Cầu Cầu thậm chí là Bạch Tố Trinh đều lập tức cảm giác được trong thân thể pháp lực đang nhanh chóng trôi đi. Không được, tử kim bắt quá mức lợi hại, chúng ta rời đi trước lại nói. Bạch Tố Trinh lụa trắng cuốn một cái, tiên hà bao phủ, bao quanh Trương Ngọc Đường, Trương Hằng, Lâm Cầu Cầu ba nhân độn vào hư không. Pháp Hải khỏe miệng liên tục cười lạnh, tiếng như lôi chấn. Bạch Tố Trinh, Trương Ngọc Đường, các ngươi ba ngày sau đó không đến chùa Kim Sơn bên trong lãnh phạt, ta liền sẽ đem thanh xà đạo hạnh lột bỏ, đánh về xuất sinh đạo. Đáng ghét. Bạch Tố Trinh tu thành thiên tiên, muốn đi thì đi, muốn tới thì tới. Pháp Hải căn bản theo không kịp, cũng tìm không được Bạch Tố Trinh vết tích, chỉ có thể uy hiếp Bạch Tố Trinh đến. Nếu là Bạch Tố Trinh quyết tâm không đến, Pháp Hải cũng không có cách nào. Nghe xong Pháp Hải, Bạch Tố Trinh răng bạc tán loạn. Pháp Hải, ngươi đã vì chùa Kim Sơn mai phục mầm tai họa, nên làm gì? Tiên Hà tàn đi. Bạch Tố Trinh, Trương Hằng, Trương Ngọc Đường, Lâm Cầu Cầu đã rơi vào một chỗ núi hoang đỉnh. Trương Ngọc Đường biểu hiện có chút nóng nảy. Nếu như các ngươi có thể cuốn lấy Pháp Hải, ta triển khai thần thông, vận chuyển tiền đường chi thủy, nước ngập Kim Sơn, là có thể uy hiếp Pháp Hải buông tha thanh nhi. Bởi vì chùa Kim Sơn là Pháp Hải thành Phật căn cơ, đối với hắn mà nói, chùa Kim Sơn là trọng yếu nhất. Bạch Tố Trinh vừa chuyển động ý nghĩ, liền nắm chặt mấu chốt trong đó. Chỉ là các ngươi mấy người căn bản liên lụy không được Pháp Hải, hơn nữa cứ như vậy, thanh nhi cũng có nguy hiểm. Nước ngập Kim Sơn. Trương Ngọc Đường chấn động trong lòng, trời giết Pháp Hải, ngươi cuối cùng là trốn không thoát nước ngập Kim Sơn kết cục. Nhìn chính đang suy nghĩ Bạch Tố Trinh, Trương Ngọc Đường nói, Bạch cô đường, ngươi yên tâm ra ngoài, thanh nhi có ta Long Hổ bảo ấn hộ thân, Pháp Hải không tổn thương được nàng. Về phần liên lụy Pháp Hải, chúng ta có thể đi triệu tập đại yêu, ta ban tặng bọn họ tiên tịch, để cho bọn họ thành tựu yêu tiên chính quả. Nhiều như vậy yêu tiên, ta liền không tin liên lụy không được Pháp Hải, chỉ là nhiều như vậy yêu tiên, từ nơi nào có thể tìm tới? Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 347, chiêu yêu Ngọc Đường, muốn đại yêu, khiến chúng nó thành tựu yêu tiên, rất đơn giản, ta tu hành ngàn năm, nhận thức đại yêu nhiều vô số kể, chỉ là chúng nó giá tính khó thuần, ngươi chiêu chúng nó làm thiên sư phụ hộ pháp, chỉ sợ sẽ cho ngươi rước lấy vô số phiền phức. Bạch Tố Trinh mở miệng liền giải quyết xong Trương Ngọc Đường tìm kiếm yêu tiên sự tình, mà lại đưa ra một khả năng chuyện sẽ xảy ra. Trương Ngọc Đường nói, không lo được nhiều như vậy, hiện tại thanh nhi bị trấn lôi phong tháp, nhờ ở bên trong ngốc một ngày, thanh nhi là hơn một phần nguy hiểm, ta quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy, chuyện sau này chỉ có thể sau này hay nói, hiện tại đi được tới đâu hay tới đó đi. Bạch Tố Trinh tạm thời cũng nghĩ không ra được biện pháp tốt khác, chỉ có gật đầu đồng ý nói, cũng tốt, ngươi theo ta đi Đại Nga Sơn Dương Châu phong triệu tập bảy yêu, kiếm trong đó đạo hạnh cao thâm người ban tặng tiên tịch, chờ bọn hắn vượt qua 9 lần lôi kiếp là có thể thành tựu thiên tiên chính quả. Cũng tốt, chúng ta nhanh đi đi, Pháp Hải con lửa già ngốc bảo là muốn cho 3 ngày thời gian, ta sợ thời gian trôi qua quá lâu, hắn sẽ trực tiếp đối với thanh nhi ra tay. Trương Ngọc Đường lo lắng sẽ bị loạn, hoang mang lo sợ, trong ánh mắt giả bộ tất cả đều là sốt ruột, nguyên bản tâm bình khí hòa ý cảnh bên trong lúc này cũng tràn đầy táo bạo cùng cuồng bạo. Ngọc Đường, ngươi yên tâm đi, Pháp Hải chỉ sợ dĩ năm lấy thanh nhi, chính là vì dẫn ta đi bảo, chỉ cần vẫn không có đem ta trấn tại lôi phong tháp trong, hắn là không dám đối với thanh nhi như thế nào. Bạch Tố Ngọc diện hàm sương, sát khí bức người, một luồng sát khí ngút trời, là một người từ trong rừng rậm một đường lăn lộn dễ dụa sống sót xà yêu. Bạch Tố Trinh ôn nhu bề ngoài dưới cũng có một viên tàn khốc tâm, không có một chút vẻ quyết tâm. Tại rậm rạp trong rừng rậm là không thể nào sinh tồn được. Nếu là hắn dám động thanh nhi một cọng tóc gáy, ta bảo đảm sẽ làm chùa Kim Sơn bên trong mọi người đến cho thanh nhi cho cùng. Chùa Kim Sơn người ai cũng tránh không khỏi một vị thiên tiên ám hại. Đối với này điểm, Trương Ngọc Đường rất tán thành, là một người vượt qua 9 lần lôi kiếp, nắm giữ tiên tịch yêu tiên, nếu là chuẩn bị đối phó một cái thế tục ở giữa miếu nhỏ, dù cho này trong miếu ở một vị chân phận, cũng không ngăn được đến từ yêu tiên ám sát. Đi thôi, việc này không nên chậm trễ. Bạch cô nương, chúng ta hiện tại liền đi Đại Nga Sơn Dương Châu phong triệu tập bảy yêu, tiên Phật cũng đã rất giỏi sao, lần này ta muốn tiên Phật bái bảy yêu. Trương Ngọc Đường trong mắt lập lòe ra tàn nhẫn ánh sáng, có thể thấy được hắn đối với Pháp Hải mang đi thanh xà sự tình, trong lòng có quá nhiều bất mãn với sự thù hận, hận muốn điên. Nhìn phương xa chùa Kim Sơn bên trong, một tòa vô hình bảo tháp đứng bức mây xanh, Phật quang sáng lạ, Trương Ngọc Đường hung hăng siết chặt nắm đấm, Lôi Phong Tháp á Lôi Phong Tháp, ngươi nhất định là phải ngã tại trong tay ta. Đi. Bạch Tố Trinh lụa mỏng bao phủ, tiên hà cuộn cuộn, bao lấy mọi người. Đạp phá hư không, xuất hiện tại Đại Nga Sơn Dương Châu Phong mặt trên. Đại Nga Sơn Dương Châu Phong là Đại Nga Sơn bên trong một tòa chí cao tuấn phong, tuấn phong nhất chi độc tú, đứng vững mây xanh, còn lại bốn phía đều là vách núi treo leo. Chỉ có một cái xích sắt cùng Dương Châu Phong liên kết. Dương Châu Phong mặt trên trăm hoa đua nở, màu xanh biết hòa thuận vui vẻ, tràn đầy sức sống tràn trề. Triều yêu. Bạch Tố Trinh Lâm không biết chữ, từng mảng ánh sáng từ đầu ngón tay chạy ra, từng tia ánh sáng ở trong hư không lượn lờ bốn lượn, hóa thành triều yêu hai chữ này, tiểu chữ như đấu, quang hà óng ánh, tản ra như thái dương ý hệ ánh sáng. Ánh sáng bốn phía phóng xạ đi ra ngoài, hóa thành vô cùng tin tức hướng về Đại Nga Sơn thượng lưu truyền, rất nhanh nhận được tin tức yêu ma hướng về Dương Châu Phong mà tới. Một luồng hắc khí trùng thiên, Đại Nga Sơn chính nam vương, một vị yêu tiên bước trên mây mà đến, này yêu tiên đầy mặt đen kịt như than, không hề có một điểm trắng non địa phương, chỉ có hai viên con mắt khép kín trong lúc đó, thần quang như lửa. Đây là mặt đen chư yêu, có 1.5005 đạo hạnh, đã vượt qua 5 lần lôi kiếp, là Đại Nga Sơn bên trong ít có yêu vương. Bạch Tố Trinh chỉ vào nam vương hắc khí trùng thiên địa phương, hướng về Trương Ngọc Đường giới thiệu yêu ma lai lịch. Một luồng dáng mây xanh phi thiên, Đại Nga Sơn sườn núi nơi, một viên thạc đại hoa mẫu đơn lớn lên theo gió, hóa thành một cái tuyệt thế mỹ nữ từ sườn núi bên trong đi ra, mỗi đi một bước, dáng mây xanh sẽ nồng hơn một ít. Bạch Nương Nương muốn tổ chức thăng tiên đại hội, từng cái vượt qua lôi kiếp yêu tiên đều có cơ hội thu được tiên tiên chính quả tiết tịch, thú vị, thật biết điều, Bạch Nương Nương là nơi nào có được tiết tịch. Vị mỹ nữ này thon thả phụ dung mặt, hai mắt đầy nước, dáng mây xanh mờ mịt, hướng về Dương Châu Phong mà đi. Đây là mẫu đơn tiên tử, bản thể là một cây 200 năm lâu dài hoa mẫu đơn, đã từng chiếm được thiên thần chi lộ tầm bổ, mở ra linh trí, tu hành huyền công, bây giờ đã vượt qua 3 lần lôi kiếp, đạo hạnh cao thâm, thần thông quảng đại. Bạch Tố Trinh nhìn bay tới dáng mây xanh, bay về Trương Ngọc Đường giới thiệu, Trương Ngọc Đường gật gù, lại hướng về Đại Nga Sơn đông phương nhìn lại, chỉ thấy đông phương bay lên một đoàn yêu khí, này cô yêu khí hiện ra trắng bạc vẻ, bạc yêu khí màu trắng che kín bầu trời, khí thế cuồn cuộn, như một mảnh màu bạc màn trời giống như vậy, cơ hồ đem toàn bộ Đại Nga Sơn đông phương che kín trụ. Đây là? Trương Ngọc Đường trong mắt hàm chứa nghi vấn, hướng về Bạch Tố Trinh nhìn lại, cái này yêu tiên khí thế thật là mạnh. Bạch Tố Trinh vẻ mặt có chút cẩn thận, đây là một đầu ngàn năm cá sấu tinh, từng chiếm được thiên địa tạo hóa, cùng ta không kém bao nhiêu, hẳn là chí ít vượt qua 8 lần lôi kiếp, thậm chí cũng đã vượt qua 9 lần lôi kiếp, là Đại Nga Sơn mặt đông phương hướng bá chủ, con này yêu nghiệt tính tình hung tàn, tàn nhẫn, chỉ sợ sẽ trắng trợn cướp đoạt ngươi tiên tịch. Trương Ngọc Đường khẽ mỉm cười, không sợ, không sợ, của ta tiên tịch do của ta Long Hổ Bảo Ấn mà sinh, chỉ cần tiếp nhận rồi của ta tiên tịch liền muốn được của ta Long Hổ Bảo Ấn khắc chế, nếu không phải được của ta gò bó, ta thu hồi hắn tiên tịch, để hắn dĩ nhiên là tán tiên hàng ngũ, khó thành chính quả. Trong khi nói chuyện, một mảnh màu vàng đám mây từ Đại Nga Sơn bắc phương bay lên, màu vàng đám mây trùng xung đầy khí thế bằng bạc, tản mát ra thần linh bình thường khí tức, thật giống một vị thần rất vĩ đại chi dáng lâm hồng trần. Trương Ngọc Đường mắt sáng như đuốc, hướng về bắc phương nhìn lại, chỉ thấy màu vàng đám mây bên trong một con quái điểu dương cánh mà đến, con này quái điểu hai cánh triển khai, có dài mấy chục mét, thân thể trước sau cũng có số thước chiều dài ngắn, toàn thân lưu chuyển ánh vàng, phảng phất chân kim đúc ra. Đây là bất tử điểu, trong thân thể của nó chạy xuôi thần linh huyết mạch, là hậu duệ của thần, nắm giữ 500 năm tuổi thọ. Khi nó thở ra cuối cùng một hơi sau sẽ lặng yên chết đi, lúc này từ trong thân thể của nó đem bay ra một con mới bất tử điểu, đồng dạng nắm giữ 500 năm sinh mệnh. Bạch Tố Trinh nhìn bay tới bất tử điểu, trên nét mặt hàm chứa phẫn nộ, này con bất tử điểu đã từng không chỉ một lần muốn nuốt Bạch Tố Trinh. Trương Ngọc Đường nhìn Đại Nga Sơn trên không ngừng bay lên yêu khí, trên mặt cũng từ từ ngưng trọng lên, nhiều như vậy yêu vương, một khi phát lên thị phi đến, còn muốn Bạch cô nương ra tay trấn áp. Bạch Tố Trinh thần tình nghiêm túc, ta biết rồi, chỉ là nhiều như vậy vượt qua lôi kiếp yêu tiên, một khi thật sự cấp giật tiên tịch, chỉ sợ Đại Nga Sơn từ đây sẽ tan thành mây khói, trở thành bụi bặm của lịch sử. Bạch Tố Trinh, tiên tịch ở đâu, còn không lấy đi ra? Ngàn năm cá sấu tinh cái thứ nhất rơi vào Dương Châu Phong mặt trên, hóa thành một cái thô lô đại hán, trong mắt màu trắng bạc thần mang la lộn. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 348. Tiên tịch DS, cảm tạ mãi mãi không có phần cuối, làm lệnh yên hòa, một màn kia còn sót lại khen thưởng cùng với đánh giá phiếu vé, cảm tạ lão cờ cờ đám người vé thắng, trước sau như một cầu đặt mua, cầu khen thưởng, cầu vé thắng, bây giờ không có, một tấm phiếu đề cử có thể có. Tiên tịch ở đâu? Tiên tịch ở đâu? Tiên tịch ở đâu? Tiếng gầm quần quần không ngừng tại Đại Nga Sơn bầu trời khoáy động lên vụ, Đại Nga Sơn bầu trời bạch vân xa xôi, thanh phong thơ phất, lúc này lại còn như vân biển sinh đảo giống như vậy, thoải mái chập trùng lên. Từng vị cường đại yêu tiên nghe tin mà đến, rơi vào Đại Nga Sơn Dương Châu Phong mặt trên. Nhìn Trương Ngọc Đường, Trương Hằng, Lâm Cầu Cầu mắt nhìn chằm chằm, chỉ là nhìn về phía Bạch Tố Trinh thời điểm, hoàn toàn trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bạch Tố Trinh, mấy năm không gặp, không nghĩ tới ngươi lại đã nhận được tiên tịch, có tiên tịch là có thể đường đường tranh tránh cất bước tại tiên giới, hấp thu tiên khí của tiên giới, sử dụng tiên giới tài nguyên, bằng không không có tiên tịch, coi như là vượt qua lôi kiếp, cũng là tán tiên, cũng là không hộ khẩu, cũng sẽ bị tiên giới vô tình đả kích trấn áp. Tiên tịch vô cùng chân quý, có thể nói là một tịch khó cầu, ngươi vừa mới gửi thư tín tức nói, có tiên tịch nơi tay, có thể để cho chúng ta thành tiểu tiên tiên chính quả, ngươi cũng không nên gạt chúng ta, phải biết, chúng ta những này yêu tiên đồng thời giáng lâm, tiểu coi như ngươi là thiên tiên chính quả, cũng không chống cự nổi chúng ta nhiều như vậy yêu tiên. Một vị mặt đen như than yêu tiên, trong mắt thần quang như lửa, nhìn phía Bạch Tố Trinh, đến cùng có tiên hay không tịch, nhanh lấy ra, để mọi người nhìn một cái, đợi mọi người đã thành tiên, mượn mấy người này loại tu sĩ lập tức rượu và thức ăn, hào hào chúc mừng một thoáng. Bạch Tố Trinh mắt hạnh dù sao, quát lên, làm càn. Mặt đen chư yêu, ngươi tại dám nói chuyện như vậy. Lần này thăng tiên đại hội, chẳng những không có vị trí của ngươi, ta còn sẽ làm ngươi lột da chóc thịt, thần hồn đều tán. Bước về trước một bước, khí thế đột nhiên bộc phát ra, giống như thần lôi thiên uy, hung hăng trấn áp đi ra ngoài, mênh mông khó lường, mấy người này đều là bằng hữu của ta. Mà hắn, chỉ tay Trương Ngọc Đường, còn hắn thì nắm giữ tiên tịch người, ngươi nếu như làm thường tổn hắn, ngươi còn muốn bước vào chính đạo sao? Không, có tiên tịch, đem ngươi sẽ tại mọi thời khắc gặp tiên lôi hành kích, thần tiên trấn áp, sớm muộn cũng có một ngày, đều sẽ thân tử đạo tiêu. Hắn nắm giữ tiên tịch. Mặt đen chư yêu trong mắt thần quang đảo qua Trương Ngọc Đường, kinh ngạc nói, sao có thể có chuyện đó, hắn bất quá là một cái cảnh giới nguyên anh tiểu tu sĩ, có bản lãnh gì có thể thu được tiên tịch, phải biết tiên tịch vẫn bị tiên Phật thần đại lao bản thân quản lý, khống chế sông nghiêm. Bình thường tu sĩ căn bản không có tư cách thu được tiên tịch, Bạch Tố Trinh chẳng lẽ ngươi là bắt nạt ta vô chi sao? Không phải ta bắt nạt ngươi vô chi, mà là ta nhìn ngươi vốn là một cái ngu xuẩn. Bạch Tố Trinh miệt thị liếc mắt nhìn mặt đen chư yêu, biểu hiện đặc biệt cứng rắn, không hề giống bình thường ôn nhu như nước Bạch Tố Trinh, ngay ở trước mặt nhiều như vậy đạo hữu mặt. Ngươi cho rằng ta sẽ nói dối sao? Hơn nữa coi như là ta nói dối, cũng có thể lập tức bạch trần, ngươi nói chuyện làm việc xưa nay đều không trải qua đầu óc sao? Cũng không biết ngươi đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi, lại có thể vượt qua lôi tiếp, vẫn không có bị thần lôi đánh chết, chuyển thế đầu thai, tốt đổi một bộ dễ sử dụng đầu óc. Ngươi, mặt đen chư yêu bị Bạch Tố Trinh ngay ở trước mặt lũ yêu tiên trước mặt mắng cho một trận, nhất thời mặt đen càng thêm đen, trong mắt bốc lên từng đoàn hỏa diễm bay lên không, sát khí cuồn cuộn. Bạch Tố Trinh, không nên ỷ vào so với ta nhiều mấy năm đạo hạnh, liền cho rằng ăn chắc ta, tới, cho ta xem một chút, ngươi theo tên mặt trắng nhỏ này sau đó, tăng bản lĩnh gì, nói ra lời, dám như vậy ngang ngược ngông cuồng. Bản lĩnh có thể không lớn, giết ngươi nhưng là đầy đủ. Bạch Tố Trinh đang muốn giết người lập uy trấn bầy yêu, lúc này mặt đen chư yêu ra mặt, chính là buồn ngủ đưa gối, lúc này ra tay, tiên khí cuồn cuộn, mây tía phồn thịnh, vô cùng nguyên khí hóa thành một tấm bàn tay lớn, một tay phủ xuống, hung hăng nắp hướng về mặt đen chư yêu. Mặt đen chư yêu còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Bạch Tố Trinh trấn áp, nắm ở trong tay, gắt gao sờ một cái, đem mặt đen chư yêu thân thể, nguyên thần hết thể tan thành phấn vụn, đợi sau đầu thai sau đó, nhớ tới nói chuyện làm việc, nhiều động não, bằng không chết như thế nào, ngươi cũng không biết. Mặt đen chư yêu trực tiếp bị Bạch Tố Trinh một cái tát đập chết, thấy được tới đại yêu nhóm, đám bọn họ, ánh mắt nhảy lên, nhìn phía Bạch Tố Trinh thời điểm, trong lòng tràn đầy kiên kỵ. Bạch Tố Trinh quả nhiên lòng dạ độc ác, không hổ là vang danh tứ phương đại yêu. Đây là những này yêu tiên trong lòng lúc này ý nghĩ, dĩ nhiên là kỳ thống nhất. Mặt đen chư yêu không biết điều, chết thì chết, ngươi nói hắn nắm giữ tiên tịch, có cái gì có thể chứng minh? Ngàn năm cá sấu tinh biến thành trung niên trắng hán, phay ngực lộ nhũ, hào phóng nở nụ cười, nếu như hắn thật sự nắm giữ tiên tịch, ta không ngại sau đó đi theo hắn hỗn la lộn, chỉ là hắn có thể có thực lực hàng phục ta sao? Trương Ngọc Đường biết vào lúc này, nhất định phải chính mình đứng ra, nhìn Bạch Tố Trinh xem ra ánh mắt, Trương Ngọc Đường chủ động đạp bước ra ngoài, ánh mắt như điện, quét ngang sở hữu đại yêu, lâm liệt không sợ. Cũng không nói chuyện, hơi suy nghĩ, thân thể mặt sau, lập tức nổi lên một mảnh tiên khí bên trong tiên âm như nước thủy triều, khí lành cuộn, lại có thiên nữ tán hoa, mặt đất nở sen vàng dị tượng bồi hồi. Chợt một tiếng kinh thiên động rồng gầm hổ khiếu truyền ra, lớn lao tiên uy ầm ầm giáng lâm, phá tan từng vị đại yêu tản mát ra khí thế, trực tiếp quân lâm cửu thiên, nhìn xuống thiên hạ. Tiên uy lâm liệt, không thể xem thường. Quả nhiên là tiên uy. Ta từng ở vượt qua lôi kiếp thời điểm, chân chính cảm thụ qua tương tự uy nghiêm. Rất nhiều vượt qua lôi kiếp yêu tiên thân thể run lên, theo tiên uy bạo phát, cũng đem khí thế của mình ép ra ngoài, chỉ thấy đại Nga Sơn bầu trời, trong lúc nhất thời, dị tượng lộ ra. Một đóa mẫu lớn hoa mẫu đơn che kín bầu trời, mùi thơm hợp lòng người, từng cái cánh hoa đều kiểu diễm mát, giống như màu đỏ mã nào giống như vậy, phóng ánh long lanh. Ngàn trượng trường tiền sử cự ngạc nằm ngang ở trong tầng mây, phun ra nuốt vào trong lúc đó, phong vân quấy động, tịch thiên cuốn địa, uy nghiêm vô lượng. Chín lần lôi kiếp. Bạch Tố Trinh âm thầm cho Trương Ngọc Đường truyền âm, ngàn năm cá sấu tinh là một vị vượt qua 9 lần lôi kiếp yêu tiên, như vậy yêu tiên ở nhân gian đã là ngang dọc sự tồn tại vô địch, muốn tiến thêm một bước, chỉ có đạt được tiên tịch, bước vào tiên giới. Lại có một con bất tử điểu hiện lên không trung, kim hoàng sắc bên ngoài thân như chân kim đúc ra, bên ngoài thân ở ngoài, liệt diễm ngập trời, lửa đỏ thần viêm phảng phất có thể hòa tan hư không. Mà ở những dị tượng này bầu trời, mây gió biến ảo đi ra long hổ bảo ấn bên trong rồng gầm hổ khiếu liên miên không dứt, tiên âm từng trận, như lôi minh, đem sở hữu dị tượng đều trấn áp xuống. Chợt, bầy yêu lại nhìn thấy, tại Trương Ngọc Đường chu vi vây quanh 35 quan điểm, mỗi một điểm sáng đều tiền quang sáng lạ, tiên hà tràn ngập, quang điểm lưu động, đem Trương Ngọc Đường sấn như dáng lâm hồng trần chân tiên. Tiên tịch. Trước tiên, những này vượt qua lôi kiếp yêu tiên chân thật cảm nhận được tiên tịch. Đây là thật tiên tịch. Đây là cất bước tiên giới bằng chứng. Có tiên tịch mới có thể có cất bước tiên giới thân phận, bằng không đã đến tiên tịch chính là không hộ khẩu, chính là tán lưu, vào không được chính tông. Mà thường ngày, những này tiên tịch đều nắm giữ ở tiên giới đại lao trong tay, có rất ít ở nhân gian lưu truyền. Những này yêu nghiệt thường ngày thăng tiên, chỉ có thể trở thành tiên giới đại lão vật cưới hoặc là thủ hộ động phủ tiên thú, mới có cơ hội thu được tiên tịch. Mà bây giờ, tiên tịch đang ở trước mắt. Mỗi một vị đại yêu đều trước tiên động tâm rồi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 349, bất tử điệu chân chính động tâm rồi, trong mắt đều tại tỏa sáng. Bạch Tố Trinh hiểu rõ, tiên tịch đối với những thứ này đại yêu sức hấp dẫn. Từng cái đại yêu đều từ sâu trong nội tâm hy vọng đạt được một tấm tiên tịch, chỉ có đã có được tiên tịch mới coi như là chân chính tiên tiên. Đem ra, bất tử điệu hóa thành một cái nham hiểm nam tử, dài nhỏ trong ánh mắt từng vệt đốm lửa sôi trào, đem ngươi trong tay tiên tịch cung phụng cho ta, ta bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý, tiên đạo hàng xương. Cung phụng. Trương Ngọc Đường nhìn con này điếc không sợ súng bất tử điệu, trong ánh mắt băng lãnh như đao, ta lần này là vì cứu ta một vị bị Phật môn con lửa chọc chấn áp bạn bè, mới đến này Đại Nga Sơn Dương Châu phong mặt trên, chiêu lấy yêu tiên, để cho các ngươi thành tựu chính quả, nếu là lúc bình thường, quý giá như thế tiên tịch, ngươi cho rằng ngươi sẽ có cơ hội lấy được sao? Theo Bạch Tố Trinh kể ra, Trương Ngọc Đường rốt cuộc biết tiên tịch quý giá chỗ, này thì tương đương với nhân gian bình dân bách tính hộ tịch, không có hộ tịch người chính là không hộ khẩu, những người dân này vì thoát khỏi không hộ khẩu thân phận, không thể không hướng về tham quan ố lại giao nộp không ít tiền tài. Bởi vì không có hộ tịch, tiêu không thể đi học, tiêu không thể tìm việc làm, cũng sẽ bị vồ vào trong ngục giam nốt lại. Ta đây tiên tịch đúng vậy tự thiên đế phong ta là đãng ma Trương Thiên Sư, càn quét nhân gian yêu phân, như ngươi vậy nói chuyện với ta, ngươi đây là muốn chết tiết tấu, ngươi biết không? Một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ run rế cũng dám ồn ào. Bất tử điều hóa thân nham hiểm nam tử, đột nhiên vừa xài bước càng, xúc địa thành thốn, xuất hiện tại Trương Ngọc Đường trước mặt, ngày hôm nay ta liền muốn ngươi, đem ngươi luyện thành thân ngoại hóa thân, tiếp thu ngươi tất cả, từ nay về sau ta chính là đãng ma Trương Thiên Sư. Trảm thân kiếm. Nhìn xuất hiện ở trước mặt mình nham hiểm nam tử, Trương Ngọc Đường không nói hai lời, trực tiếp rút ra bản thân Trảm thần kiếm, một chiêu kiếm chém ngang, chưa hết giết lại nói. Trên thân kiếm không có một tia ánh sáng, như sát thường, chỉ là tốc độ tuyệt luân, một chiêu kiếm như điện, đồng nát sát vụ. Nham hiểm nam tử đôi môi thật mỏng mặt trên hơi nhếch lên, xẹt qua một tia chấm biếm. Chật bàn tay lớn giơ lên, ánh lửa lóng lánh, hướng về Trảm thần kiếm chụp tới. Bắt lại. Lập tức, cái này bàn tay bị Trảm thần kiếm xuyên thủng, một cái, toàn bộ cánh tay bị thần kiếm nát tan vì là bột phấn. Ngươi làm thương tổ ta. Nham hiểm nam tử thân hình bùng lên, rời xa Trương Ngọc Đường. Nhìn dọn, nhỏ máu cánh tay sóng vai mà hóa thành hư không, có chút khó tin nhìn Trương Ngọc Đường, ngươi cái này loại kiến cỏ tầm thường, lại làm thương tổ ta phải cho ngươi tử, ta phải cho ngươi không chết tử tế được. Trong cơn giận dữ, nham hiểm nam tử khắp toàn thân giấy lên đến lửa cháy hùng hực. Ngọn lửa màu đỏ đầy trời, hóa thành từng mảng mây lửa. Nham hiểm nam tử bản thể mặc dù là bất tử điểu, có thể phá thể sống lại, nhưng mà vậy cần tiêu hao năng lượng lớn, hiện tại nham hiểm nam tử vẫn không có lĩnh ngộ đoạn chi sống lại thần thông. Đứt rời cánh tay không thể một lần nữa sinh trưởng, chỉ có thể trở thành một chỉ cụt một tay bất tử điểu. Nghiên xúc, không biết tốt xấu. Một bên Bạch Tố Trinh nhìn xem chính mình cái này thiên địch, quay về Trương Ngọc Đường gật gật đầu, liền muốn ra tay, chỉ thấy Trương Ngọc Đường phất phất tay, nói, Bạch cô đường, để cho ta thử xem nó có thần thông nào, rất nhiều lúc, không phải cảnh giới thăng chức có thể khắc địch chế thắng. Ta sẽ cho ngươi rõ ràng trên lệnh. Nham hiểm nam tử cầm máu, một tay bắt ấn, theo ấn pháp kết thành, một con bất tử điểu bóng mở từ đầu ngón tay bước lên, vừa ra tới, liền hóa thành mâu lớn, hai cánh triển khai, hỏa vân che trời. Bất tử thần điểu ấn. Ấn pháp loáng một cái, hướng về Trương Ngọc Đường bay đi, nhìn bay đi ấn pháp, nham hiểm nam tử khỏe miệng lộ ra một tia âm lãnh tàn nhẫn tàn khốc đủ cười. Nhìn bay tới bất tử thần điểu ấn, Trương Ngọc Đường trên nét mặt nổi lên trước nay chưa có nghiêm nghị, sau lưng hắc vầng sáng màu trắng lấp lóe, hóa thành một đạo to lớn thái cực đồ. Thái cực đồ âm dương ngư trong mắt ngồi một vị màu đen nguyên anh cùng một vị bạch sắc nguyên anh, màu đen nguyên anh thúc đẩy kiếm khí lôi âm, kiếm khí như cầu đồng, thông thiên kiếm khí tung hoành năng dọc. Bạch sắc nguyên anh nhắm mắt mà ngồi, bừng bừng sinh cơ tán phát ra, rơi vào bốn phía, nhất thời cây cỏ đều điên cuồng sinh trưởng. Thái cực âm dương đạo, nhẹ nhàng âm thanh từ Trương Ngọc Đường trong miệng phun ra ngoài, lập tức Trảm thần kiếm bên trong lóng lánh đi ra thông thiên ánh sáng chia ra làm tám, từng người triển khai ra một bộ kiếm pháp, theo thứ tự là thiên địa phong lôi kiếm, thủy hỏa sơn trạch kiếm pháp, bát quái kiếm pháp dường như du long, rơi vào trên thái cực đồ, thái cực diễn bát quái, uy lực tăng gấp bội. Một tấm to lớn thái cực đồ bốn phía, lóng lánh Trảm thần kiếm quang, mỗi một ánh kiếm mặt trên đều nổi một tấm thần phù mặt trên tản ra khí tức, vẫn là thiên địa phong lôi, thủy hỏa sơn trạch. Thiên đang xoay tròn, địa đang lay động, gió đang quấy động, lôi tại nổ vang, nước đang cuộn trào mãnh liệt, hỏa tại bừa bãi tàn phá, núi tại chấn áp, trạch tại mưu hại, mênh mông thần quang bao trùm hạ xuống, phản phất mang theo nguyên thủy nhất sức mạnh. Phong ấn, thái cực âm dương đạo ra, cùng du long bắt quái kiếm, ba bút bình thiên hạ phù văn đồng thời lấy ra, hóa thành sức mạnh khổng lồ hàng lâm xuống, rơi vào bất tử thần điểu ấn mặt trên, diệt hết thảy, về sau hướng về bất tử điểu mà đi. Nhìn bay tới thái âm dương bắt quái đồ, nham hiểm nam tử biểu hiện hoang mang, mặt trên ánh sáng long lánh có thể đánh giết chính mình, gặp phải nguy hiểm. Nham hiểm nam tử cũng lại không có chút gì do dự, quanh thân hỏa diễm bay vọt, hóa thành bản thể, một con dài mấy mét bất tử điểu dương cánh mà bay, nền cổ văng lên, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai phá tan cửu thiên tầng mây mà đi. Nhìn rời đi bất tử điểu, Trương Ngọc Đường hít một hơi thật sâu, một loại cực kỳ hư nhược cảm giác tràn đầy trong lòng. Đây là Trương Ngọc Đường đắc đạo tới nay, lần thứ nhất đồng thời triển khai thái cực âm dương đạo, bát quái du long kiếm, ba bút bình thiên hạ cảnh giới phù văn, triển khai trong lúc đó, cơ hồ là hô hấp cơ phù, liền đem Trương Ngọc Đường toàn thân pháp lực tiêu hao sạch sẽ, hai vị anh nhi hề bại thu về trong đan điền khôi phục nguyên khí. nếu như ta có thể luyện chế một tấm thái cực âm dương bắt quái đồ, tại đem ta thái cực âm dương đạo, bắt quái du long kiếm kiếm đạo, phù văn đạo dung hợp lại cùng nhau, tam vị nhất thể, là có thể phát huy được ta toàn thân thực lực, hơn nữa cũng không cần tiêu hao nhiều như vậy pháp lực. Thời khắc này, Trương Ngọc Đường phi thường khát vọng có thể có được luyện chế thái cực âm dương bắt quái đồ vật liệu, luyện chế trận đồ cần cực kỳ cao cấp vật liệu, tốt nhất có một tấm giao long chi ra làm trận đồ gấp cái, đang tìm kiếm đến có thể 8 loại linh thạch. Như vậy vật liệu quá hiếm có rồi, bất kể là giao long chi ra vẫn là 8 loại linh thạch đều là vô thượng chí bảo, một bảo khó cầu a. Trương Ngọc Đường cảm thán một thoáng, mơ tưởng biển vông, đã lâu không có nhìn thấy thanh giao tổ sư rồi, không biết đạo tổ sư ra có hay không rút xuống ra ta mượn dùng một chút. Bên ngông tiên giới một nơi, thanh giao chính đang thổ nạp hơi thở, đột nhiên cảm giác nguyên thần phát lạnh, chẳng lẽ có người tại tính toán ta, nhớ tới mấy trăm năm trước, tiền đường thủy thần cái kia lão nương môn tính toán của ta thời điểm, chính là loại cảm giác này. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 350, thử chiến lược DS, đa tạ mọi người bánh trung thu, vẫn không có chú ý chuyện này, ngày hôm nay nhìn thấy bình luận sách thời điểm, mới chú ý tới mình đạt được 5 cái bánh trung thu, ha ha, cảm ơn mọi người tâm ý, kính xin mọi người có thể đặt mua, khen thưởng quyển sách này, nhớ tới thiết trí tự động đặt mua a. Trương Ngọc Đường triển khai thái cực âm dương đạo, du long bắt quái kiếm, phù văn thần thuật, tổn thương bất tử điểu, nhất thời làm ở đây các đại yêu cẩn thận, dựa vào nguyên anh kỳ tu vi, lại có thể xúc phạm tới một vị độ kiếp kỳ yêu tiên, mặc dù có đánh lén hiểm nghi, vẫn làm cho các đại yêu cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đặc biệt là Trương Ngọc Đường trong tay thanh kiếm kia, xem ra bình thường, lại có chém giết bất tử điểu ý lực, chỉ sợ cũng tiên gia đồ vật. Các vị, thực lực của ta các ngươi cũng đã thấy, ta tới nơi này, để Bạch cô nương triệu tập mọi người nguyên nhân cũng rất sáng tỏ, của ta một vị yêu tu bằng hữu, bị chùa Kim Sơn pháp hải con lửa già ngốc trấn áp tại Lôi Phong tháp trong, ta là vì cứu nàng, cho nên mới tới nơi này đem chân quý tiên tịch đưa đi, đổi lấy thiên sư phủ hộ pháp, các ngươi cũng có thể rõ ràng, nếu là dựa theo tình huống bình thường, các ngươi đạt được tiên tịch cơ hội hầu như là số 0. Nghe xong Trương Ngọc Đường, những này đại yêu yên lặng một hồi, đối với yêu giới tình hình bây giờ, những này đại yêu công tham tạo hóa, tự nhiên rõ ràng trong lòng. Được, ngươi đã có thực lực như vậy, làm thuộc hạ của ngươi, cũng không tính là mất mặt, ta toán cái thứ nhất, kính xin chúa công nhận lấy thuộc hạ. Ngàn năm cá sấu tinh là nhất quả đoán, nghe xong Trương Ngọc Đường, nhìn Trương Ngọc Đường thực lực, lập tức biết, tương lai Trương Ngọc Đường, tiền đồ không thể đo lường. Đã có thiên đế lọt mắt xanh, tự nhiên có không giống người thường chỗ. Được, hy vọng ngươi là chân tâm chân ý vì ta, người không phụ ta. Ta không phụ người, người như phụ ta không tha người. Trương Ngọc Đường giơ tay chỉ tay, một điểm tiên quang bay ra, rơi vào ngàn năm cá sấu tinh trên thân thể, ngàn năm cá sấu tinh trong mắt tinh quang sáng lạ, tùy ý tiên quang nhập vào cơ thể, cả người đột nhiên bộc phát ra một mảnh bảo quang. Một trận tiên âm tung bay, đạp đất phi thăng. Thành tiên. Phu cận đại yêu một trận hâm mộ, ngàn năm cá sấu độ chính xác quá 9 lần lôi kiếp sau khi, một mực tại trong hồng trần pha trộn, không dám đi tới tiên giới, không có tiên tịch yêu tinh một khi tiến vào tiên giới, chính là không hộ khẩu, chính là tán lưu. Bạn nhất đụng với một ít hung ác thiên thần, chân tiên khó mà nói cũng sẽ bị những ngày qua thần chân tiên bắt lại nướng lên ăn, coi như là đụng tới một ít từ bi cũng có bị tóm lên đến làm vật cưới nguy hiểm. Những này đã yêu với trong hồng chân đắc đạo, tiêu căng tự mãn, sao cùng người làm vật cưới? Tính tình nu hòa cũng còn tốt chút, tính tình cương liệt, vậy cũng là thà làm ngọc vỡ không làm nói lành. Tại hạ Bạch Mẫu Đơn gặp thiên sư, ta nguyện vì là thiên sư phụ một thành viên, vì là thiên sư đi theo làm tùy tùng. Tuyệt sắc xinh đẹp hoa mẫu đơn tình đi theo ngàn năm cá sấu tinh phía sau, dịu dàng hạ bái, kính xin thiên sư thu nhận giúp đỡ. Đối với Bạch Mẫu Đơn lai lịch, Trương Ngọc Đường từ lâu nghe Bạch Tố Trinh đã nói, rõ ràng trong lòng, lúc này thấy nàng đồng ý quy phụ chính mình, trong lòng cao hứng, nói: "Bạch tiên tử mau mau đứng lên, đây là thiên sư phụ tiên tịch, ngươi cẩn thận bảo tồn, tiên tịch nơi tay, một ít nguyên bản khắc chế yêu khí Phật quang tiên khí đối với ngươi đều sẽ không quá ảnh hưởng tới." Một điểm tiên quang bay ra, rơi vào Bạch Mẫu Đơn trên thân thể, Bạch Mẫu Đơn cả người toàn thân dáng mây xanh bên trong dập dờn ra từng mảng tiên khí bảo huy, trong suốt ánh sáng, giống như tinh nguyệt như thế. Đa tạ thiên sư ban xuống tiên tịch. Bạch Mẫu Đơn tối hiểu đạo lý đối nhân xử thế, biết tương lai Trương Ngọc Đường tất nhiên là muốn đắc đạo thành tiên, người như vậy, thành tựu tương lai tất nhiên trên mình, lúc này nếu là ỷ vào tu vi cao thâm, đối với Trương Ngọc Đường kiêu căng khó thuần, cuộc sống sau này tất nhiên cực kỳ khổ sở. Trương Ngọc Đường nhìn tràn ngập cảm ơn chi tâm Bạch Mẫu Đơn, trong lòng có chút vui mừng, phất tay một cái, đứng lên đi, đứng ở bên cạnh ta. Là, thiên sư. Bạch Mẫu Đơn đứng dậy, cả người dáng mây xanh bao phủ, thần bí mà mông lung, cùng ngàn năm cá sấu tinh đồng thời, hai bên trái phải, đứng ở Trương Ngọc Đường phía sau, nhìn đi tới Dương Châu phong phía trên bầy yêu. Lần này kẻ địch của ta có khiêu chiến thiên tiên thực lực, ta cần chính là một đám cường đại đồng bọn, nếu là tu vi quá thấp, cho dù ta ban xuống tiên tịch cũng là chuyện vô bổ, kính xin mọi người làm theo khả năng, sức chiến đấu chưa đủ, không muốn cùng với là địch, không muốn làm ta thiên sư phù hộ pháp tiên linh, đều xin rời đi thôi. Trương Ngọc Đường bay về bầy yêu nói ra pháp hải thực lực, cũng nói đi ra có thể thu được tiên tịch điều kiện, cũng không phải từng cái đại yêu đều có cơ hội thu được tiên tịch. Tiên tịch quý giá, một tịch khó cầu, có thể nào lãng phí ở một ít không có sức chiến đấu, không có tiềm lực yêu ma trên người đây. Bị Trương Ngọc Đường nói chuyện, một ít xếp hạng phía sau yêu tình ảm đạm rời đi, dù sao Trương Ngọc Đường đối phó chính là chùa Kim Sơn pháp hải uy danh từ lâu tên truyền bá tứ hải, chết ở thủ hạ yêu tinh nhiều vô số kể, truyền thuyết có rất nhiều vượt qua 9 lần lôi kiếp đại yêu đều bị pháp hải miễn cưỡng đè chết, thu tại Đại La Tử Kim Bát bên trong. Đại La Tử Kim Bát, Thiên Long Áo Cà Sa, Cựu Tích Thiền Trượng truyền thuyết đều là tiên Phật thần vật, căn bản không phải những này cầm trong tay sắt thường nhân gian đại yêu có thể đối phó. Yêu phong bừa bãi tàn phá, yêu vân bay lên không, yêu cầm dương cánh, yêu thú bốn bà, một ít đạo hạnh chưa đủ yêu tinh, tự động rời đi. Rộng rãi Dương Châu phong mặt trên lác đác lưa thưa chỉ còn dư lại hơn 10 đại yêu, những này đại yêu thấp nhất cảnh giới đều là kết thành nguyên thần tồn tại, còn lại đều là yêu bên trong tinh anh, thần thông quảng đại. Ta chỗ này có một môn trận pháp, mọi người nếu như có thể xông ra đi, liền có thể có được tiên tịch, nếu là xông ra không được, tính xin mọi người thứ lỗi. Trương Ngọc Đường phất tay như thế, vạn đạo thần phù rơi trên mặt đất, từng đạo thần phù quang huy thông thiên, chấn động núi cao, toàn bộ mây gió đất trời biến ảo, xảy ra biến hóa to lớn. Đây là ta tìm hiểu một môn trận pháp, cái môn này trận pháp là vạn phù quy nguyên trận, chính là phù tu nhất mạch chí cao bí pháp, thông từng chiếm được thì có tư cách đạt được tiên tịch. Phù quang ánh sáng thần thánh, câu thông thiên địa, có tất cả sát cơ ẩn giấu trong đó, ta biết chính ta chỉ sợ không phải đối thủ, bất quá ta tu hành tới nay, bất luận đối mặt thế nào gian nan khốn khổ đều là tiến bộ dũng mãnh, tuyệt không quay đầu lại, ta muốn thử xem. Một vị bản thể là năm màu gà trống đại yêu, gào gào một tiếng gà gáy, hóa thành bản thể, con này gà trống, cả người lông chim màu sắc sặc sỡ, cao chừng 10 trượng, xuê hai cánh, thả người nhảy một cái, rơi vào vạn phù quy nguyên trận tròng, toàn thân đều lập lòe năm màu yêu quang. Vạn phù quy nguyên trận tròng, một trận biến hóa, bên trong truyền đến hồ ly gào thét, chim diều hâu hót vang, còn có các loại hoàng thử lang âm thanh như sấm, trời rung đất chuyển, phảng phất sở hữu gà trống tiên địch đều đồng thời nhảy nhót đi ra. Nghe đến mấy cái này âm thanh, năm màu gà trống cả người chấn động mềm nhũn, chỉ thấy một nguồn sức mạnh từ vạn phù quy nguyên trận nơi sâu xa truyền đến, bao bọc năm màu gà trống bay ra. Ta thua rồi. Năm màu gà yêu trên mặt một trận đại hồng, nhìn vạn phù quy nguyên trận một trận không nói, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ lần thứ hai tới khiêu chiến vạn phù quy nguyên trận, đến thời điểm, trong lòng ta không có sợ hãi, cũng không có thiên địch, có thể chiến thắng ta đấy, chỉ có thể là mạnh mẽ hơn ta, mà không phải là cái gì thiên địch. Còn có ai đồng ý tiến vào trận? Trương Ngọc Đường ánh mắt hướng về còn lại đại yêu nhìn lại. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm, ký đi ẩn, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Ký Đi Ẩn. Xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 351, xong hết mọi chuyện còn lại hơn 10 đại yêu, lúc này mặc dù nhìn thấy năm màu gà yêu thất bại tan tác mà quay trở về, vẫn là tự tin no đủ, nóng lòng muốn thử, dù sao từng cái vượt qua lôi kiếp đại yêu, đều là trải qua vô số mưa gió mới đi đến một bước này, để cho bọn họ biết khó mà lui, quả thực là không thể nào. Bọn họ đều là mục tiêu một khi xác định được, đánh vỡ nam tưởng cũng không quay đầu lại một đám người. Mà hiện tại mục tiêu của bọn họ chính là đạt được một tấm ngàn năm khó gặp tiên tịch nơi tay, là có thể tự do tự tại cất bước tại tiên giới trên mặt đất. Chúng ta đều sẽ không bỏ qua. Này hơn 10 đại yêu nhìn nhau nở nụ cười, lẫn nhau trong lúc đó, đều hiểu ý tưởng của mình, muốn cho chúng ta biết khó mà lui, đó là không có khả năng, đem ngươi trận pháp mở ra đi, chúng ta đều phải thử một lần. Trương Ngọc Đường đột nhiên có thể đã minh bạch những này đại yêu vì sao có thể tại bảy yêu bên trong bộc lộ tài năng, vượt qua lôi kiếp, hay là bọn họ bằng vào chính là cái này một phần không chịu thua ý nghĩ đi. Xin mời. Bởi vì bọn họ có này cỗ tinh thần, cái ý niệm này, Trương Ngọc Đường đối với bọn họ không khỏi tiêu nhiên bắt đầu kính nể, đem vạn phù quy nguyên trận uy lực triệt để thả ra, từng đạo thần phù hào quang rực rỡ, như ngôi sao trên trời đang lấp lánh phát sáng, từng cái bảo huy như nước mưa như thế rủ xuống đến, liền thành một vùng, huyễn lệ như mộng. Ta đi tới. Một vị Thiên Túc Ngô Công Tinh đạp bước mà ra. Thiên Túc Ngô Công Tinh hình người là cái sắc mặt tái nhợt thanh niên, giữa hai lông mày lộ ra một luồng vẻ kiên nghị, bước chân đạp xuống, cự lực tuôn ra, rơi xuống đất địa phương, chật phá tan một đạo sâu sắc vết nước. Ta đã vượt qua 6 lần lôi kiếp, nguyên thần hầu như chính là thuần dương nguyên thần, chỉ kém cuối cùng 3 lần thiên ma chân lôi kiếp là có thể vũ hóa phi thăng. Ta tin tưởng chính mình định có thể chiến thắng sợ hãi trong lòng, phá tan cái gọi là thiên địch. Thiên Túc Ngô Công khôn khéo bạch, vạn phù quy nguyên trận bên trong có thần kỳ sức mạnh, có thể biến ảo ra đến thế gian vạn vật thiên địch, vạn vật tương sinh tương khắc, lẫn nhau kiểm chế, duy trì thiên đạo cân bằng. Mà vạn phù quy nguyên trận người sáng tạo, hiển nhiên từ lâu hiểu thấu đáo đạo lý trong đó, lúc này mới sáng tạo ra đến vạn phù quy nguyên trận, một trận phá bản pháp. Thanh niên vừa bước vào vạn phù quy nguyên trận, vạn phù quy nguyên trận trung lập tức biến ảo ra đến một con năm màu thiên gà hí dài, màu cánh triển khai, bước mạnh mẽ bước chân, hung ác hướng về người thanh niên chọc tới. Năm màu thiên gà cất bước trong lúc đó, toàn thân bên trong có năm màu tiên quang tỏa ra, mỗi một cái lông chim đều bóng ánh thấu, phản phất trong suốt năm màu thủy tinh giống như, loẹt loẹt tỏa sáng. Tất cả có vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, coi như thế quan. Ta một thân Ngô Công bản thể bất quá là cái thân xác thối tha mà thôi. Bây giờ ta phải đạo thành tiên, bỏ đi túi ra, vẫn là tiêu diêu tự tại tiên nhân, thì sợ gì ngươi một con năm màu thiên gà? Thiên Túc Ngô Công tinh nhờ số trời run rủi, thu được là một môn Phật môn truyền thừa, tìm hiểu hư không niết bàn chi đạo, siêu thoát bề ngoài. Nhìn thấu hư vọng, đối với năm màu thiên gà đến, trong tâm linh không có một chút nào sợ hãi, ngón tay thon dài triển khai, năm đạo Phật quang như mũi tên nhọn như thế, bay vụt đi ra. Phật quang bay ra, đón gió phồng lớn, như năm đạo Phật quang núi thần rơi vào năm màu thiên gà trên thân thể chấn áp xuống. Ầm ầm đem năm màu thiên gà một lần nữa ép làm một đoàn nguyên khí tiêu tan tại vạn phù quy nguyên trận bên trong. Trong lòng ta không có sợ hãi, cũng không có cái gì thiên địch có thể khắc chế, muốn thắng ta, lấy ra ngươi đạo, pháp lực của ngươi, thần thông của ngươi đến đây đi. Thanh niên khỏe miệng bên trong hàm chứa một nụ cười, cười kiêu ngạo, đứng ở vạn phù quy nguyên trận trong, cẩn thận mà cảnh giác nhìn tứ phương, mà mang theo mãnh liệt tự tin, dĩ nhiên truyền tới ngoài trận Trương Ngọc Đường bên trong hai. Bạch cô nương, vị đạo hữu này chỉ có đánh vỡ trận pháp là có thể phá trận mà ra rồi, ta hiện tại pháp lực không đủ, căn bản không có thể đem đại trận phát huy được bao nhiêu uy lực. Trương Ngọc Đường nhìn bên cạnh Bạch Tố Trinh nói, cuốn lấy pháp hải, ngươi cảm thấy cần bao nhiêu đại yêu, phải biết binh quý tinh bất quý đa, đồng thời ta nghĩ lưu lại một chút tiên tịch cho người nhà đồ dự bị, không thể toàn bộ phát tán ra. Nghe xong Trương Ngọc Đường, mấy cái vẫn không có tiến vào trận đại yêu, vẻ mặt biến đổi, hơi hơi căng thẳng, ngàn năm một thở thu được tiên tịch cơ hội đang ở trước mắt, thế nhưng là có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, Trương Ngọc Đường thu được tiên tịch, đem tiên tịch lưu cho thân nhân của mình, này hợp tình hợp lý, ai cũng nói không chừng cái gì. Trương Ngọc Đường chống đỡ tình cảnh sau đó, Bạch Tố Trinh vẫn không nói gì, hơi híp mắt lại, đứng ở một bên, một thân tiên khí lượn lờ, toàn thân tỏa ánh sáng, lúc này thấy Trương Ngọc Đường câu hỏi, liền mở miệng nói rằng, Ngọc Đường, cuốn lấy pháp hải, chỉ cần 3 năm cái đại yêu là được rồi, chỉ là ngươi vừa nay đã ứng thuận, chỉ cần bọn họ có thể sống qua vạn phù quy nguyên trận, ngươi sẽ đồng ý ban xuống tiên tịch, người không giữ chữ tín không thể sinh tồn, về phần ngươi muốn làm như thế. Nào, toàn bằng trái tim của ngươi. Trương Ngọc Đường gật gật đầu, thu hồi rơi vào Bạch Tố Trinh trên người ánh mắt, như có điều suy nghĩ một chút, cười nói, cũng được, Thiên Túc Ngô công tinh ngươi tên là gì, ta ban cho ngươi tiên tịch một đạo, mong rằng ngươi có thể vì là thiên sư phù hộ giá hộ tống. Thiên Túc Ngô công tinh đã bước ra vạn phù quy nguyên trận, nhìn bay tới tiên tịch, trên mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười, tùy ý tiên tịch nhập vào cơ thể, lập tức trong lúc đó, cảm ứng được từng luồng tiên khí từ tiên tịch trên tản mắt ra, xung kích, rửa sạch cơ thể chính mình, khiến cho chính mình địa thân thể dễ dàng hơn hấp thu tiên giới nguyên khí. Một lát sau, thanh niên trên thân thể lúc thì xanh quang lóe lên một cái rồi biến mất, mở mắt ra, nhìn Trương Ngọc Đường, nói: "Ta lấy thiên làm họ, tên Thiên Túc Hành." "Thiên Túc Hành, ngươi trước đứng ở một bên." Trương Ngọc Đường đem con mắt nhìn về phía còn lại đại yêu, "Các ngươi đồng thời tiến vào Vạn Phù Quy Nguyên trận đi, ta thời gian cấp bách, cần nói sớm tiến vào chùa Kim Sơn, miễn cho thanh nhi chịu đến pháp hải hãm hại." Chùa Kim Sơn trong, pháp hải tại Trương Ngọc Đường, Trương Hằng, Lâm Cầu Cầu, Bạch Tố Trinh đi rồi, trở mặt, nâng đại la tử kim bát hướng về Lôi Phong Tháp đi đến. Đã đến Lôi Phong Tháp trong, lấy ra chính mình tổn hại thiên long áo cà sa, hữu tích thiên trượng, một luồng linh cảm không lành ở trong lòng dập dờn. Trương Ngọc Đường bất quá là tiền đường nhất hộ thương nhân con cháu, ngẫu tiên duyên bước vào tiên đạo mà thôi, hắn làm sao có thể xúc phạm tới bảo bối của ta, phải biết bảo bối của ta đều là Phật môn sư phụ chuyển cho ta đấy, chẳng lẽ nói Trương Ngọc Đường trong tay thanh kiếm kia đã vượt qua tiên gia chi bảo. Càng làm cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, ta nghe Phật môn đạo hữu đã nói, cái kia Trương Ngọc Đường bất quá là bầu trời một giới nhạc hương đồng tử lâm phàm, chỉ là vì sao dựa vào đạo hạnh của ta, lại không tính toán ra được Trương Ngọc Đường kiếp trước kiếp này, chẳng lẽ là nói Trương Ngọc Đường là một vị tiên giới đại lao bố trí ở nhân gian quân cờ. Các loại ý nghĩ tại pháp hải trong đầu chập trùng, để hắn không quyết định chắc chắn được đến cùng cùng không cùng Trương Ngọc Đường kế tục đối phó. Trương Ngọc Đường lai lịch khó bề phân biệt, hơn nữa hắn lại cao chúng chẳng nguyên, nắm quyền lớn, ta hiện tại bởi vì Lương Thái Sư sự tình, đã cùng hắn trở mặt, coi như là ta bộ dạng phục tùng không lưng, hắn cũng chưa chắc có thể buông tha ta, chẳng bằng thừa thế xông lên thế như hổ chém hắn, xong hết mọi chuyện. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến thời điểm, ký đi ẩn, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 352, bé gái sở hữu đại yêu đồng thời đạp bước tiến vào vạn phù quy nguyên trận trong, mỗi một vị đại yêu đều ít nhất là mở ra tử phủ cánh cửa, kết thành nguyên thần vĩ đại tồn tại. Vượt qua lôi kiếp cũng không phải số ít, bất quá, những này đại yêu trên căn bản đều là nghèo đinh đương vang, vũ khí trong tay, phần lớn đều chỉ dùng của mình thân thể một phần đến luyện chế bảo bối. Thí dụ như nói một gốc cây ngàn năm thụ tình, liền chỉ dùng của mình một cành cây hóa thành vũ khí, ngang dọc đi tới, cầu vồng tung bay. Cũng có một chút liền vũ khí đều không có, tay không, ỷ vào chính mình bản thể kiên cố, thần thông quảng đại, tại vạn phù quy nguyên trận bên trong trông tự trận pháp uy lực. Một luồng tiên hỏa từ trên trời giáng xuống, thiên hỏa mãnh liệt, gần như có thể nhen lửa toàn bộ thế giới, đỏ tươi ngọn lửa rơi vào ngàn năm thụ tinh bản thể mặt trên, muốn đốt cháy cành liễu, đoạn căn cơ. Cành liễu mặt trên ánh sáng trong suốt, ánh sáng thần thánh điểm điểm, từng vệt ánh sáng màu xanh lục lòng lánh, đem thiên hỏa cách trở ở bên ngoài, thiên hỏa rời đi, thiên lôi nổ vang, một đạo thần lôi bỗng dưng mà đến, to bằng vại nước mảnh, quang điện chói mắt, chém thẳng vào cây liễu. Một tiếng vang ầm ầm, tráng kiện ánh chớp đánh thủng hộ thể dáng mây xanh, rơi vào ngàn năm thụ tinh bản thể mặt trên, một luồng mùi khét truyền đến, cành lá nát tan, chủ cái cháy đen, chỉ có một cái chạc cây may mắn còn sống sót chạc cây toàn thân tràn phong dáng mây xanh, quét ngang đi ra ngoài, đem thiên lôi cách trở ở bên ngoài. Thiên lôi rời đi, lại có một đạo cụ phong phi dương, cắt bay đá chạy, tạo đất trời tối tăm, vị thần sinh buồn, thổi tới ngàn năm thụ tinh cháy đen chủ cái mặt trên, phảng phất thiên đao giống như vậy, muốn đem còn lại chủ cái chặn ngang cắt đứt. Cành liễu thanh thanh, thần hoa như lộ, tất cả thần thông, vì cầu trường sinh. Cháy đen cành liễu bên trong truyền đến âm thanh. Theo âm thanh hạ xuống, thông thiên dáng mây xanh càng thêm óng ánh. Ngàn năm thụ tinh từ hủy diệt bên trong đản sinh ra mới sinh cơ, cảnh giới tiến thêm một bước. Dáng mây xanh ngưng tụ tập cùng một chỗ, phản phất một viên màu xanh lá thái dương, ánh sáng vạn trượng, soi sáng tứ phương, đem sở hữu cơn lốc làm cho nguyên khí, sau đó dáng mây xanh lóe lên, hóa thành một lão giả. Cầm trong tay lục ngọc trượng, từ vạn phủ quy nguyên trận bên trong đi ra. Tại hạ ông bảo gặp thiên sư, kính xin thiên sư có thể bàn xuống tiên tịch, cứu ta trường sinh. Lão nhân mặc thanh y, đầu đầy tóc xanh, trắng như tuyết lông mày dài, hồng hào trước mặt bằng. khắp toàn thân lộ ra một loại tiêu diêu tự tại khí chất, quay về Trương Ngọc Đường dịu dàng hạ bái. Trương Ngọc Đường chỉ điểm một chút đi, một vệt tiên quang bay ra, rơi vào ông bảo bảo trên thân thể, trong nháy mắt, tiên âm vang lên. Thiên nữ tán hoa, lại có từng vị thiên thần hư ảnh ở trong hư không quỳ gối, ca tụng ông bảo bảo pháp lực vô biên. Ông bảo bảo, Bạch Mẫu Đơn, ngàn năm cá sấu tinh đã có ba vị đại yêu đạt được tiên tịch, không sợ Phật môn thần quang, thêm vào chính ta, Trương Hằng, Lâm Cầu Cầu. Đã có 6 người, đầy đủ cuốn lấy pháp hải. Chỉ cần cuốn lấy pháp hải, để Bạch Tố Trinh triển khai đại pháp nước ngập kim sơn, có thể bức bách pháp hải thả ra thanh nhi rồi. Nhìn tinh khí thần tràn trề ông bảo bảo, Trương Ngọc Đường trong lòng vô cùng vui mừng, xem hắn khí chất, liền biết ông bảo bảo là cái tu vi cực kỳ cao thâm hạng người, hơn nữa đạo đức cao long, thần thông nội liễm. Xoạt xoạt xoạt. Vạn phù quy nguyên trận bên trong một nhánh màu vàng tên dài ngưng tụ thành hình, hội tụ trong thiên địa tuyệt thế sức mạnh to lớn, một mũi tên bay đi, phản phất xuyên thủng trời cùng đất, đã vượt qua quá khứ và tương lai, tiễn như lưu tinh, thần quang như mưa, hướng về một con chim nhỏ vào tới. Này chim nhỏ lớn vô cùng, toàn thân lưu chuyển hào quang màu trắng bạc, hai cánh triển khai, có dài mấy chục mét, nhẹ nhàng một tiếng hí dài, âm thanh lanh lảnh chuyển tới trên 9 tầng trời. Dương cung bắn chim lớn, tiễn mang thông thiên. Bị tập trung chim nhỏ ngoác miệng ra, một cái hỏa long phun ra ngoài, hỏa long thế tới như cầu vồng, lắc đầu quay đuôi, dương nhanh múa vút hướng về tiễn mang quét ngang, một nguồn sức mạnh ở trong hư không rung động, trực tiếp đem tiễn mang đập vỡ tan, hóa thành hư không. Soạn. Chim nhỏ bầu trời phủ văn tràn ngập, ánh sáng ngang dọc đan xen vào nhau, hình thành một tấm thần phù vong lớn, bay về chim nhỏ bao phủ xuống, kết lưới cháo chim, không thể trốn đi đâu được. Chít chít. Một tiếng chim hót, chim nhỏ phóng lên trời, một mảnh hỏa mang từ trong thân thể lóe ra, đây là một loại hỏa thần thông, hỏa diễm như vân, di thiên cực địa. Vong lớn hạ xuống, ánh sáng chớp loạn, bao bọc chim nhỏ bay ra vạn phù quy nguyên trận trong, trận đại vương biến mất, chỉ để lại chim nhỏ ngay tại chỗ hóa thành một cô bé, ngơ ngác nhìn vạn phù quy nguyên trận, ngây ngốc nhìn, sửng sốt đã lâu, trắng loáng như ngọc gương mặt trên một giọt nước mắt lướt xuống. Mẹ ta tu vi cao thầm, vượt qua thiên tiên, nhưng là nàng một đời không có được tiên tịch, cho nên bị tiên nhân trộm tới làm vật cưới, mụ mụ nàng tính cách cương liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục, chạy ra tiên giới, lưu lạc hồng trần. Nàng tại trong hồng trần sinh ra ta sau, bởi vì thương thế quá nặng, bất hạnh đi về coi tiên, nàng trước khi chết, đem cả đời pháp lực, đạo hạnh đều chuyển cho ta, nàng hy vọng ta có thể có được một tấm tiên tịch, thoát ly không hộ khẩu, thoát ly tán tu, trở thành một chỉ tự do tự tại chim nhỏ, có thể tại tiên giới trên bầu trời tự do bay lượn. Bé gái đúc từ ngọc như thế, hai mắt thật to, như đá quý màu đen, long lánh ánh sáng, lúc này lại tràn đầy giọt nước mắt, mỗi một hạt nước mắt trùng đô kết đầy yêu thương. Nàng nói mỗi một chữ, rơi vào Trương Ngọc Đường trong tai, đều kinh lôi giống như vậy, làm người thần thương. Tiên tịch, thật sự trọng yếu như vậy sao? Có lẽ là vậy, nhớ tới tại ngàn năm sau khi, nếu là nhiều muốn một đứa bé, cũng sẽ bị các đại lão mạnh mẽ phạt tiền, chưa đóng nổi phạt tiền, sẽ đem một nhà lao tiểu con lên, mãi đến tận giao lên phạt tiền mới có thể thả ra. Không có tiên tịch, có thể chết rồi, đều sẽ không có người chú ý, dù sao cũng là không hộ khẩu, không có ai để ý chết sống của ngươi, muốn có được tiên tịch, nhất định phải giao nộp phong phú tài nguyên, nhưng là nghèo rất mùng tơi các đại yêu, nơi nào có cái gì tài nguyên. Nhìn bé gái trước mắt, Trương Ngọc Đường tâm mơ hồ làm đau, bất kể là đi qua, quá khứ, vẫn là ở tương lai, toàn bộ thế giới luôn có tràn đầy bóng tối địa phương, nhìn như công chính đồ vật trong, ẩn chứa trong thiên địa hung tàn nhất tấm màn đen. Ngươi tới. Trương Ngọc Đường ngoắc ngoắc tay, để bé gái đi tới, nói cho ta biết, ngươi có phải hay không vô cùng muốn lấy được một tấm tiên tịch, ngươi có biết hay không, ngươi có tiên tịch, sẽ tự động trở thành thiên sư phủ một thành viên, đến thời điểm, ta thiên sư phủ gặp khó, người khác cũng sẽ tìm trên ngươi, cho ngươi chịu đựng thiên sư phủ thai thương. Ta đồng ý chịu đựng, chỉ cần ta có thể có được một tấm tiên tịch. Tiểu nữ nhi e lệ cúi đầu, chỉ là pháp lực của ta đạo hạnh đều là kế thừa mẹ ta, tâm cảnh ta bất ổn, không giúp được đại ca ca gấp cái gì, cũng không cách nào đối phó pháp hải, đại ca ca, ngươi sẽ cho ta tiên tịch sao? Trương Ngọc Đường trong mắt có một loại sủng địch, lại như nhìn hàng xóm tiểu muội muội, vươn tay ra, đặt ở tiểu nữ nhi tơ lụa dường như tóc đen mặt trên, "Tiểu muội muội, tiên tịch ngươi cầm đi đi, hảo hảo tu hành, ngươi nếu như ưa thích lời nói, có thể đến ta thiên sư phủ bên trong tu hành." "Có thật không? Ta thật sự có thể đạt được một tấm tiên tịch sao? Ta thật sự có thể thoát ly không hộ khẩu sao?" Đó là ta mụ mụ một tiếng hy vọng cũng khát vọng. Bé gái hắc lưu lưu trong mắt to tràn đầy hồn nhiên, nhìn Trương Ngọc Đường quanh thân lưu chuyển tiên quang, kích động khuôn mặt nhỏ đỏ chót, thậm chí trong thân thể đều có ánh lửa không khống chế được xung ra, đốm lửa bắn ra bốn phía. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến thời điểm, ký đi ẩn, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Ký Đi Ẩn. Xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 353, rời kinh tờ S, cầu đặt mua, cầu vé thắng, cầu khen thưởng. Tất cả những thứ này đều là thật sự, ngươi phải đã đến tiên tịch. Trương Ngọc Đường ngồi xổm người xuống, nhìn trước mắt phấn điêu ngọc trác bé gái, trong lòng tràn đầy mềm mại, cầm đi đi, có tiên tịch, ngươi có thể trở thành tiên giới một thành viên. Tại tiên giới trên bầu trời tự do bay lượn, không cần tiếp tục phải được cái gì gò bó, không cần tiếp tục phải lo lắng bị người cầm làm vật cưới rồi. Đây là sự thực sao? Bé gái duỗi nơi gầy yếu tay nhỏ, vuốt ve bay tới tiên quang như nước, rơi trong lòng bàn tay, giống như mộng ảo, chợt dung hợp tại bé gái thân thể trong, bé gái khắp toàn thân từ trên xuống dưới chán phóng bạo quang, từng sợi hỏa vân từ bé gái đỉnh đầu xung ra, thẳng tắp xuyên qua thương khung. Ta nắm giữ tiên tịch, cũng không tiếp tục là lang thang yêu tiên, từ đây không cần lại nơm nớp lo sợ sệt thiên thần chân tiên xuất hiện, ta có thể quang minh chính đại đi ở tiên giới sao? Tiểu nữ nhi mừng đến phát khóc, cảm thụ tiên tịch nhập vào cơ thể cái loại này hạnh phúc, là mẹ của mình một đời không thể được hy vọng. Trương Ngọc Đường ở một bên lặng lặng mà nhìn, lặng lẽ không nói, đợi được bé gái tâm tình ổn định lại, mới nói, ngươi tên là gì, nhớ tới hảo hảo tu hành, không nên phụ mẹ ngươi đối với hy vọng của ngươi. Bé gái ngẩng đầu lên, phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt vẫn như cũ có bóng ánh nước mắt châu lăn xuống, là chưa từng lao đi bi thường, đá quý màu đen y hệt mắt to sáng long lánh như trên trời tinh, nhìn Trương Ngọc Đường, trẻ thơ thanh âm thanh thúy như linh, đại ca ca, ta tên Phùng Tuyết Nhi, ta có thể không thể với ngươi đồng thời tu hành, ta nghe mụ mụ đã nói, bất luận đạt được ai tiên tịch, Tuyết Nhi liền là người của hắn, nên vì hắn vào sinh ra tử. Để báo đáp như vậy ân đức, Tuyết Nhi không muốn làm người vong ân phụ nghĩa. Chỉ cần ngươi yêu thích, hãy cùng ta đi, đại ca ca sẽ bảo vệ ngươi. Đối với tiểu cô nương này, Trương Ngọc Đường từ sâu trong đáy lòng liền vô cùng yêu thích, thuần chân con mắt, như ngọc gương mặt, lanh lảnh như linh đồng âm. Tất cả những thứ này đều phản phất hoàn mỹ tâm linh mở rộng tại trước mặt ngươi, có thể xúc động trong lòng mềm mại nhất địa phương. Ngươi đứng ở thân thể của ta bên, nhìn một chút có còn hay không yêu tiên có thể xông ra vạn phù quy nguyên trận. Phùng Tuyết Nhi lanh lợi gật gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn vạn phù quy nguyên trận, vừa mới mũi tên kia như thiên thần dựng cùng, khí thế bằng bạc, khiến Tuyết Nhi tâm can đều đứt, khủng bố dị thường. Hiện tại nhìn tới, chỉ thấy vạn phù quy nguyên trận bầu trời, dáng màu như vân, thần quang như trụ, từng mảng lôi đỉnh, chớp giật, núi trạch, kiếm kiếm, cự mục tại trong trận văng lên, nguyên khí cuồn cuộn, ép giết tất cả. Cuối cùng ngoại trừ một vị vượt qua 7 lần lôi kiếp cá chép tinh xông ra trận pháp bên ngoài, người còn lại đều ảm đạm bị thua. Thiên sư, chúng ta có thể hay không theo ngươi, cho dù không thể trở thành chân chính thiên sư phụ hộ pháp thần linh, chúng ta cũng đồng ý trở thành thiên sư phụ một thành viên tiểu tốt. Vì là thiên sư phụ đi theo làm tùy tùng. Những này yêu tiên cũng đã tại trong hồng chân đắc đạo, lúc nào cũng có thể vượt qua 9 lần lôi kiếp, trở thành vô thượng tán tiên sau khi, trong hồng chân lại cũng không có bao nhiêu có thể lưu luyến, chỉ có rộng lớn hơn thế giới, cảnh giới càng cao hơn, mới là bọn hắn theo đuổi. Nhìn trong ánh mắt tràn ngập hy vọng bầy yêu, Trương Ngọc Đường gật đầu nói, chỉ là như vậy quá hủy khuất các ngươi. Không oan ức, chúng ta cũng là tự nguyện, không phải vậy chúng ta chỉ có tại trong hồng trần mai danh nhận tích, bằng không sớm muộn cũng sẽ bị tiên thần phát hiện, hạ xuống lôi đỉnh, buộc chúng ta rời đi hồng trần, phi thăng tiên giới, đã đến tiên giới, giống chúng ta như vậy không có tiên tịch yêu tiên, căn bản không sống yên lành được. Bầy yêu thấy rõ, đem hết thể đều nghĩ đến rất rõ ràng, bình thường nói đến, người tu hành, đại thể vì tư lợi, vì cầu của mình trường sinh, căn bản không chú ý chết sống của người khác, giống như ngươi vậy trọng tình trọng nghĩa tu giả, đã rất ít. Rất ít rồi, chúng ta cũng không muốn bỏ qua lần này cơ hội tốt. Vậy thì tốt, các ngươi đều đi theo ta đi, nếu là các ngươi có thể tu hành thành công, ta sẽ chọn ưu tú chúng tuyển, để cho các ngươi bên trong yêu tiên thành vị đệ tử của ta. Trương Ngọc Đường nói, hiện tại mọi người nếu đồng ý đi với ta, ta liền trước tiên đem tiên tịch ban xuống, để cho các ngươi có tiên quang hộ thể, phòng ngừa Phật quang tập kích, chỉ là này tiên tịch chỉ là tạm thời ban xuống, vi sư bất cứ lúc nào cũng sẽ thu hồi. Đa tạ thiên sư. Vậy yêu kinh hỉ hướng về Trương Ngọc Đường bái tạ. Đi thôi. Vung tay lên, một mảnh tiên quang như hình hình chi hỏa đã rơi vào hiện trường đại yêu trên người. Những này đại yêu, kể cả Bạch Mẫu Đơn, Phùng Tuyết Nhi, Thiên Túc Hành, ngàn năm cá sấu tinh tổng cộng khoảng chừng 15 người, dòng giá tiêu hao đi 15 tấm tiên tịch, mỗi một chương tiên tịch đều vô cùng chân quý. Trương Ngọc Đường tổng cộng nắm giữ 36 tấm tiên tịch, cho Bạch Tố Trinh một tấm, chính mình lưu một tấm, cha mẹ hai tấm, Lý Dũng, A Bảo một tấm, Hứa Tiểu Dung một tấm, tiếp tục như vậy sẽ dùng 7 tấm, thêm vào ban tặng bảy yêu 15 tấm, liền lập tức dùng đi tới 22 tấm. Muốn có nhiều hơn tiên tịch, chỉ có hai con đường có thể đi, một con đường là ở tiên giới bỏ càng cao hơn, nắm giữ trí cao quyền bị, tự nhiên có thể nắm giữ càng nhiều tiên tịch. Một con đường khác chính là lật đổ hiện tại thiên đình, thủ tiêu tiên tịch chế độ. Trương Ngọc Đường không biết mình trong lòng vì sao đỗng nhiên hiện ra như vậy một cái hoang đường ý nghĩ, lật đổ hiện tại thiên đình nói nghe thì dễ, thiên thần, thiên tiên, Phật gia, Bồ Tát như vậy một cái khổng lồ lợi ích đoàn thể, ngàn tỷ năm đến vẫn kết hợp với nhau, nội tình kinh người. Đi, chúng ta đi chùa Kim Sơn, tiêu diệt pháp hải, nước ngập Kim Sơn, cứu ra thanh nhi. Trương Ngọc Đường mang theo bảy yêu, cưỡi mây gặp gió, bay về phía chùa Kim Sơn, tầng tầng lớp lớp yêu khí mây đen che lại trời và đất. Yêu vân tràn ngập cả khôn, để toàn bộ thế giới đều tối sầm lại. Đến rồi thiệt nhiều yêu nghiệt. Chùa Kim Sơn trong, nhắm mắt lại pháp hải, chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo kinh người Phật quang, phảng phất hai cái thiên kiếm phá vỡ thương khung, đem che trời yêu vân phân cách thành hai nửa, lộ ra trên bầu trời một vòng tiêu dương. Tinh tế cảm ứng trong đó khí thế, pháp hải trên mặt hơi biến sắc, những này yêu nghiệt, đại thể đều vượt qua lôi kiếp, thần thông quảng đại, đáng tiếc các ngươi nếu là ở Thâm Sơn ẩn tu, không ra được lời nói, lão tăng còn không đồng ý từ bỏ tu hành thời gian đi tìm các ngươi trảm yêu trừ ma. Các ngươi đã dám xông vào chùa Kim Sơn, lão tăng tất nhiên để cho các ngươi có đi mà không có về. Pháp Hải lau một cái trong tay niệm châu, đầy cõi lòng tự tin, chính mình lúc trước niệm châu bị thiên nhất tặc đạo trộm đi sau, sư phó của mình cười không nói, lại cho tự mình luyện chế này một chuỗi kim cương tiên thần châu, mỗi một hạt châu đều có thể tại phất một cái trong lúc đó, triệu hoán đi ra thiên thần, kim cương hạ giới. Tại Trương Ngọc Đường khí thế hung hăng mang theo bảy yêu tìm tới chùa Kim Sơn thời điểm, trong kinh thành cũng phát sinh chuyện kinh thiên động địa, Trương Ngọc Đường sau khi rời đi, lưu lại người điều tra phát hiện huyết thần cung xảo huyện, vây quét đi tới. Mà ở tiêu trừ thời điểm, Hứa Tiên phụ nhân hoàng chi mệnh, tại chiêng trống vang trời trong, hướng về tiền đường mà đến, mỗi đi một bước, đều hướng về thế nhân huyền diệu vinh diệu của mình, cũng hướng về thế nhân nói nhân hoàng ấn sủng. Tại chiêng trống vang trời trong, Hứa Tiên cảm ứng được chính mình tại trong trần thế long khí, từng điểm cách mình mà đi. Của ta thiên địa không ở nhân gian, mà ở trên chín tầng trời. Nhìn rời đi long khí, Hứa Tiên không hề để ý, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 354, đại náo chùa Kim Sơn áo gấm về nhà, phong quang vô hạn tốt. Hứa Tiên một đường vừa đi vừa nghỉ, thưởng thụ ít có vinh quang, từ xưa tới nay, chưa từng có một cái quan chức từng chiếm được như vậy vinh quang, từng đạo thổi phồng, cờ thưởng rêu dao, chiến chống văng trời, e sợ cũng sẽ không bao giờ không có ai biết Hứa Tiên lấy được văn võ khoa tốt thành tích, nhất thời nhân khí hầu như đã vượt qua văn khoa Trạng Nguyên Nhạc Hạo Thiên, võ khoa Trạng Nguyên Trường Ngọc Đường. Thiên hạ không người không biết có Hứa Tiên, chính là nhân tâm ý quán công tử, võ khoa Trạng Nguyên, văn khoa Thánh sư Trương Ngọc Đường em vợ. Hứa Tiên trong lòng rõ ràng, của mình một phen thành tựu, bị nhân hoàng nhìn thấy trong mắt, nhân hoàng dĩ nhiên rõ ràng chính mình người mang long khí sự tình, chỉ là mình long khí hiện tại còn chưa cường đại, nếu là tiềm long tại nguyên, không nổi danh, là có thể hảo hảo xúc tích lực lượng, chậm đợi thời cơ, mà bây giờ danh tiếng vang xa, tiềm long đã dùng, tiểu không có uy hiếp. Trương Ngọc Đường bọn họ sẽ đang làm gì đó? Ngồi ở gầm trong xe, Hứa Tiên ánh mắt xa xôi, nhìn xuyên thiên sơn và thủy, nhìn phía bờ sông tiền đường. Pháp Hải, lập tức thả Thanh Nhi cô nương đi ra, chúng ta chuyện này coi như là xong, ta cũng không gây sự với ngươi, ngươi niệm tình ngươi phận, ta tu ta nói, nếu là ngươi mơ hão, thấy lợi đối mắt, hậu quả nghiêm trọng, căn bản không phải ngươi có thể chịu được. Trương Ngọc Đường mang theo bảy yêu trực tiếp giáng lâm, đá văng chùa Kim Sơn sơn môn, sông bảo, một đám phàm thể vũ tăng thét, liền muốn công tới, Bạch Mẫu Đơn nhẹ nhàng phun ra một cái mùi thơm tràn ngập, quần tăng hôn mê. Cái này cũng là Bạch Mẫu Đơn thiện tâm, nếu là thay đổi cái khác đại yêu ra tay, chỉ sợ lập tức chính là máu chảy thành sông, bạch cốt thành đống. Trương Ngọc Đường, ngươi đã đến rồi. Pháp Hải xuất hiện tại chùa Kim Sơn trước lan can. Cư Cao Lâm Hạ nhìn phía Trương Ngọc Đường một đám người, đem ngươi mang tới yêu nghiệt hết thể lưu lại. Tại Lôi Phong Tháp bên trong hảo hảo tụng kinh tu hành, một mình ngươi trở về đi thôi, lão tăng không làm khó dễ ngươi, về phần Thanh Xà yêu nghiệt, là không thể nào trở về với ngươi. Thanh Xà còn chưa cứu được đến, Trương Ngọc Đường không muốn cùng Pháp Hải tranh chấp, lại càng không đồng ý cùng Pháp Hải tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp làm rõ đề tài. Pháp Hải, nói thật cho ngươi biết, hôm nay ta đã đến chùa Kim Sơn trong, nếu là cứu không ra Thanh Nhi chắc là sẽ không trở về, ngươi hẳn phải biết ta là nhân gian Trạng Nguyên, nhân hoàng khâm định thiên hạ giám sát sứ, ta hoài nghi ngươi chùa Kim Sơn bên trong chứa chấp phụ nữ, chúng tăng dâm loạn. Hiện tại liền muốn nghiêm phong ngươi chùa Kim Sơn, ngươi dự định cậy mạnh phản kháng sao? Ngươi một khi phản kháng, ta liền sẽ làm cho nha dịch hủy đi ngươi chùa Kim Sơn, để chùa Kim Sơn hương hỏa vĩnh hằng đoạn tuyệt, ngươi đã ở đã không có thành tựu thần Phật hy vọng. Pháp Hải nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt, nhưng không có mất đi tấm lòng, Trương Ngọc Đường. Chùa Kim Sơn là đại tống triều danh tự, há có thể cho phép ngươi nói siêu liền siêu, ngươi đại náo chùa Kim Sơn, đã là khinh nhẫn ngã Phật, hôm nay liền đem ngươi bắt. Trở tại Lôi Phong Tháp bên trong niệm tụng kinh điển, hướng về Phật tổ sám hối đi thôi. Tất cả mọi người đi quấn lấy Pháp Hải. Ta đến làm pháp thủy khắp Kim Sơn, chỉ có nước ngập Kim Sơn mới có thể làm cho Pháp Hải biết khó mà lui, thả ra Thanh Nhi, vậy do miệng lưỡi, không cho hắn một chút lợi hại nhìn, hắn là sẽ không tha Thanh Nhi. Bạch Tố Trinh toàn thân lưu chuyển tiên quang, trên bả vai một con đỏ tươi chim nhỏ đứng trên bờ bay, chim nhỏ ánh mắt bên trong hào quang màu trắng bạc như kinh điện giống như vậy, chính là cùng đi theo Phùng Tuyết Nhi. Được. Trương Ngọc Đường trong lòng động sắc cơ, từng đạo thần phù từ là trong thân thể bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, hóa thành đạo phù thần binh, hướng về chùa Kim Sơn hòa thượng đánh tới. Đạo phù thần binh lên tới hàng ngàn, hàng vạn, châu chấu giống như vậy, cầm trong tay lưỡi dao sắc, tiếng hô giết rung trời. Đi. Pháp Hải nhìn rơi trên mặt đất đạo phù thần binh, đem thiên thần kim cương châu phất một cái, Phật quang lóng lánh. Từng mảng thiên binh thần tướng đông dưng mà đến, Trương Ngọc Đường nhìn đến thiên binh thần tướng, trên mặt hơi cởi gằn, ông bà bảo, Bạch Mẫu Đơn, Thiên Túc Hành, Cá Sấu Tinh còn có người còn lại, đều đi vây nốt Pháp Hải, những này thiên binh thần tướng đều giao cho ta làm. Vâng. Bầy yêu ầm ầm đáp một tiếng, yêu khí chớp loạn, hướng về Pháp Hải bay qua, đang ở giữa không trung, trục chính là từng đạo yêu lôi, từng đạo phép thuật. Hạ giới đệ tử Trương Ngọc Đường, bị thiên đế ngự phong vì là đã ma Trương Thiên Sư, hiện tại cho mời thiên đỉnh chư đường thần tướng thiên binh hạ phàm, chu diệt yêu tăng chùa Kim Sơn Pháp Hải lao yêu tăng. Một tia tin hương phiêu diêu cửu thiên, chợt chùa Kim Sơn bầu trời, mây gió biến ảo, từng đôi thiên binh thiên tướng hàng lâm xuống, lại là người quen cũ Huyền Đàn tổ sư, cười hắc hổ, đeo lấy roi sát, thô tiếng nói, Trương Ngọc Đường, nhiều năm không gặp, đạo hạnh của ngươi ngày ngày tinh lích, hay là không dùng được quá lâu, ngươi ta có thể đồng thời đồng chiều vì là tiên rồi. Trương Ngọc Đường cười nói, đa tạ tổ sư hạ phàm giúp đỡ, kính xin tổ sư bắt những này bị yêu tăng triệu hoán đến thiên binh thần tướng, để cho bọn họ trở về chỗ của mình đi thôi. Được, trước tiên làm chính sự quan trọng hơn. Huyền Đàn tổ sư mang theo từng đôi thiên binh thiên tướng đứng ở trong tầng mây, nhìn ở phía dưới chinh chiến thiên binh thần tướng quát lên, bọn ngươi còn không ngừng tay, đây là thiên đế ngự phong đãng ma Trương Thiên Sư, hôm nay ở đây chu diệt yêu tăng Pháp Hải, há lại cho các ngươi ra tay ngăn cản, còn không trở lại tuân thủ nghiêm ngặt bản trước. Bị Pháp Hải từ thiên giới đưa tới, chính đang chiến đấu thiên binh thần tướng nghe được Huyền Đàn tổ sư sau, thân thể loáng một cái, hóa thành một vệt ánh sáng bay vút lên trời, nhìn Pháp Hải trên mặt biến thành màu đen, lại một Phật thiên thần kim cương châu, Phật quang lóng lánh, từng mảng Phật môn kim cương giáng lâm. Những này Phật môn kim cương bất hoại, mình đồng ra sát, vừa mới hàng lâm xuống, liền một trận quét ngang, đem đạo phù thần binh đánh tan. Cũng may những đạo phù này thần binh bất quá là nguyên khí ngưng tụ, theo tán theo tụ, bất quá uy lực nhưng là càng ngày càng yếu. Đạo phù thần binh ngưng tụ vô cùng tiêu hao Trương Ngọc Đường nguyên khí, yếu bất Trương Ngọc Đường thực lực, biết mình ngưng tụ ra đạo phù thần binh giết chết chùa Kim Sơn tiểu hòa thượng còn không có vấn đề gì, đối đầu Phật môn kim cương căn bản không phải đối thủ. Quay về một bên Huyền Đàn tổ sư chắp tay nói, kính xin tổ sư ra tay, trấn áp làm loạn yêu tăng. Huyền Đan tổ sư cười sang sảng nói, đã sớm muốn giết Phật môn con lựa chọc, chỉ là e ngại thiên quy giới luật không tiện động thủ, ngày hôm nay nhất định phải giết thông khoái, khiến những này con lựa chọc rõ ràng, Đông Phương thế giới là đạo gia thiên thần chân tiên thế giới, cũng không phải tùy ý Phật môn con lựa chọc hành hành địa phương, hết thảy binh tướng nghe lệnh, gặp phải dám cả gan phản kháng con lựa chọc, Kim Cương, giống nhau giết chết không cần luật tội.
Vâng.
Huyền Đan tổ sư roi sắt vung lên, thần hoa vận đạo, dẫn một đám thiên binh thiên tướng rơi vào chùa Kim Sơn trong, giết tới. Khí thế ngập trời, thương hải hoành lưu, vô cùng nguyên khí đang sôi trào. Toàn bộ chùa Kim Sơn nằm ở một loại bấp bênh bên trong, mấy chục cái đại yêu người mang tiên tịch, không sợ Phật quang, cùng pháp hải đánh nhau. Bên cạnh Bạch Tố Trinh cắn răng, hai tay bắt ấn, một luồng khí thế kinh thiên động địa từ mảnh khảnh trong thân thể đột nhiên tỏa ra, phảng phất một vị chân thần xuất thế. Ấn pháp vừa thành, một thành, mây đen hội tụ, đất trời tối tăm, từng đạo lôi đình phích lịch, phảng phất bạc xà múa tung không giới ngẩn trên bầu trời, ban ngày với chớp mắt hóa thành đêm tối, che đậy hết thể ánh sáng, lại như thế giới tận thế trong nháy mắt đến. Đang nháy điện trong, Trương Ngọc Đường trong lúc lơ đãng, bắt lấy pháp hải khỏe miệng tránh qua nụ cười quá dị. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm, ký đi ẩn, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Đi ẩn. Xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 355, nước ngập Kim Sơn nụ cười quái dị, đích thật là nụ cười quái dị, vào lúc này, tại Bạch Tố Trinh kết thành ấn pháp liền muốn nước ngập Kim Sơn thời điểm, pháp hải lại nở nụ cười. Nụ cười như thế xem ra vô cùng kỳ dị, để Trương Ngọc Đường cảm thấy không thể tưởng tượng được, lẽ nào pháp hải thất tâm phong sao? Pháp Hải vượt qua lôi kiếp, xá lợi thuần dương, tuyệt không sẽ là cái gì thất tâm phòng. Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì? Là Bạch Tố Trinh nước ngập Kim Sơn. Là nguyên nhân này. Tại sao Bạch Tố Trinh nước ngập Kim Sơn sẽ làm Pháp Hải cao hứng như thế? Trương Ngọc Đường trong đầu điện quang thạch như lửa, lập lòe vô số ý nghĩ, từng hình ảnh cảnh tượng ở trong đầu bày ra, chiếu lại. Bạch Tố Trinh nước ngập Kim Sơn, Pháp Hải mới có lý do đem Bạch Tố Trinh chấn tại Lôi Phong Tháp Tròng, đem Bạch Tố Trinh chấn tại Lôi Phong Tháp Tròng, để Pháp Hải hoàn thành công quả, chấm dứt nhân quả, là có thể đắc đạo thành Phật. Đê tiện, thực sự là quá hèn hạ. Vì mình đắc đạo thành Phật, Pháp Hải lại không để ý nhiều người như vậy chết sống. Nói như thế, chùa Kim Sơn tồn vong, Pháp Hải căn bản là sẽ không nhìn ở trong mắt. Nhìn đã kết thành ấn pháp, dẫn đường nước sông chảy ngược Kim Sơn Bạch Tố Trinh, Trương Ngọc Đường dĩ nhiên là vô năng vô lực. Mênh mông hồng thủy từ phía chân trời mà đến, che ngập bầu trời bình thường phát sinh ầm ầm tiếng sấm, chỗ đi qua, phòng ốc sụp đổ, cả người lẫn vật bị chết, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh chết vào hồng thủy bên trong. Vì thanh nhi, để nhiều người như vậy chết đi, đáng ra không? Trương Ngọc Đường trong lòng đau xót, thân thể loáng một cái, xuất hiện tại Bạch Tố Trinh bên cạnh, Bạch cô nương, dừng lại đi. Pháp Hải là sẽ không để ý những người phàm tục chết sống, trong lòng hắn chỉ có đạo của hắn. Một lòng thành Phật, tổn hại cái khác, đây chính là Pháp Hải. Bạch Tố Trinh nhân pháp một kết ra, cũng cảm giác được từ nơi sâu xa, phản phất có thai vạ đến nơi, lúc này nghe xong Trương Ngọc Đường, kiến nạn như vậy ập lên đầu cảm giác càng thêm mãnh liệt, vận bịu triệt hồi ấn pháp. Nhìn hồng thủy tre mất chùa Kim Sơn, vẫn là không gặp Pháp Hải đem thanh xả thả ra Lôi Phong Tháp. Bạch Tố Trinh, ngươi làm nhiều việc ác, dìm nước chùa Kim Sơn, uổng giết vô số dân chúng, nghiệp chướng nặng nề. Hôm nay lão tăng liền thầy trời hành đạo, chấn ngươi tại Lôi Phong Tháp trong, lột bỏ ngươi ngàn năm đạo hạnh, hảo hảo tụng kinh chủ tội. Pháp Hải trợn mặt, trên thân thể Phật quang đại thịnh, chợt chùa Kim Sơn bên trong tiếng vang lên ầm 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 rung mạnh, một tòa to lớn bảo tháp từ chùa Kim Sơn bắt đầu bay lên. Bảo tháp tổng cộng có 7 tầng, mỗi một tầng đều là 8 cái góc cạnh, hoàn toàn là cổ đồng chế tạo, toàn thân hiện ra cổ điện tăng thương khí tức, lại như từ thời đại viễn cổ mà đến thần vận. Lôi Phong Tháp, Bạch Tố Trinh trên mặt màu sắc trở nên trắng bệnh, Trương Ngọc Đường, ta đã từng phát lời thề, nếu là đắc đạo thành tiên sau đó, tất nhiên sẽ rời xa đỏ xe thế giới, như là không phải, tất nhiên sẽ chết vào lôi đỉnh dưới, chôn ở ngọn núi trong lúc đó, này Lôi Phong Tháp chính là khắc tinh của ta, đây là của ta kiếp số đã đến. Trương Ngọc Đường từ hậu thế mà đến, tự nhiên biết Lôi Phong Tháp là Bạch Tố Trinh khắc tinh, chỉ là hắn cũng không hề để ở trong lòng, nguyên bản Tân Bạch Nương tử truyền kỳ trong, Bạch Tố Trinh gặp phải pháp hải thời điểm, vẫn không có thành tựu thiên tiên chính quả, mà bây giờ Bạch Tố Trinh dĩ nhiên là thiên tiên chính quả, này Lôi Phong Tháp không nhất định có thể khắc chế trụ nàng. Nhìn từ từ bay lên Lôi Phong Tháp, Trương Ngọc Đường trong mắt vô hỉ vô bi, không cần sợ. Đã qua ngày hôm nay, trên đời sẽ không còn có Lôi Phong Tháp, cũng sẽ không còn có Pháp Hải, bọn họ đều sẽ đồng thời trở thành lịch sử, trở thành bụi trần. Bạch Tố Trinh sợ hãi nói, ngươi muốn giết chết Pháp Hải, đẩy lên Lôi Phong Tháp. Trương Ngọc Đường mặt lạnh gật gật đầu, ta không cho phép tồn tại bất luận cái nào đối với thân nhân của ta bằng hữu có uy hiếp tồn tại. Pháp Hải hắn nhiều lần tìm gây sự với ta, ta có thể buông tha hắn, nhưng là hắn lại bắt đi thanh nhi, đây là xúc phạm vào của ta bảy ngược, xúc phạm vào của ta bảy ngược, coi như là thần, ta đều dám tàn sát, huống hồ hắn một cái hồng trần tu sĩ. Trương Ngọc Đường thối lui đi, 20 năm sau ngươi còn có cơ hội nhìn thấy thanh xà, bằng không, bần tăng dưới cơn nóng giận, không cẩn thận chấn động Lôi Phong Tháp, sẽ đem thanh xà chấn động thành bụi phấn. Lôi Phong Tháp thản nhiên thu nhỏ lại, rơi vào Pháp Hải trong tay. Pháp Hải người mặc tiên long áo cà sa, một tay nâng Lôi Phong Tháp, một tay nâng Đại La Tử Kim Bát, hăng hái, miệt thị nhìn Trương Ngọc Đường. Nếu không có Trương Ngọc Đường dĩ nhiên thi đậu võ khoa trạng nguyên, văn khoa bằng nhãn, là đại tống triều bên trong mới phát quan trước, bị nhân hoàng quan tâm, bằng không Pháp Hải không cần để ý tới cái khác, trực tiếp liền đem Trương Ngọc Đường giết. Tại Pháp Hải trong mắt, Trương Ngọc Đường ngoại trừ thân thể khá mạnh hung hãn ở ngoài, còn lại căn bản không có cái gì. Hừ. Trương Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Pháp Hải, cũng không trả lời Pháp Hải, khiến trưởng không hết thảy Pháp Hải trong lòng sinh nộ, chấn động Lôi Phong Tháp, Lôi Phong Tháp bên trong nhất thời điện quang chấn động, Phật âm tràn ngập. Thanh xà tại Lôi Phong Tháp bên trong cảm giác chấn động lay động, trước mắt một mảnh mê ly, chỉ thấy vô cùng thần quang Phật âm vọt tới, thời khắc như vậy, khiến thanh xà cảm giác vạn phần tuyệt vọng, trước mắt hiện lên Trương Ngọc Đường bộ dáng. Thật hy vọng đời sau ta còn có thể nhìn thấy ngươi. Thanh xà chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý Phật quang vọt tới, nàng biết, tại Lôi Phong Tháp trong, nàng bất kỳ phản kháng đều là phí công. Chốc lát đi qua, thanh xà vẫn là không có cảm giác đến mình bị Phật quang xung kích, một lần nữa mở mắt ra, chỉ thấy đỉnh đầu của chính mình một tòa vương bức bảo ấn buông xuống từng tia như màn tiên quang đem mình bao vây trong đó, tùy ý Phật quang như núi nghiền ép hạ xuống, tất nhiên là lù lù bất động. Long hổ bảo ấn. Thanh xà kinh hỉ nhìn mình đỉnh đầu long hổ bảo ấn, nhớ tới đây là trong kinh thành, Trương Ngọc Đường vì đổi đi pháp hải lưu ở trong cơ thể mình Phật khí, mới đem long hổ bảo ấn lưu tại trong cơ thể của mình, chậm rãi rèn luyện Phật khí dùng. Thanh nhi, ta chuyển cho ngươi điều động long hổ bảo ấn pháp môn, ngươi khống chế lấy long hổ bảo ấn, cùng chúng ta đồng thời trong ứng ngoại hợp, hủy diệt Lôi Phong Tháp. Long hổ bảo ấn bên trong truyền đến Trương Ngọc Đường thanh âm hùng hậu, thanh xà nghe vậy vui vẻ, Ngọc Đường, ta biết ngươi sẽ đến cứu ta đấy. Thời gian khẩn cấp, ngươi hãy nghe ta nói hết khống chế bảo ấn pháp môn, ra Lôi Phong Tháp đang nói cái khác. Long hổ bảo ấn mặt trên truyền đến một ánh hào quang, rơi vào thanh xà trên nó, nhất thời một luồng tin tức xen lẫn một tấm tiên tịch rơi vào thanh xà trên thân thể, trong nháy mắt, thanh xà trên thân thể tiên quang tỏa ra, giống như thần liên nở rộ. Được, ta đã hiểu. Lôi Phong Tháp trong, thanh xà thôi thúc long hổ bảo ấn bên trong tiên hà bốc hơi, mở mị tiên khí trong, long hổ đều hiện, lắc đầu quay đuôi, dương nhanh múa đuốt, đột nhiên xuyên thủng Lôi Phong Tháp, bay ra ngoài. Pháp Hải con lửa giáng đốc, ta thanh xà đã đi ra rồi, tất nhiên cho ngươi chùa Kim Sơn từ trên xuống dưới, toàn bộ chết hết, đi đốt rùa đèn con tiếp. Thanh xà từ dân gian bên trong mà đến, vừa dãy rùa, mới có thành tựu như vậy, trong rừng rậm, nhược nhục cường thực, căn bản cũng không có cái gì lễ nghi, cái gì pháp tắc, năm đấm lớn chính là đạo lý quyết định. Nhìn trôi nổi tại giữa không trung, đỉnh đầu long hổ bảo ấn thanh xà, Pháp Hải vẻ mặt kỳ biến. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến thời điểm, ký đi ẩn, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Đi ẩn. Xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 356, sắc khí ngút trời cao thanh xà đỉnh đầu long hổ bảo ấn, sau lưng rồng gầm hổ khiếu, mây tía bốc hơi, uy thế vô cùng từ long hổ bảo ấn mặt trên tản mắt ra, giống như một vị tiên giới chân tiên giáng lâm hồng trần. Long hổ bảo ấn là tiên giới báu vật, uy lực vô cùng, Trương Ngọc Đường chỉ là cái nguyên anh kỳ tu sĩ, không phát huy ra được long hổ bảo ấn uy lực, chỉ có thể miễn cưỡng dùng long hổ bảo ấn tự động hộ chủ, hoặc là phun trào khỏi đến từng tia mây tía, hóa thành 36 cái tiên tịch, chiêu thu binh mã, mà long hổ bảo ấn uy lực thực sự lại không thể phát huy được. Nhưng thanh xà mở ra tử phủ cánh cửa, tu thành nguyên thần, câu thông đại địa, thần thông pháp lực hùng hồn, đúng là miễn cưỡng có thể phát huy được long hổ bảo ấn một tia uy lực, chỉ là thanh xà không phải long hổ bảo ấn chủ nhân, phát huy được uy lực cũng là có giới hạn. Phong hổ vân long. Thanh xà trôi nổi tại chùa Kim Sơn bầu trời, toàn thân bảo huy như nước mưa như thế rủ xuống đến, cả người đắm chìm trong quang vũ trung, mơ mơ hồ hồ, tay nhỏ bung ra, long hổ bảo ấn rung động ầm ầm. Theo long hổ bảo ấn nổ vang, một cái thần long từ long hổ bảo ấn dấu ấn trên hóa hình mà ra, đón gió chướng làm ngàn trượng, vảy giáp sáng rõ, như hàn thiết đúc thành. Ngàn trượng thần long chiếm giữ tầng mây, to bằng cái thớt đầu rồng mắt nhìn xuống chùa Kim Sơn, nổi giận gầm lên một tiếng, mây đen hội tụ, lôi đình nổ vang, đầy trời mưa gió dưới Kim Sơn. Thần long qua đi, một con mãnh hổ dấu ấn từ long hổ bảo ấn mặt trên giống giận bật ra, rơi trên mặt đất, hóa thành to như núi, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, cuồng phong hội tụ, thổi đến mức chùa Kim Sơn bên trong vô số kiến trúc đều cơ hồ muốn đi theo lay động, lảo đảo lảo đảo. Giết. Giữa không trung, thanh xà lửa giận ngút trời, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Chính mình thiếu một chút, đã bị pháp hải trấn tại Lôi Phong Tháp bên trong vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Là một người yêu tinh trong lòng nàng rõ ràng rất, pháp hải đối với yêu tinh từ trước đến giờ không có bao nhiêu lòng từ bi, chết ở trong tay hắn yêu tinh không có 10.000, cũng có 8.000. Một tiếng chữ giết hét ra, thần long bại vĩ, quét ngang hướng về chùa Kim Sơn trong, mãnh hổ chạy trồm, há mồm buồn máu miệng lớn. Phát sinh một luồng sức hút, đem vụ cận chùa Kim Sơn tăng nhân, nuốt vào trong miệng, hóa thành huyết đục tinh hoa dinh dưỡng tự thân. Yêu nghiệt ngươi dám. Pháp hải nhìn chết đi tăng lữ, nổ đom đóm mắt, viền mắt đỏ chót, trong tay đại la tại kim bắt toàn thân phóng ra đạo đạo Phật quang. Đan xen vào nhau, hướng về thanh xà bao phủ xuống. Đồng thời độc thủ, hủy diệt chùa Kim Sơn, chém Pháp Hải, nghiền nát Lôi Phong Tháp. Trương Ngọc Đường biết, thanh xà mượn Long Hổ Bảo Ấn có thể chống lại một lúc đại la tử kim bát. Hắn muốn thừa cơ hội này, một lần san bằng chùa Kim Sơn, tốt nhất chính là đem Pháp Hải cũng giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Vâng. Theo Trương Ngọc Đường tới bầy yêu ầm ầm đáp, nhìn bị kiềm chế Pháp Hải. Mỗi người đều hưng phấn giống giận, từ trước đến giờ đều là Phật môn hòa thượng truy sát đại yêu. Đại yêu chưa từng như vậy hăng hái chém giết quá Phật môn tu sĩ. Giết. Sát khí ngút trời cao, hàn quang chiếu thiết y liễu. Trong khoảng thời gian ngắn, chùa Kim Sơn trong thần thông ném loạn, yêu pháp bừa bãi tàn phá, sở hữu tăng lữ đều tại đại yêu đại pháp dưới chết đi, hoặc bị giết chết, hoặc bị nuốt, hoặc bị thần thông tuyệt kỹ hóa thành một phấn. Giết chết những này tăng lữ sau đó, các đại yêu phảng phất hưng phấn quá độ như thế, một cái yêu hỏa thả ra, đem toàn bộ chùa Kim Sơn liền muốn san thành bình địa, rất nhiều nơi khói đặc cuồn cuộn, đại hỏa hừng hực. Nhìn tại chùa Kim Sơn bên trong tứ ngược đại yêu, nhìn chết đi tăng lữ, Pháp Hải viền mắt đỏ như máu, hận muốn điên, mặt đều vặn vẹo có chút dữ tợn, ngựa khi ung tùm, sát khí nồng đậm, cũng không còn một điểm Phật môn từ bi khí tượng. Phật quang phổ chiếu, từng sợi Phật quang từ Pháp Hải trên thân thể bỗng nhiên nở rộ, như từng vòng sóng nước như thế, hướng về chùa Kim Sơn bốn phương tám hướng dập dờn mà đi, chỗ đi qua, Phật quang phổ chiếu, yêu lửa tắt diệt, chỉ là người bị chết, cũng không bao giờ có thể tiếp tục một lần nữa sống lại. Rất nhiều chết đi tăng lữ, bị yêu hỏa thiêu hoàn toàn thay đổi, cụt tay cụt chân, máu nhuộm đại điện, màu vàng Phật đà tượng đắp mặt trên chạy xuôi bạch sắc óc, máu đỏ tươi, chung quanh phơi thây, khắp nơi thê lương. Chùa Kim Sơn xong, trong tay Lôi Phong Tháp cũng bị Long Hổ Bảo Ấn lao ra một cái lỗ thủng thật to, thấu hừng đông. Của mình căn cơ phá hủy, cả đời này hầu như đã không có thành Phật hy vọng. Chỉ cần chùa Kim Sơn hương hỏa cường thịnh, Lôi Phong Tháp cũng có thể chậm rãi rèn luyện, chỉ cần Lôi Phong Tháp bị rèn luyện hoàn thành, dựa vào Lôi Phong Tháp, Pháp Hải có lòng tin vượt qua 9 lần lôi kiếp, siêu sinh Phật giới. Nếu là siêu sinh Phật giới sau, chính mình đạt được hậu thế hương hỏa, là có thể ngưng tụ thần bị, trở thành thần Phật, chấp trưởng một phương thắng cảnh, mà bây giờ tất cả thành nói quát. Giết. Cũng không còn thời khắc này, có thể làm cho Pháp Hải vô cùng phẫn nộ được rồi, vứt bỏ sở hữu từ bi, trong lòng chỉ còn dư lại vô cùng giết chóc. Một vị ba đầu sáu tay kim cương từ Pháp Hải sau lưng nổi lên, vị này kim cương toàn thân màu vàng, phản phất là đúc bằng vàng dòng như thế, mỗi một tấc thân thể đều sáng lên lấp lóa. Ba đầu sáu tay kim cương cao chừng 7 trượng, uy nghiêm như ngục, sáu con trên tay từng người cầm vũ khí, có kim cương châu, nhật nguyệt vòng tay, hạo thiên cảnh, cửu tích thiên trượng, lôi phong tháp, đại la tử kim bát, thân thể khoác tiên long áo cà sa. Kim cương Phật ma thần thông. Trương Ngọc Đường híp mắt lại, hắn đã sớm từ Trương Hằng, Lâm Cầu Cầu làm sao biết, Pháp Hải đệ thấp công phu, chính là một môn uy lực cực lớn kim cương Phật ma thần thông, đi là kim cương bất hoại, hàng yêu phục ma con đường. Đây chính là đại lực phục ma kim cương. Trương Ngọc Đường, Bạch Tố Trinh, Thanh Xả, Trương Hằng, Bạch Mẫu Đơn, Lâm Cầu Cầu, Thiên Túc Hành, Lý Ngọc, ngàn năm cá sấu tinh cùng với một đám các đại yêu, tụ hợp lại một nơi. Một con huyết hồng chim nhỏ như màu đỏ mã não, khỏe miệng phun lửa, đứng ở Trương Ngọc Đường trên bả vai, quay về Pháp Hải chít chít tiêu loạn. Pháp Hải, ngày hôm nay chính là ngươi chém đầu thời điểm. Trương Ngọc Đường tiếng như lôi chấn, chiến ý bạo phát, hiện tại dĩ nhiên diệt chùa Kim Sơn, hiện tại để cho chúng ta tề tâm hợp lực, giết chết Pháp Hải, đánh nát Lôi Phong Tháp. Giết. Tay phải giơ lên, Trảm Thần kiếm bay ra, kiếm khí như cầu vồng, ngang dọc mà đi. Giết chết Pháp Hải, đánh nát Lôi Phong Tháp. Các đại yêu điên cùng mà hưng phấn giống to, cùng dùng thần thông, đồng thời nghị Pháp Hải hoành kích xuống, một mảnh hoa hải giáng lâm, mùi thơm tràn ngập, mê người mơ màng. Một con tiên túc nô công tử trong tầng mây phun ra một mảnh cực hàn chi khí, đóng băng đại địa, bị gió thổi một hơi, hết thảy tất cả đều hóa thành vụn băng mà biến mất. Màu đỏ cá chép nhảy xuất vân tầng, hơi nước hóa thành một cái dây nhỏ óng ánh, hướng về Pháp Hải trái tim xuyên, đeo. Lại có một cái ngàn năm cá sấu tinh cầm trong tay Lang Nha Bổng, phủ đầu hướng về Pháp Hải ánh sáng sau đầu đập xuống, Lang Nha Bổng nặng như nghìn cân, đập một cái tư thế, như Thái Sơn áp đỉnh, cuốn phong đột nhiên nổi lên. Phù ma. Pháp Hải nhìn đánh tới bầy yêu, khoe miệng kéo ra một cái nụ cười tàn nhẫn, sau lưng đại lực phục ma kim cương nhẹ nhàng vung tay lên, Phật quang sôi trào mãnh liệt, như biển rộng sinh đảo. Hoa hải tàn đi, cực hàn mất đi, hơi nước hóa thành dây nhỏ nát tan, Lang Nha Bổng trực tiếp bị đánh bay. Chợt, đại lực phục ma kim cương một chân hướng về cầm trong tay Trảm Thần kiếm Trương Ngọc Đường đạp hạ xuống. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm, ký đi ẩn, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Đi ẩn. Xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 357, bị nốt đại lực phục ma kim cương hóa thành pháp thiên tượng điện, thân cao vạn trượng, toàn thân vàng óng ánh, bước bàn chân lớn, một chân quay về Trương Ngọc Đường hung hăng đạp hạ xuống. Đủ hung hăng. Nhìn dẫm tới bàn chân lớn, Trương Ngọc Đường khỏe miệng xẹt qua một tia độc ác ý cười, bay về phía Trảm Thần kiếm đột nhiên hào quang rực rỡ, như cầu vồng kiếm khí nội liễm, đem Trương Ngọc Đường bao dung trong đó. Trong nháy mắt, Trảm Thần kiếm cùng Trương Ngọc Đường nhân kiếm hợp nhất, huy hoàng kiếm khí càng thêm óng ánh sáng sủa, chiếu đại lực phục ma kim cương bản chân lớn vọt tới. Kiếm khí như cầu vồng, mơ hồ có lôi đỉnh chuyển đến, thanh thế hùng vĩ. Soạt. Sắc bén kiếm khí ngang dọc cắt chém, thẳng tắp xuyên thủng đại lực phục ma kim cương bản chân, theo một cái bắt đùi, bay đi tới, kiếm khí tứ ngược địa phương, nhất thời chia năm xẻ bảy, một cái bắt đùi với trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn bay loạn. Hừ. Nhìn Trương Ngọc Đường chui vào đại lực phục ma kim cương trong thân thể, Trương Hằng, Lâm Cầu Cầu vẻ mặt hơi thay đổi, cùng nhau hừ lạnh, thân thể hai người trên từng người phóng ra thông thiên thần mang. Thiên Ma Lưu Tinh Quyền. Lâm Cầu Cầu thân thể bốn cong, một con thiên mã từ phía sau nổi lên, thiên mã chắp cánh, bay lên trời, lấy ngựa đạp phi yến tư thế ầm ầm hướng về đại lực phục ma kim cương đạp đi. Thiên mã phấn đề, lực phách sơn nhạc, chấn động đến mức hư không đều ào ào run. Thiên Ma Lưu Tinh Quyền sức lực là tề vật huyền môn diệu pháp bên trong vô thượng quyền pháp, tu đến cuối cùng, có thể tu thành thiên mã nguyên thần, thiên mã như phong, mà lại lực lớn vô cùng, đối đầu bình thường yêu ma quỷ quái có thể nói là bắt vào tay. Ầm ầm. Thiên Ma Lưu Tinh Quyền rơi vào đại lực phục ma kim cương kim thân thượng mặt, hung hăng đập xuống. Một quyền như núi, hung hăng chấn áp. Đập lên đi thời điểm, nhất thời giữa hai người bùng nổ ra một mảnh chói mắt hỏa tinh, giống như là hai cái tuyệt thế thần khí tại va chạm. Một thương quang hàn thập cửu châu. Trương Hằng mặt lạnh, hồng anh trường thương giơ lên, thế như thanh long xuất hải, đại lực dập dờn, sau lưng càng là nổi lên một cái trường thương toàn thân là ánh sáng tạo thành. Thông thiên triệt địa, chói lọi thập phương. Vào lúc này, súng trong tay cùng sau lưng trường thương dung hợp lại cùng nhau, để Trương Hằng trường thương trong tay còn như một vầng mặt trời giống như vậy, rừng rực thương mang bắn ra bốn phía. Giết. Nhân thương hợp nhất, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ. Huynh đệ ba người cùng xuất hiện, đánh giết hướng về đại lực phục ma kim cương, đây là Pháp Hải một đạo tuyệt thế thần thông, uy lực vô cùng. Trảm thần kiếm tại đại lực phục ma kim cương trong cơ thể ngăn dọc, bạo điệu đại lực phục ma kim cương một cái bắt đuổi, hơn nữa chui vào lồng ngực của hắn, từ đỉnh đầu của hắn bay ra. Đem toàn bộ kim cương bên trong xoắn rối tinh rối mù, sát theo đó thiên mã dược nhàn rỗi mà đến, thương mang hừng hực mà vào, trực tiếp đem đại lực phục ma kim cương đánh thành chia 5 xẻ 7. Lá sen. Xa xa thanh xà đứng ở long hổ bảo ở dưới, đôi môi hé mở. Phát động lá sen thần hồng, chỉ thấy hai mảnh xanh miết lá sen bỗng dưng mà tới. Một trên một dưới, phản phất ma bàn, hối say, lẫn nhau xoay tròn, bóp méo hư không. Màu xanh lá sen, như xanh bảo nói, có ánh long lanh, từng viên một giọt xương ở phía trên cuộn động, sau đó nhanh chóng đem vỡ nát đại lực phục ma kim cương nghiền ép lên đi, bao vây trong đó, sau đó một trên một dưới, đột nhiên kịch liệt xoay tròn. Đem vỡ nát đại lực phục ma kim cương hoàn toàn hóa thành hư vô. Phát Hải, ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu, cứ việc triển khai ra, không phải vậy, đã qua ngày hôm nay, chỉ sợ ngươi cũng không có cơ hội nữa thi triển. Trương Ngọc Đường điều động thần kiếm, rơi trên mặt đất, ánh kiếm tàn đi, lộ ra bóng người, vuốt thuận tóc đen áo choàng, trong ánh mắt hai đạo thần quang lộ ra, tung tùm sát ý không hề che giấu chút nào tiết lộ ra ngoài. Ngươi công kích mệnh quan triều đình, tội ác tày trời, dù chết không thể chu tội. Giết! Trương Ngọc Đường chợt quát một tiếng, thừa thắng truy kích. Nghi đem còn lại dũng truy giặc cùng đường, không thể mua danh học bá vương. Trảm thần kiếm ưỡn một cái, quay về Pháp Hải giết đi tới. Đồng thời động thủ đi, không có khả năng để cho chạy Pháp Hải, bằng không hậu hoạn vô cùng. Bạch Tố Trinh cẩn thận nhìn Pháp Hải trong tay lôi phong tháp, trong lòng nàng thấm nhuần rõ ràng, này lôi phong tháp không hủy, của mình tiếp số thì sẽ không kết thúc. Tay ngọc vung lên, tiên khí sôi trào, hóa thành một con tiên hoàng, hào quang sáng lạ, quay về Pháp Hải đầu chọc hôn xuống. Nghiệp trướng. Nhìn tản đi đại lực phục ma kim cương, Pháp Hải trên mặt mới hơi biến sắc, hắn không nghĩ tới, Trương Hằng, Lâm Cầu Cầu lại tu luyện là đại tự tại thiên cung tự tại chân kinh cùng với Bồng Lai tiên các tể vật huyền môn diệu pháp. Cái này hai môn là đại tự tại thiên cung cùng với Bồng Lai tiên các trấn áp môn phái vô thượng thần thông. Chỉ có môn phái đệ tử nòng cốt mới có thể tu hành. Của mình đại lực phục ma kim cương cũng không so với thiên ma lưu tinh quyền, vô thượng thương mang lợi hại bao nhiêu, nếu là thiên ma lưu tinh quyền tu đến đại thành, thiên mã đạp phi yến, đạp xuống trong lúc đó, là có thể đem đại lực phục ma kim cương đạp thành một mảnh sắt vụn. Liên tiếp triển khai thiên thần kim cương châu, kim cương phục ma đại thần thông, lại thôi thúc đại la tử kim bát đối kháng long hổ bảo ấn, để Pháp Hải một thân nguyên khí tiêu hao lợi hại, lúc này Pháp Hải, toàn thân nguyên khí 80-90% cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Kế trước mắt, chỉ có thể dùng được lôi phong tháp, đồng thời đem những này yêu nghiệt hết thảy thu tại, sau đó đem đại la tử kim bắt đặt ở lôi phong tháp đỉnh trấn áp bầy yêu. Chỉ cần những này yêu nghiệt bị thu vào lôi phong tháp, bị lôi phong tháp bên trong 10 giới Phật quang soi sáng, sau một quãng thời gian, này tiêu tan so sánh, là có thể khiến những này yêu nghiệt bị Phật quang độ hóa, trở thành lôi phong tháp hộ pháp yêu tiên. Một khi độ hóa những này yêu nghiệt, mượn những này yêu nghiệt sức mạnh, lão tăng ta còn sẽ đem chỉ là một cái Bạch Tố Trinh, một cái thanh xà, một cái nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ để ở trong mắt. Trong lòng có lập kế hoạch, Pháp Hải trong lòng không ở hoang mang, nhưng không có biểu lộ ra, vẫn như cũ phong đạm bất hình, đem trong tay lôi phong tháp hướng về không trung ném đi, đón gió hóa thành ngàn trượng, khổng lồ đáy tháp cơ hồ đem toàn bộ chùa Kim Sơn đều bao phủ trong đó, bao vây chính hắn đều không có ngoại lệ, sau đó to lớn bảo tháp từ từ hàng lâm xuống, bao phủ tất cả. Không được. Nhìn không trung rơi xuống lôi phong tháp, Bạch Tố Trinh liền muốn hóa quang mà đi, nhưng cảm giác trong lòng đau xót, cảm ứng được Hứa Tiên bị nhân hoàng ám hại, khiến cho hắn đánh mất long khí. Đau xót trong lúc đó, pháp lực hơi ngưng lại, lôi phong tháp dĩ nhiên rơi xuống. Hứa Tiên, hắn đường ở phương nào? Nhân hoàng tiết hắn long khí, chuyện gì thế này? Hắn sẽ gặp nguy hiểm sao? Bạch Tố Trinh là vì báo ân mà đến, nhân quả chưa xong, tự nhiên có chỗ liên lụy. Mà người còn lại đều chưa kịp chạy ra lôi phong tháp bao phủ, nhìn lôi phong tháp rơi xuống, từng người triển khai hộ thể thần quang, đem mình gắt gao bảo vệ, không cho lôi phong tháp bên trong Phật quang tập kích. Ha ha. Pháp Hải hơi suy nghĩ, lôi phong tháp từ từ nhỏ đi, rơi vào trong tay, cười thoải mái lên, mặc ngươi thần thông quảng đại, nhân hoàng sắc phong, mặc ngươi cựu kiếp tán tiên, tiên tịch gia thân, cũng thế không phải lao tăng đối thủ, hôm nay ngươi liền cẩn thận tại lôi phong tháp bên trong sám hối, tiếp dẫn thập phương Phật quang, vì là lao tăng tế luyện bảo tháp, công thành này còn có thoát vây thời gian. Cười lớn trong lúc đó, đại la tử kim bát hung hăng giam ở lôi phong tháp đỉnh tháp, vàng bạc Phật quang tuôn ra, rơi vào lôi phong tháp bên trong. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 358, cua đồng tờ S, chúc mọi người quốc khánh vui sướng, người người có tốt tâm tình. Có một cái gần vui cười du lịch à, du lịch thời khắc, nhìn tiểu thuyết lúc sau, chớ quên chúng ta dĩ nhiên vùi đầu gõ chữ khổ bức à. Nguyên bản lôi phong tháp bị long hổ bảo ấn lao ra một cái trong suốt lỗ thủng, hiện nay lại bị Pháp Hải dùng đại la tử kim bắt ngăn chặn lối ra, mở miệng, thiên y vô phùng. Ngăn chặn lối ra, mở miệng sau khi, đại la tử kim bắt đem từng luồng hùng hồn Phật lực tràn vào lôi phong tháp trong, cùng lôi phong tháp đồng thời chấn áp bầy yêu, theo Phật quang dâng trào, lôi phong tháp phảng phất mở ra đi về thập phương Phật giới thông đạo, ầm ầm Phật âm từ trong hư không tạo ra. Theo Phật âm nổ vang, từng vị đại Phật bóng mở hiện thánh tại lôi phong tháp trong, những này đại Phật bóng mở cùng lôi phong tháp bên trong thần Phật tượng đắp kết hợp với nhau, tiếp dẫn 10 giới Phật quang. Phật quang tùy ý, như thác nước nghiêng, tùy ý đại dương, khí thế bằng bà. Không được, đây là Phật môn trí cao thần thông pháp môn, 10 giới Phật quang, bị như vậy Phật quang chiếu một cái, bất luận thần quỷ nhân yêu đều sẽ bị Phật quang đầu độc, trở thành Phật môn trung thành nhất tín đồ, có thể nói là có thể thay đổi chúng sinh ý chí, tâm linh vô thượng đầu độc ánh sáng. Trương Hằng, Lâm Cầu Cầu xuất từ tiên đạo lục đại môn phái, kinh nghiệm phong phú, kiến thức chu đáo, nhìn thấy Lôi Phong Tháp bên trong tùy ý Phật quang, hai người sắc mặt cũng thay đổi. Nghe Trương Hằng, Lâm Cầu Cầu vừa nói như thế, Trương Ngọc Đường tự nhiên cảm nhận được nguy hiểm trong đó chỗ, có thể thay đổi chúng sinh ý chí, như vậy Phật quang chiếu một cái, liền mang ý nghĩa đều sẽ mất đi tự mình, trở thành người khác con rối, nô lệ, sống không bằng chết, chính mình đem không phải là chính mình. Thanh Nhi, đem Long Hổ Bảo ấn hộ thể tiên quang triển khai ra, bảo vệ mọi người. Bất quá, muốn thôi thúc tiên khí, cần lượng lớn nguyên khí, kính xin mọi người giúp ta. Trương Ngọc Đường vươn tay ra, nắm chặt thanh xà tay, hai người đồng tu tố nữ chân kinh, nguyên lên câu thông, tâm ý liên kết, chân nguyên kết hợp với nhau, đồng thời chuyển vào Long Hổ Bảo ấn bên trong. Long Hổ Bảo ấn trong máy mắt, Long bàn hổ bộ, từng sợi ánh sáng mang điểm lành rủ xuống đến, hướng về chung quanh các đại yêu trên thân thể lan tràn qua, phụ cận các đại yêu từng người biến ảo thân hình, hóa thành từng cái ba tấc tiểu nhi, đã rơi vào Trương Ngọc Đường, thanh xà, Bạch Tố Trinh, Trương Hằng, Lâm Cầu Cầu đám người trên bả vai. Làm sao bây giờ? Nhìn Lôi Phong Tháp bên trong phun trào Phật quang, thanh xà lo lắng, tỷ tỷ, ngươi đã thành tiên, Ngọc Đường, ngươi xem có thể hay không để cho tỷ tỷ thôi thúc Long Hổ Bảo ấn? Đương nhiên có thể. Trương Ngọc Đường mi tâm một điểm tiên quang như sợi, chui vào Bạch Tố Trinh nguyên thần trong, Bạch Tố Trinh trí tuệ thông đấu, với trong chớp mắt lĩnh ngộ trong đó chỗ tinh diệu, lập tức thôi thúc tự thân nguyên khí, tiên quang bay vút, rơi vào Long Hổ Bảo ấn. Long Hổ Bảo ấn bị Bạch Tố Trinh triển khai, nhất thời hiện ra tiên gia báo vật diệu dụng đến, ngàn trượng thần long bàn ra, núi cao mãnh hổ dích đảo, thần long bãi vĩ, quét ngang Lôi Phong Tháp bên trong hết thảy Phật tượng, mãnh hổ dích đảo, một đường lan bạn, mọi người tùy tùng sau đó, hướng về Lôi Phong Tháp đỉnh mà đi. Tại Lôi Phong Tháp đỉnh, là Lôi Phong Tháp chỗ yếu nhất. Thiên quang dâng lên, lưu chuyển tại bốn phía, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Thần long, mãnh hổ đi ngang qua địa phương, khắp nơi bừa bộn, sở hữu Phật tượng đều bị đẩy ngã trên mặt đất, mất đi Phật tượng cùng dưỡng, mười giới Phật quang thiếu hụt tiếp dẫn, nhất thời yếu bớt hạ xuống. Mê hoặc lòng người Phật tâm càng đi càng xa dần không gặp. Trương Ngọc Đường, Bạch Tố Trinh, thanh xà đám người đều là tu vi cao thâm tu sĩ, đi như bay, rất nhanh sẽ đã đến Lôi Phong Tháp đỉnh. Tại Lôi Phong Tháp đỉnh nguyên bản lộ thiên địa phương, dĩ nhiên bị một cái tử kim sắc bình bát điện trên, bình bát bên trong phun trào khỏi đến từng sợi Phật quang dập dờn, ánh sáng thần thánh cuồn cuộn. Lôi Phong Tháp vừa mới bị Long Hổ Bảo ấn xuyên thủng, vốn là xem như là phế bỏ, cũng không bao giờ có thể tiếp tục khép lại, chỉ là pháp hải dùng đại la tử kim bát thô sáp bổ quyết lên, trái lại khiến Lôi Phong Tháp uy lực càng gần hơn một bậc. Nếu là lại nhận được chúng sinh hương hỏa gia trì, tiếp nhận rồi mười giới Phật quang, Lôi Phong Tháp sẽ đại thành, pháp hải làm Phật làm tổ, đều là dễ như trở bàn tay. Bạch Tố Trinh cùng pháp hải có mấy ngàn năm ân oán, lẫn nhau hiểu nhau rất sâu, liếc mắt một cái thấy ngay Lôi Phong Tháp hư thực. Bất quá, ta hiện tại Long Hổ Bảo ấn nơi tay, mọi người hợp lực, hoàn toàn có thể xuyên thủng Lôi Phong Tháp, bể mất đại la tử kim bát. Đại la tử kim bát tuy rằng cũng là Phật môn báu vật, đáng tiếc là pháp hải không phải là Hán Bồ Tát, pháp lực không đủ để phát huy được đại la tử kim bát uy lực, nhưng bằng đại la tử kim bát tự động phát ra Phật quang, còn chưa thể chống đỡ được Long Hổ Bảo ấn uy lực. Long Hổ Bảo ấn là thiên sư tượng trưng cho thân phận, cũng là một cái báu vật, bị Bạch Tố Trinh vừa khởi động, ngàn trượng thần long, như núi cao mãnh hổ xoay quanh tại giữa không trung, từng luồng mây khói từ thần long móng đuốt phía dưới sinh đi ra, bạch vân đung đưa, cuồn phong đột nhiên nổi lên. Ngàn trượng thần long, như núi cao mãnh hổ, một trước một sau điên cuồng đuổi theo, thần long phía trước, mãnh hổ ở phía sau, mỗi một lần truy đuổi, mỗi một lần địa bàn xoáy, liền bình địa mây khói cuồng phong kích tác, chợt một cái to lớn nguyên khí vòng xoáy xuất hiện tại Trương Ngọc Đường đám người đỉnh đầu. Vòng xoáy khổng lồ ngưng tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái thạc đại mũi nhọn hình dạng, mũi nhọn nhanh chóng xoay tròn, bay về đại la tử kim bên trong vèo một cái chui vào, hung hăng chui vào lên. Ầm ầm ầm. Lôi Phong Tháp kịch liệt rung rung lên, bên trong truyền đến như lôi âm bình thường nổ vang, Pháp Hải nhìn trước mắt Lôi Phong Tháp đang không ngừng nhúc nhích, mỗi một lần nhảy lên đều có từng sợi Phật quang thấm vào. Phá! Bạch Tố Trinh khẽ quát một tiếng, theo một tiếng vang dọn, đại la tử kim bát bị Long Hổ Bảo ấn tiên quang biến thành mũi nhọn chui ra một cái trong suốt lỗ thủng, trong nháy mắt, đại la tử kim bát Phật quang tự động tản đi, lại như một tòa thế giới từ đại la tử kim bát bên trong sụp xuống, một luồng năng lượng khổng lồ chập trùng đi ra, lấy Pháp Hải làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài. Pháp Hải đứng mũi chịu sào, bị nguồn năng lượng này bắn trúng, há mồm phun ra một cái lao huyết, hận hận liếc mắt nhìn chùa Kim Sơn địa chỉ cũ, thân thể loáng một cái, hóa quang mà trốn. Ra Lôi Phong Tháp, Bạch Tố Trinh há mồm phun ra một đoàn tam muội chân hỏa rơi vào Lôi Phong Tháp mặt trên, đem Lôi Phong Tháp đốt thành cho tàn, thổi tan ở trong gió. Lạch cạch, một cái lớn chừng bàn tay sự vật rơi trên mặt đất, Bạch Tố Trinh cất đi, nhưng là đại la tử kim bát, đại la tử kim bát tuy rằng bị hủy, thế nhưng rèn đúc tử kim bát vật liệu nhưng là thượng phẩm tiên liệu, có thể đối phó được tam muội chân hỏa đúng đốt. Pháp Hải, chạy đi đâu? Nhìn đi xa ánh sáng, Bạch Tố Trinh đi theo. Trương Ngọc Đường, thanh xà thu rồi Long Hổ Bảo ấn, phất tay vẫy ra một mảnh đi nhanh thần phù chiếu sáng rượu, đi theo. Không được, yêu nghiệt thế lớn, lại có thể thôi thúc một cái chân chính tiên khí, là ta tính sai. Pháp Hải thổ huyết lao nhanh, vào lúc này, trước tiên thoát được tính mạng lại nói, về phần thành Phật làm tổ gì gì đó, đều là phù vân. Mấy cái này đại yêu thần thông quảng đại, đặc biệt là Bạch Tố Trinh dĩ nhiên trở thành tiên tiên, tiếp tục như vậy, ta sớm muộn cũng bị những này yêu nghiệt nắm lấy, kế trước mắt, chỉ có thi triển nguyên thần độ kiếp thuật, hy vọng có thể thoát được một mạng. Chạy trồm trong lúc đó, phía trước một con sông lớn dâng trào, Pháp Hải không chút do dự, nhảy xuống, sông lớn bên trong, vô số cua đồng hành hành, bị Pháp Hải nhìn đến vui vẻ. Thực sự là trời cũng giúp ta. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến thời điểm, ký đi ẩn, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Đi ẩn. Xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 359, Nguyên Thần Độ Kiếp sông dài mênh mông của quận, rộng chương 2, 300m, lâu là không gặp phần cuối, bích thủy theo gió sinh sóng, trong suốt chỗ, gần như có thể nhìn thấy từng khối đá cuội vô cùng nóng ánh, bị nước sông trùng mài cực kỳ bóng loáng. Mà tại đây chút đá cuội trong lúc đó, dậm dạp chẳng chỉ sinh sống một đám cua đồng, những này cua đồng dương nhanh muốn bước, hoành hành bá đạo, tại đáy nước chung quanh tháo chạy được. Pháp Hải nhìn lại hỉ, nhảy vào sông lớn bên trong, thân thể loáng một cái, nguyên thần độ kiếp thuật triển khai ra, muôn hóa ngàn vạn, trong nháy mắt, hóa thành vô số nho nhỏ pháp hải, nhảy cả tương trốn vào vỏ cua bên trong. Tiểu Pháp Hải khí tức như có như không, tại vỏ cua bên trong nhập định mà ngồi, phản phất niết bàn, lại biến mất thân hình, cùng vỏ cua hợp nhất, căn bản cảm ứng không ra. Người đâu? Bạch Tố Trinh ngự phong mà đến, rơi vào bờ sông, khắp nơi mênh mông, chỉ có gió xuân hiu hiu, dương liễu thanh thanh, nơi nào còn có pháp hải bóng dáng. Pháp Hải thần thông quảng đại, lẽ nào tinh thông biến hóa thuật? Hoa thuận sinh tuệ quang, như hai ngọn thần đèn, hướng về bốn phương tám hướng soi sáng đi qua, quá khứ. Bốn phương tám hướng đều không có, xem ra, Pháp Hải hẳn là rơi xuống nước, thủy độn mà đi. Hướng về đáy sông nhìn lại, chỉ thấy cua đồng hành hành, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, xét qua cua đồng, tiếp tục hướng về nước sông nơi sâu xa nhìn tới, cá tôm nghịch nước, thương quy sâu ngủ, chính là không gặp Pháp Hải bóng dáng. Bạch cô đương, không nắm lấy Pháp Hải sao? Trương Ngọc Đường, Thanh Xà cùng một đám đại yêu chạy tới bờ sông, chỉ thấy Bạch Tố Trinh hai mắt bày đặt thần quang, tại sông lớn bên trong quét tới quét lui. Không có, ta cảm ứng đi ra, hắn không có đi xa, ở ngay gần. Bạch Tố Trinh mặt cười mỉm cười, ta tu thành thiên tiên, câu thông lam thiên, đại địa. Mấy trong vòng và dặm, một chút nguyên khí gợn sóng, đều trốn không thoát của ta cảm ứng. Dù như thế nào, ngày hôm nay nhất định phải tìm tới Pháp Hải, giết chết hắn, bằng không dựa vào hắn số mệnh, trí tuệ, tất thành hậu hoạn. Trương Ngọc Đường tiện tay vung ra vài đạo thần phù, những này thần phù mặt trên dạng rỡ mọc ra bảo huy, mơ hồ có yên hà lưu chuyển trong đó, vừa nhìn chính là cực tốt bảo bối. Thần phù ngưng tụ, nguyên khí hội tụ. Những này phù đem các ngươi đặt ở trước mắt, có thể giúp đỡ bọn ngươi nhìn thấy rất nhiều thường ngày không thấy được đồ vật, hào hào cầm, phân công nhau tìm kiếm, nhìn Pháp Hải ẩn giấu ở nơi nào. Vâng. Bấy yêu đều là dự định sau đó theo Trương Ngọc Đường sống sao cho, lúc này Trương Ngọc Đường lên tiếng, như khiến chỉ. Bấy yêu tiếp nhận thần phù, tản ra, sưu tầm Pháp Hải tung tích. Trương Ngọc Đường ánh mắt trong lúc đóng mở, có tinh quang thần điện tuôn ra, cũng là tỉ mỉ sưu tầm Pháp Hải tung tích. Dương liễu, bích thủy, cua đồng, cá tôm, từng cái đảo qua vẫn là không nhìn thấy Pháp Hải tung tích. Pháp Hải rèn đúc lôi phong tháp, lại có thể tiếp dẫn mười giới Phật quang. Được trời cao chiếu cố, không có khả năng để hắn còn sống, bằng không năm dài tháng rộng, chờ hắn khôi phục tu vi, không kiêng dè gì. Chúng ta những người này lâm uy. Pháp Hải thi triển nguyên thần độ kết thuật, tại vỏ cua bên trong tĩnh lặng, biến mất bóng người, nội liễm pháp lực, lại như một mảnh khắc vào vỏ cua phía trên tranh vẽ, trông rất sống động, nhưng không có bất kỳ sinh cơ cùng thần vận. Không tìm được Pháp Hải, không có phát hiện Pháp Hải tung tích. Bất quá, nơi này cua đồng thật là kỳ quái, vỏ cua mặt trên lại điêu khắc một vị hòa thượng bóng mờ. Đây là cái gì giống? Làm sao xưa nay chưa từng nghe nói? Chẳng lẽ nói có một vị Phật là cua đồng đại Phật? Bấy yêu ánh mắt quét ngang trong lúc đó, nhất thời phát hiện chỗ dị thường, nghị luận sôi nổi. Trương Ngọc Đường đem những này lời nói nghe vào thái đoá bên trong, trong lòng hơi động, nhớ tới hậu thế có một cái truyền thuyết, nói là Pháp Hải sau đó bị Thanh Bạch Nhị Xà đuổi vào cua đồng không dám ra đến, cuối cùng hóa thành Phật tượng cố sự. Không có lửa mà lại có khói, chưa hẳn không có nguyên do, lẽ nào? Trương Ngọc Đường khoe miệng kéo quá một tia trào phúng nụ cười, ánh mắt bên trong thần quang chút xuống xuống, bao trùm ở trong đó một con cua đồng vỏ cua mặt trên, vỏ cua mặt trên quả nhiên có một vị tiểu hòa thượng đồ án. Tiểu hòa thượng trắng như tuyết lông mày dài, khoe miệng mỉm cười, trên mặt mang theo từ bi, tựa hồ là tiến vào đại niết bàn. Pháp Hải. Trương Ngọc Đường đem thần quang lộ ra, chẳng thần kiếm ánh kiếm quay về một con cua đồng cắt đi qua, quá khứ, trực tiếp tất cả hai nửa, cái này tiểu phân thân lúc này tử vong, không có lộ ra một chút rung động. Lẽ nào Trương Ngọc Đường đã phát hiện ta? Tuy rằng chết đi một vị nguyên thần độ kiếp phân thân, Pháp Hải vẫn là không dám động, trong lòng các loại ý nghĩ loạn tuôn, sinh tử ở trước mắt, không có người nào có thể chân chính nhìn đấu. Bất kể có phải hay không là ngươi, trước tiên phong ấn lại nói Trương Ngọc Đường không phải lệ khí rất nặng người, nếu không thể xác định vỏ cua phía trên đồ án, đến cùng phải hay không Pháp Hải? Đương nhiên sẽ không lung tung giết tới một trận, mà là âm thầm cho Bạch Tố Trinh chuyên âm, đem phát hiện của mình quay về Bạch Tố Trinh nói một lần. Nói xong sự tình, liền đem ý nghĩ của mình nói cho Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh cười gật đầu nói, rất tốt. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khẽ múa động càn khôn từng sợi tiên quang từ Bạch Tố Trinh trong ống tay áo phóng ra, rơi vào trong sông cua đồng. Phong ấn. Tiên quang rơi vào cua đồng trên, hóa thành từng cái ẩn hình đạo tác xiềng xích, đan vào quấn quanh ở vỏ cua phía trên hòa thượng trên đồ án. Không được. Pháp Hải trong lòng thầm than một tiếng, liền muốn hóa quang mà đi. Nhưng là đã không còn kịp rồi, chỉ có thể nhịn trụ không phát ra tiếng. Sông lớn bên trong có vô số cua đồng, mỗi một con cua đồng đều bị tiên quang che lấp. Tiên quang theo thần niệm mà động, quét ngang sở hữu cua đồng. Những này cua đồng có ở bên trong nước hành hành, có tại bụi cỏ nằm ngang, có đồ dự bị bùn sông nên, có xuyên tại trong khe hở, phàm là bị thần niệm quá địa phương, liếc mắt một cái là rõ một. Được rồi, những này cua đồng đã bị ta dùng tiên khí hóa thành đạo tắc vây nốt lên, coi như là Pháp Hải ẩn giấu trong đó, đời này của hắn cũng không ra được, hắn nghĩ ra được, trừ phi vượt qua tu vi của ta, tu thành tiên tiên. Đáng tiếc lúc này bị phòng, tại cũng không thể câu thông thiên địa nguyên khí, tu vi cảnh giới chỉ có đi phần, lại cũng không khả năng có chỗ tăng lên. Phong ấn là tốt rồi, thà rằng phong ấn sai, cũng không có thể lầm thả. Lại nói, nếu là thiên nhiên đồ văn, ngươi tiên quang đạo tắc phong ấn đối với bọn họ cũng không có cái gì chỗ hỏng. Trương Ngọc Đường thấy Bạch Tố Trinh hoàn thành phong ấn, dưới chân dáng mây xanh lóe lên, một chiếc thuyền xanh bay ra, rơi ở trên mặt nước. Đi, chúng ta cùng tiến lên thuyền, ta tính toán pháp hải hắn trốn không xa, hẳn là tiểu tại trong nước. Bầy yêu lên thuyền, thuận tay mò ra một con bị Bạch Tố Trinh phong ấn cua đồng. Cảm giác này con cua phì nhị đáng yêu, ngàn năm cá sấu tinh khỏe miệng ứa nước bọt, không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi, thừa dịp người không chú ý, ném vào trong miệng, tinh tế nhai. Thịt cua màu mỡ, vị vô cùng tốt, ngoài ra lại có một luồng năng lượng nhảy vào trong cơ thể, huyền công hơi động, đem nguồn năng lượng này luyện hóa ở trong người. Bảo bối tốt, lẽ nào những này cua đồng là chút thượng cổ dị trùng, bằng không làm sao sẽ ẩn chứa như thế tinh khiết năng lượng. Ngàn năm cá sấu tinh hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm trong sông con cua, căn bản không giống là xem cua đồng, mà là tại nhìn từng đống tiên đan, linh thạch, thần dược. Nhiều như vậy thần cua, nếu để cho ta đều ăn đi, coi như là không có tiên tịch, pháp lực của ta cũng sẽ không so với Bạch Tố Tố thấp đi. Ngàn năm cá sấu tinh dưới sự hưng phấn, trên thân thể thanh quang bạo phát, hóa thành nguyên hình, rơi vào trong nước, há một miệng lớn, một cái đem mấy trăm cái con cua hấp tại trong miệng, hung ác bắt đầu nhai nuốt. Mỗi nuốt chừng một cái cua đồng, thì có một luồng năng lượng tiến vào trong cơ thể. Theo nuốt chừng, ngàn năm cá sấu tinh thực lực liên tục tăng lên. Lẽ nào là đồ tốt? Bầy yêu nhìn nuốt chừng cua đồng ngàn năm cá sấu tinh, đầu tiên là sửng sở, chợt đều triển khai thủ đoạn, mò ra từng con cua, ăn tươi nuốt sống, cảm ứng được từng luồng năng lượng truyền vào trong cơ thể, nhất thời đều khỏe mắt tỏa ánh sáng, cùng dùng yêu pháp thu lấy trong sông cua đồng. Trong nước sông cua đồng mặc dù nhiều, nhưng cũng không nhịn được bầy yêu phong quyền tàn vân ý hệ cất đoạn, rất nhanh sẽ đem có thể đập vào mắt cua đồng thu lấy không còn một ngống, toàn bộ đáy sông bên trong, ánh mắt có thể nhìn tới, không gặp một con cua đồng. Mọi việc lưu một tia sinh cơ, không thể làm tuyệt. Trương Ngọc Đường nhìn đạt được chỗ tốt bầy yêu, khe nhíu mày, các ngươi đem những này cua đồng đuổi tận giết tuyệt, nói không chừng sau đó sẽ không có vật này, để hậu nhân tại cũng không thể đến trong đó lợi ích thực tế. Nói xong, cũng không có để bầy yêu đem thu lấy cua đồng thả ra, đây là thiên thụ chi bảo, có thể nào không lấy đây? Linh hạch, tiên đan, thần dược những thứ đồ này, nhưng cũng là có thể gặp không thể cầu cơ duyên. Đi thôi. Thuyền xanh bay vút, tại sông dài bên trong ngang dọc, siêu tầm pháp hải tung tích. Nguy hiểm thật. Thuyền xanh rời đi không lâu, một con cua đồng có to bằng ngón cái, gơ múa móng vuốt, từ một khối màu xanh dưới tảng đá chui ra, này con cua đồng xuyên sau khi đi ra, nhìn rời đi thuyền xanh, tâm đều tại run rẩy. Từng cái nguyên thần độ kiếp thuật hóa thân, đều tương đương với một cái pháp hải, bất quá, những này pháp hải pháp lực nồng cạn dường như không có, bị điểm bình quân tán tại đây chút hóa thân mặt trên. Mà những này đại yêu nuốt chửng cua đồng thời điểm, thì tương đương với tại nuốt chửng từng cái pháp hải, loại kia sốt ruột đau đớn, gần như có thể để pháp hải linh hồn xé rách. Ta hận nhé. Pháp hải lại như một con rùa đen rút đầu, trốn ở vỏ cua bên trong không dám lúc đích. Ta mất đi chùa Kim Sơn, ta mất đi Lôi Phong Tháp, ta mất đi Đại La Tử Kim Bát, hiện nay ta lại mất đi này một thân pháp lực, linh hồn không hoàn toàn, cảnh giới không ở. Hận muốn điên. Pháp hải bi thống đã đến cực hạn, nhưng không dám xuất đầu. Một khi ra mặt, nói không chừng cũng sẽ bị phát hiện. Hơn nữa hắn bị Bạch Tố Trinh tiên quang biến thành đạo tắc vây nốt, cũng không có thực lực thoát vây đi ra ngoài. Chờ đợi hắn chỉ có từng ngày tiêu tan, cuối cùng hóa thành một phấn. Không đúng. Thuyền xanh bay mấy trăm dặm, vẫn là không có phát hiện pháp hải tung tích. Trương Ngọc Đường nếu có cảm giác, ngừng lại, cho ta một con các ngươi bắt được cua đồng, cho ta xem một chút. Đại ca ca, đây là ta bắt được. Một cô bé đứng ở Trương Ngọc Đường bên cạnh, vung tay lên, một con lớn chừng bàn tay cua đồng rơi vào Trương Ngọc Đường trong lòng bàn tay. Trương Ngọc Đường ánh mắt như điện, hy vọng tấu vào cua, một cái nho nhỏ trắng như tuyết lông mày dài hòa thượng ngồi ở chỗ đó, tiểu thụy như chết, không có bao nhiêu sinh cơ. Mà bây giờ cái này tiểu hòa thượng khuôn mặt phát sinh ra biến hóa, dĩ nhiên là pháp hải bộ dáng. Chúng ta bị lừa rồi. Ta nhớ ra rồi, đây là một môn trong truyền thuyết thần thông, gọi là nguyên thần độ kiếp thuật, lại gọi là đạo gia độ kiếp thần công, có thể đem của mình nguyên thần hóa thành thiên thiên bản vạn, là độ kiếp vô thượng pháp môn, không nghĩ tới pháp hải lại nắm giữ như thế một môn vô thượng thần thông. Đây chẳng phải là nói, chúng ta nuốt chửng cô đồng, hay là tại nuốt chửng pháp hải từng cái hóa thân. Ngươi nói là chúng ta đem pháp hải ăn. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm, ký đi ẩn, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 360, trở về lại đem pháp hải nuốt. Trương Ngọc Đường đỗng nhiên có loại cảm giác muốn nôn mửa. Tuy rằng ăn chỉ là pháp hải vô số hóa thân bên trong một cái hóa thân, vẫn là để Trương Ngọc Đường từ sâu trong nội tâm cảm thấy buồn nôn. Không cần đi trở về. Bạch Tố Trinh ở một bên cười nói, ta tổng cộng phong ấn 301 cái cua đồng, bọn họ những người này chỉ bắt được 300 cái cua đồng, một người trong đó nguyên thần hóa thân từ lâu chạy, chúng ta trở lại cũng là vô dụng. Bất quá chỉ có 1/300 linh hồn cùng pháp lực, hắn trùng không gia của ta tiên quang đạo tắc biến thành lao tù, đời đời kiếp kiếp đều phải bị phong tỏa trong đó, khó có thể siêu sinh. Hơn nữa vừa mới ta đã đem thần niệm quét bàn tới, không có phát hiện còn lại một con kia cua đồng, đoán chừng là nhân cơ hội đào tẩu rồi. Pháp hải nắm giữ rất nhiều tiên bảo, pháp lực vừa nông mỏng gần như không, coi như là ta cũng khó có thể phát hiện hắn. Trương Ngọc Đường đứng ở thuyền xanh phía trên, thoáng trầm tư một chút, bất quá tốt nhất làm hết sức mình nhi nghe mệnh trời, có thể nổ cỏ tận gốc tốt nhất, chúng ta lại đi siêu một lần, có thể tìm tới liền bắt lên, tìm không được cái kia tiểu được rồi đi. Muốn tìm, muốn tìm. Đạt được pháp hải hóa thân cua đồng đại yêu mỗi người mặt mày hớn hở, đại bổ à, đại bổ a, nếu có thể đem những này cua đồng thu thập cùng nhau, thì tương đương với nuốt một cái độ kiếp kỳ hòa thượng a, độ kiếp kỳ hòa thượng, đến có bao nhiêu tinh khí, một khi hấp thu, là có thể lớn mạnh bản nguyên, hơn nữa còn có thể hấp thu một ít pháp hải liên quan với vượt qua lôi kiếp kinh nghiệm. Bầy yêu sôi trào, gào thét hoặc điều động cùng phòng, hoặc dựa vào pháp bảo, hoặc cưỡi mây đập gió, một đường trở về. Có đại yêu nóng ruột, chỉ lo pháp hải thoát được xa, triển khai yêu pháp, khí trời biến lạnh, sông lớn trên dưới, kết liễu một lớp băng dày cuộn, đốn mất cuộn. Không thể như này. Trương Ngọc Đường cất bước nhân gian, trong bóng tôi biết hiện nay hoàng triều nội tình thâm hậu không thể đo lường, hay là liền ẩn giấu đi không biết bao nhiêu thiên tiền, chân tiên một ít đại yêu dám ở đại tống triển khai yêu pháp, đóng băng 800 dặm. Tất nhiên sẽ kinh động triều đình. Xúc động những này ẩn nút nội tình đi ra chu diện. Nhìn hàn khí tràn ngập, bạch băng ngưng tụ, Trương Ngọc Đường thở dài một cái, biết đã không thể ở đây kế tục tìm kiếm pháp hải cái cuối cùng phân thân. Không phải vậy, các loại chờ triều đình tu sĩ đã đến, những này đại yêu phòng trường sẽ bị hết thảy tiêu diệt. Không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị, triều đình đối với các loại cũng chẳng có bao nhiêu lòng thông cảm, bình thường đụng tới phần lớn là trực tiếp chém giết. Chúng ta đi thôi, chờ một lát triều đình tu sĩ đã đến, chúng ta liền đi không được nữa. Đem dưới chân thuyền xanh triển khai, hóa thành hơn 10 phương lớn, toàn thân dáng mây xanh lưu động, trong suốt thần quang tùy ý, mang theo bảy yêu rời đi. Vừa mới rời đi không lâu, trên mặt sông mấy đạo ánh sáng ngưng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành ba người. Ba người này, một ông già, tóc trắng xóa, khuôn mặt hường hào, trên thân thể ăn mặc một cước bát quái thủy vân y lìa, trên đầu mang đỉnh đầu thông thiên tử kim quan, cầm trong tay một cây phất trần theo gió mà dao động, đứng lơ lửng trên không, tay áo lớn đồng bền như thần tiên người trong. Một cái khác là cái trung niên người, nghiêm túc thận trọng, đầy mặt chính túc, đứng ở nơi đó còn như núi lớn không thể lay động, cầm trong tay một thanh óng ánh long lanh ngọc như ý, ngọc như ý mặt trên yên hà mơ hồ có tiên âm từ đó lộ ra. Cái cuối cùng thiếu niên mi thanh mục tú, khí vũ hiên ngang, thân thể thẳng tắp đứng tại nơi đó, sau lưng cắm vào một thanh trường kiếm, trên trường kiếm mặt phát sinh ông tiếng sấm, sắc bén chiến ý xuyên qua thương khung, tựa hồ trường kiếm sau lưng một khi bay ra là có thể đem trời và đất chém thành hai nửa. Đan thần tử, ngươi có phát hiện gì? Tóc trắng xóa lao giả khuôn mặt mỉm cười, hướng về người trung niên hỏi, nơi này có Phật môn khí tức, cũng có rất nhiều đại yêu khí tức, chẳng lẽ là nói Phật yêu đấu pháp, đóng băng ngàn dặm mặt sông? Bị gọi là đan thần tử người trung niên ánh mắt lạnh lẽo, âm thanh cực kỳ chỉ túc, bất kể là Phật môn, vẫn là đại yêu, lại dám tại ban ngày ban mặt, đại tống quản hạt bên trong, làm mưa làm gió, phải lấy huyết đến cọ rửa bọn họ phạm sai lầm lầm. Những người này thật mạnh, người kém cỏi nhất cũng là kết thành nguyên thần, thần thông quảng đại hạng người, thậm chí ta cảm ứng được trong hư không để lại một tia thiên tiên khí tức, nơi này xảy ra thế nào kinh thiên động địa chiến đấu, thật muốn đánh với bọn họ một trận. Người thiếu niên chiến ý trung thiên, trong ánh mắt bốc lên hừng hực ngọn lửa chiến tranh, vô cùng ý chí chiến đấu đang cuộn trào mãnh liệt. Chiến thiên nhất, không nên một mực nghị chiến đấu, chúng ta người tu hành, đi là tiêu diêu tự tại trường sinh, mà không phải vô vị đánh trận chỉ là thủ đoạn, mà không phải tu hành mục đích. Đan thần tử không ưa người thiếu niên một bộ chiến thiên đấu địa, kỳ nhạc vô cùng dáng vẻ, cảm thấy như vậy tu hành phương thức quá mức cực đoan, chỉ có công chính ôn hòa, tích lũy lâu dài sử dụng một lần mới là chính đạo. Chiến tiên nhất ánh mắt bên nễ, hăng hái, đan thần tử, không nên bắt ngươi bộ nào lời giải thích đến cho ta giảng đạo, chúng ta đều là đã ngưng tụ nguyên thần người, sớm đã có đạo của chính mình, ngươi nói như vậy, là muốn phủ định đạo của ta sao? Cái gì chó ma công chính ôn hòa, tu hành chi đạo chính là đi ngược lên trời, một đường sát phạt, chỉ có mạnh nhất người mới có thể đứng ở chỗ cao nhất, độc hưởng đại đạo. Cửu U lão nhân cười hì hì nhìn hai người phát sinh tranh chấp, không quản không hỏi, thậm chí có chút quạt gió thổi lửa, các ngươi nói cũng không tệ, chúng ta người tu hành nói 1000 đạo nhất vạn, người thành đạt làm đầu, muốn chứng minh ai đạo chính xác, vậy thì độc thủ, người thắng làm vua. Hừ. Đan thần tử, chiến thiên nhất từng người hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, đối với cửu U lão nhân mắt điếc hai ngờ, đan thần tử nhìn băng phong thiên lý xung dài, trong tay ngọc như ý phóng ra trong suốt thần quang, tùy ý xuống, hàn băng từ từ hòa tan, hóa thành nước sông, dòng nước nhỏ róc rách. Không cần phiền toái như vậy. Chiến thiên nhất sau lưng trường kiếm tự động bay ra, đột nhiên hóa thành một thanh trăm trượng trường kiếm, ánh kiếm như cầu vồng, nhắm ngay kết băng mặt sông, một chiêu kiếm chém xuống, bụng băng bay tán loạn, bị kiếm khí quấy thành mảnh vỡ, trận trường kiếm bay lượn, vừa đi ngàn dặm, đem trên mặt sông sở hữu hàn băng hóa thành bụi băng, theo nước mà hóa. Dã man. Đan thần tử phất tay áo thu hồi ngọc như ý, trên mặt có chút biến thành màu đen nhìn chiến thiên nhất trường kiếm sau lưng, có chút kiên kỵ. Cô hủ. Chiến thiên nhất không nhường chút nào, sau lưng trường kiếm ong ong, nhìn đan thần tử lạnh lùng nói, đan thần tử, chớ ở trước mặt ta ồn ào, nếu là ta ngày đó tâm tình không tốt, một chiêu kiếm chém ngươi. Làm cản. Đan thần tử khuôn mặt tái nhợt, nhưng không hề động thủ, chiến thiên nhất đứng ở một bên, cười gần không thôi. Cửu U lão nhân nhìn hai người, trên mặt cười là cái kia hoa đào từng đóa từng đóa, muốn động thủ cũng nhanh chút động thủ, đã nhiều năm như vậy, chỉ thấy các ngươi nói chuyện, không gặp các ngươi động thủ, thật khó chịu nhanh. Ta xem các ngươi cũng không đánh được, thực sự là mất hứng, các ngươi cũng chú ý tới, này băng phong thiên lý yêu pháp cực kỳ kinh người, càng quan trọng hơn là nơi này có một tia thiên tiên khí tức, đã cùng tiên nhân kéo lên quan hệ, sự tình không phải chuyện nhỏ, hẳn là báo cáo nhanh cho đường kim nhân hoàng biết. Thiên tiên. Chiến thiên nhất chiến ý hừng hực, vài ngày trước tử kinh trong thành, cách xa nhau muôn sông nghìn núi, thiên tiên trực tiếp ra tay san phẳng rồi lương thái sư phụ đệ, phải biết lương thái sư nhưng là một vị ngưng tụ nguyên thần, sắp độ kiếp cao thủ. Nếu có thể cùng thiên tiên một trận chiến nên tốt bao nhiêu, dù chết không tiếc, chỉ tiếc, nhân hoàng chịu đục, vẫn không có thành tựu đại thế trước đó, không dám bại lộ thực lực, để tránh khỏi bị hiện nay thiên đế phát hiện, đưa tới họa sát thân, không phải vậy một vị thiên tiên còn chưa có tư cách ở kinh thành làm sàng làm vậy. Đan thần tử nói, ngươi biết cái gì? Âm dương hai vô cực, thiên địa ta trung đường, tam tài trở về vị trí cũ, người ở trung đường là mệnh trời nhất định tam giới chi chủ, thiên đế trộm vị đã lâu, hơn nữa lật đổ hoàng triều thay đổi, khiến lê dân lưu ly, tội ác tày trời, chính là chư thiên đầu đảng tội ác, nhân hoàng lòng dạ tam giới, ánh mắt lâu dài, há lại là ngươi có thể hiểu được? Cửu U lão nhân cười nói, đúng vậy à, thiên nhất à, chuyện như vậy, không phải là ngươi thông minh có thể hiểu được. Hừ, chiến thiên nhất không nói nữa, hắn giải chính mình đối với cái này chính là hình thức con cong thẳng thẳng, thật sự là không sánh được trước mắt hai cái cáo già người, bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần mình một chiêu kiếm nơi tay, cho dù tại cường hàn âm lưu, trước thực lực tuyệt đối đều là cặn bã. Chiến thiên nhất là người nào, được gọi là tiểu bá vương nam nhân, chưa bao giờ tiết vu triển khai âm lưu, từ trước đến giờ đều là mạnh hơn, cường kiền, nam đấm lớn chính là đạo lý quyết định. Coi như là không đánh được, cũng không cần lo lắng, tu sĩ bên trong, người nào không biết chiến thiên nhất hậu trường, đắc tội rồi chiến thiên nhất, chính là đắc tội rồi hắn hậu trường, đây là ông thọ thắt cổ chính mình muốn chết. Nơi này ngoại trừ Phật môn tinh khí, yêu nghiệt tinh khí ở ngoài, còn có một cỗ chính đại khí tức, hẳn là một người tu đạo khí tức, như vậy khí tức, cùng thất truyền đã lâu phủ tông khí tức rất tương tự, ta từng ở môn phái trong điện tịch xem qua phương diện này giới thiệu. Đan thần tử trong mắt thần quang rạng rỡ, phủ tông cùng ta đan tông không hòa thuận, ta đối khí tức của bọn hắn phi thường mẫn cảm. Phủ tông, chẳng lẽ nói là thất truyền ngàn năm phủ tông, lại có truyền nhân một lần nữa vào đời? Cửu U lão nhân cười quái dị, chẳng lẽ đúng như thiên cơ tiên sinh nói như vậy, bên trong đất trời, thật có tu sĩ chúng ta kiếp số ập lên đầu, bằng không, một ít không thường thấy môn phái làm sao dồn dập có cửa người cất bước hồng trần. Đan thần tử, chiến tiên nhất suy tư, bọn họ hiển nhiên từ lâu nghe nói chuyện này, bị Cửu U lão nhân nói chuyện, có vẻ hơi lo lắng lo lắng. Tiên đạo lục phái, ma đạo tam cung, đều đã bắt đầu phái dưới môn nhân, hành đạo nhân gian. Một luồng ẩn hình ám lưu đang sôi trào cuộn cuộn. Ba người cãi nhau, lại đang ngàn dặm sông dài mặt trên, tới tới lui lui tìm một lần, ra phát hiện một con vỏ cua trên vẽ ra một cái tiểu hòa thượng cua đồng ở ngoài, những khác không phát hiện gì hết. Này cua đồng có chút ý tứ, ta chưa từng thấy vỏ cua trên sinh ra đồ án cua đồng, nói không chừng là cái thiên hàng tường thụy, bắt lên, đưa cho nhân hoàng. Cửu U lão nhân đưa tay, đem này một cua đồng thu trong lòng bàn tay, rời đi. Trương Ngọc Đường điều động thuyền xanh, triển khai ẩn thân phủ, nạp tức phủ, mang theo bầy yêu dưới tiền đường. Lúc này tiền đường chính là tờ mở sáng thời điểm, một vòng mặt trời đỏ tản ra ấm áp ánh sáng, chói lọi nhân gian. Không biết lão đầu, mẹ thân thể của bọn họ có được hay không, điều dung trải qua thì thế nào? Gần hương tình càng e sợ, không dám hỏi người đến. Từ biệt mấy năm, trong nhà tất cả khỏe không? Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 361, tình thâm lần này đi trải qua nhiều năm, hẳn là ngày tốt điều kiện vô dụng. Lúc đi, gió thu cuốn hết lá vàng, khi đến, cành liễu nhà mầm non, nhất sinh nhất diệt, phảng phất đi tới một cái luân hồi. Lại một lần nữa trở về, về đến nhà, giơ lên tay, như nặng ngàn cân, nhìn trước mắt cửa lớn, thật lâu mới rơi xuống. Tung tung tung. Tiếng gõ cửa truyền vào thánh sư phụ trong, một tiếng nói giàn mua từ trong phụ truyền ra, ai? Kẹt kẹt. Đại môn mở ra một đạo khe hở, lộ ra một tấm như cây khô da bình thường nét mặt giàn mua hướng ra phía ngoài nhìn quanh, nhìn rõ ràng người đến sau khi, cây khô da y hệt mặt với trong nháy mắt phóng ra bông hoa bình thường nụ cười, tràn đầy vui sướng cùng kích động. Thiếu gia, là ngươi trở về rồi. Thánh sư phủ đại môn bị lão nhân rất nhanh đẩy ra, đẩy lên to lớn nhất, hoàn toàn mở rộng, gương mặt nếp nhăn răng ra, kích động có chút lao nước mắt ràn rụa. Thiếu gia, ngươi rốt cục trở về rồi, ta đã nghe nói, thiếu gia lần này danh dương thiên hạ, mỗi người đều biết thiếu gia là lần này văn khoa đại khảo bằng nhãn, võ khoa đại khảo trạng nguyên, hơn nữa còn bị nhân hoàng phong làm thiên hạ giám sát sứ, có tiên trạm hậu tấu quyền lực a, đây là Trương gia mấy đời tới nay vô thượng vinh quang. Lý bá bá. Nhìn trước mắt lão nhân, Trương Ngọc Đường trong lòng thổn thức không ngớt, từ chính mình khi còn bé lên, vị này Lý bá bá đã tại Trương gia trông coi cửa, nghe lão gia tử nói, trước mắt lão nhân đã bảo vệ ba đời người của Trương gia. Ta đã trở về, người lão thân thể vẫn tốt lắm, lớn như vậy số tuổi, làm sao còn trông cửa, để cho bọn họ người trẻ tuổi đến xem không được sao, bận rộn cả đời, cũng nên hưởng hưởng thanh phúc. Trương Ngọc Đường bước nhanh đi tới, vươn tay ra, đỡ lấy bước đi có chút không gọn gàng Lý bá bá, Lý bá bá tóc toàn bộ đều hoa bạch, nếp nhăn đầy mặt, không có một tia ánh sáng, cả người có vẻ vừa gầy lại nhỏ, so với trước năm lại lộ vẻ già đi rất nhiều. Lão nhân đã hơn 80 tuổi, tại nhân sinh thất thập cổ lai hy đi qua, quá khứ, mà nói, đây tuyệt đối tính được là cao thọ. Già rồi, cái gì cũng làm bất động, cũng chỉ có thể đủ nhìn cửa, ngươi cũng không thể để cho ta ăn không ngồi rồi đi, lại nói ta bận rộn cả đời, vẫn đúng là rỗi danh không tới. Một rảnh rỗi, thân thể thì không được. Lý bá bá cười híp mắt nhìn trước mắt Trương Ngọc Đường. Đây là chính mình nhìn lớn lên hài tử, từ nhỏ đã hiểu chuyện biết lễ, càng khó được là có một viên hiếu tâm. Kính già yêu trẻ, hào hoa phong nhã. Thiếu gia, mau vào đi thôi, nói vậy lão gia, lão phu nhân cũng sốt ruột chờ rồi. Lý bá bá nhìn theo Trương Ngọc Đường người tiến vào, cười hỏi, thiếu gia, những thứ này đều là bằng hữu của ngươi chứ? Bạch Tố Trinh, Thanh Xả cười đi tới, lão nhân gia, ngươi không nhận ra ta à, ta là Bạch Tố Trinh cùng Thanh Nhi à. Lý bá bá mắt mở chân chậm, nhìn một chút, lúc này mới nói, thực sự là Bạch cô nương cùng Thanh Nhi cô nương à, ngươi xem ta đã già à, không thấy rõ, cũng nghe không rõ ràng, cũng chỉ muốn thiếu gia, lão gia, phu nhân tới, ta mới có thể cảm giác được bọn họ hơi thở quen thuộc à. Thánh sư phủ là thiên hạ người đọc sách trong lòng thánh địa, đặc biệt là thiên hạ nghèo khó người đọc sách trong lòng đỉnh hàng thánh địa. Trương Ngọc Đường từ một giới thương nhân con trai xuất thân, đi đến một bước này, cơ hồ là thiên hạ người đọc sách tấm gương. Về phần văn khoa Trạng Nguyên Nhạc Hạo Tiên, vẫn thanh danh không nổi, coi như là đại khảo thời điểm, cũng là thật yên lặng, văn chương viết là không tệ, về phần lên làm văn khoa trạng nguyên, đều khiến người cảm thấy trong đó có cái gì xấu xa. Nhạc Lộc Thư bị người, đây là tồn tại ở trong truyền thuyết, có người từng thấy từ đó đi ra đại nho, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết Nhạc Lộc Thư viện cụ thể ở nơi nào. Theo Trương Ngọc Đường danh tiếng đại hiện, Thánh sư phủ cơ hồ đã trở thành hết thể người đọc sách trong lòng thánh địa, tâm niệm tụ, thiên địa vi chi hạo nhiên, dương cương chính khí bộc phát, như một tám, chín ngày hội tụ tại Thánh sư phủ bầu trời, chính khí chói lọi, uy run sợ tứ phương. Ngọc Đường, những này các đại yêu mặc dù có vượt qua lôi kiếp, thế nhưng nguyên thần cũng không thuần dương, sẽ bị người đọc sách chính khí gây thương tích, trừ phi có tiên tịch mới có thể đi vào người xem làm sao bây giờ. Hơn 10 đại yêu, kém nhất đều là kết thành nguyên thần tồn tại, tự nhiên có thể cảm nhận được Thánh sư phủ bầu trời uy thế, đây là thiên hạ người đọc sách ý nghĩ tụ, có thần kỳ sức mạnh, có thể chu thần thí quỷ, đồ tiên diệt phận. Tiên tịch liền để bọn họ cầm trước, nhiều lĩnh ngộ một thoáng ẩn chứa trong đó thiên tiên chính quả, đợi có đám người hợp thích, ta lại lấy đi bọn hắn tiên tịch. Người tới trước cửa, cũng không thể để cho bọn họ lại trở về, dáng dấp kia làm, luôn có chút qua cầu rút ván, tá ma giết lửa tuyệt tình, điểm này, Trương Ngọc Đường không làm được. Trương Ngọc Đường tín điều cũng rất đơn giản, cái kia chính là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người như hại ta, giết không tha. Yêu ghét có lúc rõ ràng phản phất trắng cùng đen, không thể cùng tồn tại, bất quá, theo lĩnh ngộ thái cực âm dương đạo, như vậy tính cách đã phai mở rất nhiều. Đều vào đi thôi, không nên tại cửa đứng. Trương Ngọc Đường đỡ Lý Ba Bá, cẩn thận vượt qua ngưỡng cửa, hướng về Thánh sư phủ mà tới. Lý Ba Bá tuổi quá lớn, khí huyết thiếu hụt quá mức lợi hại, đã vô lực hồi thiên, nếu không, Trương Ngọc Đường tất nhiên sẽ tìm kiếm một ít dư liệu để Lý Ba Bá kéo dài tuổi thọ. Được rồi, thiếu gia, ngươi vào đi thôi, bên trong là nội viện, không phải ta có thể đi vào địa phương, ta đã khiến người ta thông tri lão gia, phu nhân còn có thiếu phu nhân. Lý Ba Ba ở một cái cánh cửa hình vòng trước, dừng bước, không ở bước vào một bước. Trương Ngọc Đường biết lão nhân là cái quan tâm quy của người, chưa bao giờ vượt qua, liền làm người đỡ lão nhân trở lại, tâm tình của chính mình cũng có chút dâng trào. Ta đã trở về, của ta phụ mẫu Cao Đường, vợ của ta. Có một loại hưng phấn cùng kích động tràn đầy lồng ngực, để Trương Ngọc Đường cả người đều có chút khẩn trương lên. Bạch cô nương, làm phiền ngươi mang theo những người bạn này trước tiên tìm một nơi ở lại, chờ ta gặp cha mẹ, đang vì bọn họ sắp xếp địa phương, về phần Thanh Nhi, hãy cùng ta đi thấy một thoáng cha mẹ. Vâng. Bạch Tố Trinh nhẹ giọng đáp, chỉ là nhìn Thanh Nhi thời điểm, đôi lông mày ở giữa tránh qua một tia sầu lo, theo Thanh Nhi tu vi tăng cường, Thanh Nhi trong thân thể ẩn chứa độc rắn cũng càng thêm lợi hại rồi. Hai người nếu là ở đồng thời, tất nhiên sẽ hại Trương Ngọc Đường. Thế nhưng, hai người tiền duyên sớm định, bây giờ nước chảy thành sông, Bạch Tố Trinh cũng không ngăn cản được. Trương Ngọc Đường đại vận hưởng thông, chỉ tiếp thần luật quy định, nhất yêu không giống kết hợp, hy vọng bọn họ có thể có cái mỹ mãn kết cục đi. Đem ý nghĩ dằn xuống đáy lòng, Bạch Tố Trinh cười nhạt, dẫn bảy yêu đi tới một cái khác sân, bảy yêu theo Bạch Tố Trinh, đại khí cũng không dám cổ họng. Bạch Tố Trinh tu thành thiên tiên, cao cao tại thượng, từng cái đại yêu có thể đều có thể cảm nhận được Bạch Tố Trinh trên thân thể trong lúc lơ đãng chuyển tới vô thượng như thế, càng là tu vi cao thâm, đối với cảm thụ như vậy càng khủng bố hơn. Bảy yêu trong lúc đó, thực lực vi tôn, đối mặt Bạch Tố Trinh, ai cũng không dám làm cản. Lão giả, mẹ, lão bà ta đã trở về. Nhảy vào cánh cửa hình vòm, Trương Ngọc Đường nhìn đi tới đám người, con mắt có chút mông lung cùng ướt át. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 362, Ám Muội DS, cảm tạ Tử Dạ, Tây An chế tạo, mãi mãi không có cuối khen thưởng, cảm tạ Tử Dạ đánh giá phiếu bé, cầu đặt mua, cầu vé thắng. Mặt khác dùng tiền đánh giá phiếu bé, mọi người tận lực không nên quăng rồi, đặt mua sau đó sẽ có miễn phí đánh giá phiếu, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ nỗ lực chương mới. Nhìn đi tới cha mẹ thế tử, mọi người nhìn nhau không nói gì, chỉ có nước mắt ngàn được. Rốt cục trở về rồi. Trương phu nhân đi lên trước đem Trương Ngọc Đường ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve Trương Ngọc Đường gương mặt, trong miệng thỉnh thoảng cầu nhau, gầy, gầy, gầy rất nhiều. Nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng, đây là một loại cực lớn dày vò. Trương Ngọc Đường cũng không hề gầy, gầy chính là một viên tử mẫu trái tim. Hứa Kiều Dung ở một bên nhìn Trương Ngọc Đường, có chút nước mắt mông lung, thu đi xuân tới, gần như thời gian nửa năm, ngoại trừ tỉnh cờ phụ văn đưa thư, cũng không còn gặp Trương Ngọc Đường âm dung tiếu mạo. Vừa đi trải qua nhiều năm, thật là tưởng niệm. Khi xa nhau, nghĩ tương phùng, vài lần hồn mộng mộng cùng quân. Đêm nay còn lại đem bạc công chiếu, còn sợ tương phùng là trong động. Ảm đạm tiêu một người, duy biệt mà thôi. Biến mất rồi, đêm ấy phong nguyệt, biến mất rồi, cái kia dịu dàng thám thiết thì thầm, tương phùng, là đơn giản như thế, mà lại dài dằng dặc. Bừng tỉnh như ngộng, bừng tỉnh ta lại vào ngươi trong lòng, bừng tỉnh ta đã lệ rơi đầy mặt. Tiểu Dung. Trương Ngọc Đường từ Trương phu nhân trong lồng ngực đứng lên, nhìn một bên Hứa Tiểu Dung, hồng nhan đẹp, hồng nhan say, hồng nhan như hoa cười gió xuân, vẫn là cái kia hồng tụ pháp phối băng tuyết thân thể. Bao nhiêu đêm ngộng, bao nhiêu đêm ngươi, bao nhiêu đêm tương tư. Ngươi là ta vĩnh viễn không thể quên được giai nhân. Trong ngộng, vang lên ngươi giao động linh ý hệ tâm thanh, trong ngộng. Lộ ra ngươi nở nụ cười xinh đẹp gương mặt, trong ngộng, ngươi nhảy lên ta quen thuộc yêu nhất vũ đạo. Tất cả là như vậy nhu hòa, thanh tuyệt, mộng ảo. Ngươi vung lên thương tâm khuôn mặt, thanh lệ cuộn, ngươi tố ta cách tỉnh, oán ta bạc tỉnh. Ngươi, mềm mại khả nhân. Băng thanh ngọc cốt, là ta trong linh hồn một đóa nhẹ nhàng rung động hồng liên. Trong linh hồn, ta có thể nghe thấy được mùi hoa của ngươi, nghe được ngươi mỉm cười. Hiện tại, rốt cục gặp được ngươi, hiện tại, ngươi càng đẹp hơn rồi, hiện tại, ta có thể ôm ngươi vào lòng. Ta có thể cùng ngươi đi vào giấc mộng, hiện tại, chúng ta lại ở một chén năm đó say nhan đỏ, lại vũ một lần ti ti lũ lũ đỏ lá trướng. Ngọc Đường. vi thương ánh mắt, bò đầy sâu sắc nhớ nhung, lần này đi trải qua nhiều năm, càng có lương thần mỹ cảnh vô dụng. Dù có tất cả phong tình, càng cùng người phương nào nói, ôm cũng là biệt, khóc cũng là biệt, yêu cũng là biệt, hận cũng là đường. Đều là từ biệt 10 triệu dặm. Trung quy lại tương phùng, còn nhớ, ly biệt lúc, bắt lại ngươi tay, nói tiếng trân trọng, còn nhớ, ly biệt lúc, đến cuối cùng nhưng lại không có nói ngưng nế ngươi trở về rồi, trở về là tốt rồi. Thiên ngôn bằng ngữ, hóa thành đơn giản vài chữ, mỗi một chữ đều tình thâm ý trọng, mỗi một chữ đều nặng trịch, có nặng 10 triệu cân, đặt ở trong lòng, sưởi ấm trở về tâm. Đêm qua gió tây điêu bích tây, độc cao hơn lầu, hy vọng tận thiên ngai lộ, trông không đến nơi nào là quy hồng. Nhưng là, hiện tại Ngọc Đường hắn đã trở về rồi, đang ở trước mắt, mông lung có chút hư vọng. Đi. Có lời gì, chậm rãi mà nói, Ngọc Đường vừa mới trở về, Sa Mã Lọ tổng, trước tiên ăn xong một bữa cơm, nghỉ ngơi lại nói. Trương Biên ngoại cố nén trong lòng bị thương, sang sảng âm thanh lộ ra khóc nức nở ý cười. Đi thôi, đi thôi. Xoay người, rời đi, không có ôm ấp, cũng không có lời thừa thãi, có chỉ là tình thương của cha giống như núi thâm trầm, như là biển mênh mông, tình thương của cha không nói gì, không có tiếng tăm gì chân thành trả giá, chỉ vì để hài tử hài lòng một điểm, cao hứng một điểm, hạnh phúc một điểm. Đi, đi ăn cơm. Trương phu nhân phủi nhẹ khỏe mắt nước mắt, trong suốt như trân châu, lòng lánh ánh sáng, mắt phượng mỉm cười, một tay kéo Trương Ngọc Đường, một tay kéo Hứa Kiểu Dung, cảnh không nỡ bỏ đem Hứa Kiểu Dung để tay tại Trương Ngọc Đường trong tay. Đại hôn sau đó, rất lâu không có kéo qua đôi tay này, Trương phu nhân trong lòng tràn đầy ấm áp. Nhi tử, con dâu, cả nhà đoàn viên, nếu như lại có thêm một cái tốt tử, tôn nữ tại dưới gối hầu hạ, cái kia như thế nào niềm hạnh phúc gia đình, sẽ gặp phải trời ghét kỵ sao? Như vậy hạnh phúc mỹ mãn, coi như là để cho ta làm một cái thần tiên đi đổi, ta cũng là sẽ không đáp ứng. Cứ như vậy bị Trương phu nhân nắm lấy tay, dẫm lấy ánh nắng sáng sớm, một đường nhẹ nhàng hướng về nội viện nơi sâu xa đi đến. Nội viện nơi sâu xa, linh khí nồng nặc gần như động thiên phúc địa, bốn mùa như mùa xuân, ngàn tím và đỏ, chứa đựng bốn mùa hoa, rực rỡ rối tinh rối mù. Càng có một đạo ôn tuyển bị người đưa tới, rơi vào trong vườn hoa, dẫn tại lá xanh giả sơn trong lúc đó, ôn tuyển phun tung tóe, sóng nước óng ánh, giống như một cái xanh ngọc tiểu long phi đằng. Hẳn là Bạch Tố Trinh dẫn tới ôn tuyển đi. Trương Ngọc Đường trong lòng yên lặng nghĩ, cũng chỉ có Bạch Tố Trinh có pháp lực lớn như vậy, có thể đem một cái ôn tuyển trực tiếp rời tới nơi này, tạo thành một bọn người làm linh thổ. Xuyên qua xinh đẹp đình viện, đã đến trong đại sảnh, ngồi vào trước bàn cơm. Trương phu nhân lập tức chào hỏi bọn hạ nhân, đem phong phú cơm nước được tới. Một người ở bên ngoài, cũng không có một cái tỉ mỉ nữ nhân chiếu cố, người xem đều gầy đi nhiều quá, nhanh ăn nhiều một điểm. Trương phu nhân không ngừng đem một vài thứ tốt kẹp đến Trương Ngọc Đường trong bát, Trương Ngọc Đường trong bát tràn đầy, toàn bộ là đồ tốt, tất cả đều là Trương Ngọc Đường thích ăn đồ vật. Ra ngoài ở bên ngoài, đã lâu chưa từng ăn trong nhà cơm nước đi à nhà. Trương phu nhân cười nhìn Trương Ngọc Đường ăn như hùm như sói, lòng tràn đầy hạnh phúc, Trương Ngọc Đường thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, xem như thế mẫu thân, để sau cúi đầu, vùi đầu gian khổ làm ra, ăn được càng nhiều, cha mẹ sẽ càng cao hứng, tuy rằng hắn từ lâu kết thành nguyên anh, có thể chịu phục mà sinh, nhưng vẫn là vui sướng ăn, ăn là cha mẹ con hái. Thanh nhi cô đương, ngươi cũng ngồi, ngồi xuống cùng nơi ăn. Trương phu nhân nhìn Trương Ngọc Đường mang vào thanh xà, suy tư, chào hỏi làm cho nàng ngồi ở bên cạnh của chính mình, kế và không ngừng chuyện, tiểu dung đứa nhỏ này theo Ngọc Đường thời gian dài như vậy, vẫn không có sinh ra một con trai nửa nữ, chẳng bằng để Ngọc Đường tại lấy được một phòng, ngàn tử bạch tôn. Thanh nhi dung mạo thanh lệ, tuyệt hảo, xem ra đối với Ngọc Nhi tình thâm ý trọng, mà Ngọc Nhi điều này cũng là lần đầu tiên dẫn một cái con gái tiến vào bên trong viện, cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, phải hay không? Hắn có ý tưởng gì? Trương phu nhân cẩn thận, có lúc thấm nhuần như tận mắt nhìn thấy giống như vậy, nhìn một chút Ngọc Nhi, lại nhìn một chút thanh xà, nở nụ cười, cười hài lòng, bất quá, khi thấy một bên tỏ rõ vẻ nhu tình Hứa Tiểu Dung thời điểm, Trương phu nhân trong lòng hồi hộp một tiếng. Giả như Ngọc Nhi tái giá thanh nhi, Tiểu Dung nàng thì như thế nào? Bất quá, có làm nam tử, tam thê tứ thiếp, vốn là bình thường sự tình. Lo lắng ý nghĩ, thoáng một cái đã qua, dù sao như Trương Viên ngoại như vậy có tiền có thế lại chỉ cưới chính mình một người người, quá ít. Nghĩ Trương Viên ngoại đối với mình cơ hồ là ý thuận tuyệt đối, gần như cương triều, Trương phu nhân khỏe miệng không tự xưng phát họa ra một tia nụ cười ôn nhu, ngẩng đầu lên, trong mắt hàm chứa thâm tình, đưa tình nhìn tới. Lão thái bà này, muốn làm gì, dùng như thế nào ánh mắt như thế xem ta, quá làm người ta sợ hãi đi à nha. Trương Viên ngoại cùng Trương phu nhân liếc nhau một cái, nhanh cúi đầu, cảm giác là lạ, lưng trên lạnh siêu siêu một mảnh, quá không bình thường, quá không bình thường, chẳng lẽ là Ngọc Nhi vừa về đến, làm cho nàng bị cái gì kích thích. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm, ký đi ẩn, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Đi ẩn. Xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 363, thủ hộ tức là vinh quang cơm ăn qua đi, Trương phu nhân, Trương viên ngoại liền để Trương Ngọc Đường trở về phòng nghỉ ngơi. Một nhóm 10 triệu dặm, xe ngựa mệt nhọc, phong trần mệt mỏi, hẳn là nghỉ ngơi cho khỏe một thoáng. Trương Ngọc Đường không đành lòng Phật nhị lão hảo ý, mang theo Hứa Tiểu Dung, thanh xà đừng đi, về tới viện tử của mình bên trong. Nhìn Hứa Tiểu Dung, Trương Ngọc Đường đi chung với nhau, thanh xà trên mặt có chút tạm đạm, Ngọc Đường, tỷ tỷ, các ngươi cựu biệt gặp lại, có nói không xong chi kỷ lời nói, ta liền trước tiên không quấy rầy các ngươi. Nhìn Hứa Tiểu Dung, thanh xà trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nhìn Trương Ngọc Đường, trong lòng tràn đầy ỷ lại cùng hạnh phúc. Hứa Tiểu Dung trắng non trên mặt, hiện ra tiểu diễm tô hồng, kéo thanh xà tay, muội muội, nói cái gì đó, nếu đến rồi, không bằng đến trong phòng ngồi một chút, ta cùng hắn có cái gì tốt nói. Thanh Xà khẽ miệng cười khẽ, "Tỷ tỷ, tới thời điểm, Ngọc Đường đã mang đến rất nhiều bằng hữu, hắn những người bạn này tiêu căng khó thuần, ta phải đi xem, miễn cho để cho bọn họ gây ra đến phiền phức gì." "Vậy thì tốt, liền phiền phức muội muội." Phất tay cách biệt, lưu lại tiếp theo mảnh như linh mỉm cười. "Thanh Nhi cô nương đi theo ngươi một chuyến kinh thành, cũng không tiếp tục gọi ngươi đại bại hoại rồi." Hứa Kiều Dung ngữ khí thâm thẳm, có một ít chua xót, thời gian dài như vậy đi qua, ngươi tại bên ngoài còn tốt đó chứ. Cuối cùng là quan tâm vượt trên vị chua, Hứa Kiều Dung đi lên trước, nâng Trương Ngọc Đường mặt, xem đi xem lại, phản phất muốn cứ như vậy vĩnh viễn nhìn xuống, xem không đủ, xem không chán, nhìn thấy thiên trường địa cửu, nhìn thấy địa lao thiên hoang. "Cũng khỏe, ngươi vẫn tốt lắm, ta xem ngươi gầy rất nhiều." Trương Ngọc Đường một cái ôm lấy Hứa Kiều Dung, hướng về trong phòng đi đến, "Đến, để cho ta cho ngươi kiểm tra một lần, đến cùng gầy bao nhiêu?" "Bại hoại." Ư một tiếng, Hứa Kiều Dung tỏ rõ vẻ đỏ bừng, chui đầu vào Trương Ngọc Đường trong lòng ngực, tùy ý Trương Ngọc Đường ôm đi vào trong nhà. Thái Dương tỉnh rồi, Thái Dương lại ngủ, một ngày tương phùng, một ngày đêm xuân. Trương Ngọc Đường trên thân thể lưu lại Hứa Kiều Dung mùi thơm cơ thể, nhẹ nhàng ngửi, nhẹ nhàng vuốt ve. Hứa Kiều Dung quấn rúc vào Trương Ngọc Đường thân thể bá mệt một bên, giống như một con mềm mại tiểu miêu. "Ngọc Đường, ta mệt mỏi quá, để cho ta ngủ một hồi, không nên quấy rầy ta." Hứa Kiều Dung hướng về Trương Ngọc Đường trong lồng ngực vây quanh, tay như ngó sen ôm thật chặt trụ Trương Ngọc Đường, nửa nằm nhòi Trương Ngọc Đường ngực, châm châm ngủ, cái chán mái tóc tùy ý tản ra, một giọt mồ hôi trâu chảy xuống, rơi vào trên chóp mũi, trên chóp mũi lộ ra một tia bóng ánh. Nhìn bên cạnh gia nhân, Trương Ngọc Đường tâm thần thả lỏng, đem Hứa Kiều Dung vãng hoài bên trong kéo đi lại ôm, chân bảo bình thường ôm, sau đó ôm nhau ngủ. Chờ đến tỉnh lại thời điểm, dĩ nhiên ánh trăng hoàng hôn, ánh trăng lạnh lẽo lưu loát, khắp tảng đá đường nhỏ, soi sáng tại ôn tuyển bên trên, sương mù mờ mịt, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, phảng phất tiên cảnh. Ôn tuyển phụ cận, gieo một ít hoa sen, quanh qua hồ sen mặt trên, hiện đầy ra trước mắt chính là điển điển lá cây xuất thủy, nước chảy, rất cao, như cao vút vụ đưa bấy, tầng tầng lá cây trung gian, linh tinh địa điểm suýt chút bỏ phí, có là lớp điểm mở, có ngượng ngùng đánh đóa hoa, chính như từng viên một minh châu, nếu như bích thiên bên trong tinh tinh, ngôi sao, nếu như vừa xuất dục mỹ nhân. Gió nhẹ lướt qua, đưa tới từng sợi mùi thơm ngát, phảng phất xa xa trên lầu cao xa vời tiếng ca dường như. Lúc này lá cây cùng hoa cũng có một tia rung động, tựa như tia chớp, thoáng chốc chuyển qua hồ sen bên kia đi tới. Lá cây vốn là vai sóng vai dày đặc địa sát bên, này liền giống như có một đạo ngưng bích làn sóng. Lá cây dưới đáy là đưa tình nước chảy, che quất, không thể thấy một ít màu sắc, mà lá cây nhưng càng thấy thanh tao rồi. Nguyệt quang như là nước chảy, lặng lặng mà chảy nước tại đây một chiếc lá cùng tiêu tốn. Thật mỏng khói xanh hiện lên tại hồ sen bên trong. Lá cây cùng hoa phảng phất tại vũ châu bên trong tắm như thế, vừa giống như che đậy lụa mỏng ngậu. Mặc dù là trăng tròn, trên trời nhưng có một tầng mây nhàn nhạt, vì lẽ đó không thể lãm chiếu. Nguyệt quang là cách cây chiếu tới được, chỗ cao rậm rạp bụi cây, hạ xuống trên lệch loang lổ bóng đen, tiểu hơi giật mình như quỷ bình thường, loan loan, cong cong, dương liễu thưa thất bóng hình xinh đẹp, rồi lại như là vẽ ở lá sen trên. Đường bên trong ánh trăng cũng không đều đều, nhưng quang cùng ảnh có hài hòa giai điệu, như Phạm A Linh bẩm tấu lên danh khúc. Có một ít nguyệt quang xuyên thấu qua cửa đỏ soi sáng tại lều vải đỏ bên trong, một đôi nam nữ lặng lặng nằm ngang, da thịt trắng như tuyết lộ ra tại dưới ánh trăng, phong ánh phảng phất là ngọc bích trang thành như thế, chiếu rọi sáng long lánh ánh sáng. Trương Ngọc Đường, Hứa Kiều Dung hồi lâu không có gặp mặt sau phong nguyệt, cũng không hề chen lẫn trong tu hành công pháp, chỉ là tố nữ chân kinh từ lâu thẩm thấu trong xương đi tới, vận động trong, vẫn là không tự chủ được vận chuyển, luyện tinh hóa khí hóa thần, luyện thần phản hư, hóa thành thần hồn chi lực. Một ngày tốt ngủ, để cho hai người kỳ nhập môn chấn hưng, đối với ôm cùng một chỗ, vu vạ trên giường, không muốn lên, đã nghĩ vẫn cứ như vậy nằm. Tướng công, ngươi tu thành nguyên anh. Lửa nóng mâu thuẫn, thân mật ôm nhau, cá nước giao hoan, khiến Hứa Kiều Dung cơ hồ là trước tiên, liền biết rồi Trương Ngọc Đường thân thể hết thảy tình huống, cái kia lửa nóng to dài, luôn làm người tiêu hồn. Trương Ngọc Đường ôm Hứa Kiều Dung, nhẹ nhẹ gật gật đầu, Hứa Kiều Dung một tia nhu thuận mái tóc dài màu đen phất qua cái trán, một tia ngứa cảm giác nhột dập dờn. Ở kinh thành một cái khách sạn trong, ta hiểu đạo của chính mình, mới khiến đan phá thành anh. Muốn đan phá thành anh, liền cần phải hiểu đạo của chính mình. Hứa Kiều Dung duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tại Trương Ngọc Đường chân bóng trên lồng ngực, nhu nhu vẽ vài vòng, một vòng lại một vòng, không biết mệt mỏi, không biết dừng, thật giống như thế từng cái vòng, tràn đầy vô cùng là thú, cũng có thể cuốn lại tướng công tâm, cử án tề mi, bạc đầu giai lão. Đạo của chính mình. Trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, ngẩng đầu lên, nhìn Trương Ngọc Đường, cái gì là của mình đạo, đạo hữu cái gì, để lại dấu vết sao? Có, đạo khả đạo. Trương Ngọc Đường duỗi ra rộng lớn bàn tay, nắm lấy Hứa Kiều Dung nghịch ngợm tay nhỏ, hung hăng chộp vào trong tay, chợt quay về Hứa Kiều Dung mũi nhẹ nhàng nuốt một chút. Bên trong đất trời, bất kỳ tu hành đều là để lại dấu vết, chỉ là cao nhân tiền bối, tu tâm sau khi, đều là yêu thích dùng một ít lạ không thể lý giải lý do, đến nghe nhìn lẫn lộn, đem đơn giản đạo làm cho thâm thúy khó hiểu, tối nghĩa không rõ, xem ra phi thường thâm ảo, kỳ thực không phải vậy. Nguyên anh chi đạo kỳ thực rất đơn giản, chính là muốn có đạo của chính mình. Đạo của chính mình là cái gì chứ? Chính là nói, một người tu hành đến cùng là vì cái gì mà tu hành, cái này cái gì chính là đạo. Có người tu hành là vì bất tử trường sinh, vĩnh hằng bất diệt, có người tu hành là vì tiêu diêu tự tại, không bị ràng buộc, có người tu hành là vì báo thù rửa hận, khoái ý ân cửu, có người tu hành là vì thủ hộ yêu, sinh sinh tương thủ, có người tu hành là vì sẽ đương lang tuyệt đỉnh, nhất lãng chúng sơ tiểu, đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp hơn. Mỗi người theo đuổi đều là bất đồng, chỉ minh bạch chính mình theo đuổi, chỉ minh bạch chính mình tu hành mục đích, coi như là tìm tới chính mình đạo, giữ vững được đạo của chính mình, minh tâm kiến tính, là có thể âm dương kết hợp lại, đan phá anh sinh. Phải có của mình theo đuổi sao? Hứa Kiều Dung là người, lộ ra trắng loá như tuyết sau lưng, tơ lụa dường như tuyết cơ mềm nhắn mà giàu có sáng bóng, để Trương Ngọc Đường yêu thích không buông tay, nhẹ nhàng chân trượt đến đi vòng quanh, chạm tay đi tới, đều là ôn nhu cùng ấm áp. Ta không có cái gì theo đuổi, ta chỉ muốn có thể cùng tướng công vui vui sướng sướng cùng nhau, sau đó sinh một đoàn hài tử, cứ như vậy thiên trường địa cửu, biển cạn đá mòn. Nếu như thủ hộ cũng là một loại đạo, đạo của ta chính là thủ hộ chúng ta ra, thủ hộ về sau hài tử, vì ngươi, vì gia, vì tương lai hài tử, ta đồng ý trả giá tất cả. Thủ hộ tức là vinh quang. Trương Ngọc Đường cho Hứa Kiều Dung tổng kết, nhìn Hứa Kiều Dung trong mắt kiên định, nói: "Kiều Dung, ngươi đáp đạo rồi, đan phá anh sinh, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lần này, ta trong kinh thành có cơ duyên khác, thu được một môn đại đạo, gọi là Thái Cực Âm Dương Đạo, là một môn có thể nối thẳng đại đạo vô thượng pháp môn, ta chuyển cho ngươi, ngươi ưa thích lời nói, là hơn tu hành một thoáng, đem ngươi biết đồ vật dung hợp lại cùng nhau, khai thác đổi mới, thành tựu vô thượng đại đạo." Ừm. Hứa Kiều Dung ôn nhu gật gật đầu, Trương Ngọc Đường mi tâm một tia hào quang rực rỡ phát sáng lên, rơi vào Hứa Kiều Dung thần hồn trong, Thái Cực Âm Dương Đạo nội dung hiện lên ở Hứa Kiều Dung trong đầu. Âm dương hợp mà vạn vật sinh, âm dương tan ra mà thái cực thành. Cổ lao thái cực hàm chứa vô hạn trí tuệ cùng huyền cơ, giải thích vũ trụ không muốn người biết huyền bí, thái cực chi đạo, động tĩnh làm gốc, âm dương vì là mẫu, lấy tạo hóa vì là lô, dung hợp thiên địa vạn vật toàn bộ thái cực âm dương đạo tinh túy, bị Trương Ngọc Đường phiên dịch trở thành bạch thoại văn, truyền tụ cho Hứa Kiều Dung, rất nhiều thứ, một điểm tức thông, một pháp thông lúc bách pháp thông, đối với thái cực âm dương đạo lĩnh ngộ, ngay trong nháy mắt này, Hứa Kiều Dung khí chất thì có biến hóa long trời lở đất. Soạt, chấm như tuyết cơ thể mặt trên, đột nhiên bộc phát ra hào quang óng ánh. Ánh sáng bên trong một vòng trắng đen xen kẽ thái cực đồ hiện lên ở hai người bầu trời, thái cực đồ trong, Trương Ngọc Đường vì là dương nhãn, Hứa Kiều Dung vì là âm nhãn, thái cực từ từ xoay tròn, linh khí chung quanh đều hội tụ lại đây, đi vào Hứa Kiều Dung trong thân thể, đi vào Trương Ngọc Đường trong thân thể. Hai người thần hồn hòa vào nhau, tương hỗ là dịch thức, liền trong nháy mắt, Hứa Kiều Dung thấm nhuần Trương Ngọc Đường sở hữu tư tưởng, hết thể cái kia tương lai, hết thể kia quá khứ, có khó mà tin nổi, như trên bầu trời bay thiết điểu, như trong nước bơi thiết thuyền. Ầm. Giống như là đánh nát cái gì bừng hữu. Vừa tốt như là lĩnh ngộ đạo của đất trời mảnh vỡ, Hứa Kiều Dung trong thân thể phát ra lanh lảnh vang vọng, liền giống bị chọc thủng một lớp màng, phá tầng này màng, xua tán đi trong lòng sương mù, hết thể đều sáng tỏ. Đột phá. Hứa Kiều Dung vào đúng lúc này, có đạo của chính mình, cái kia chính là thủ hộ. Thủ hộ tức là vinh quang. Đan phá anh sinh. Một vị nho nhỏ anh nhi hiện lên ở Hứa Kiều Dung trong đan điền, anh nhi chỉ có ba tấc lớn, cùng Hứa Kiều Dung giống nhau như lúc, mà ở anh nhi dưới chân, có một tấm trắng đen xen kẽ thái cực đồ từ từ chuyển động, anh nhi hai cái chân liền đạp ở âm dương ngư trên mặt. Là Hứa Kiều Dung đột phá. Tại mặt khác trong một cái viện, Bạch Tố Trinh, Thanh Xà ngồi cùng một chỗ, đắm chìm trong dưới ánh trăng, cảm thụ Trương Ngọc Đường trong phòng chuyển tới gần sóng, đông nhiên nhẹ nhàng nói: "Nàng có đạo của chính mình." Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 364, lo âu buồn phiền nàng có chính mình đạo, kiên định như sắt, không thể lay động. Bạch Tố Trinh ánh mắt xa xôi, hy vọng xuyên qua hư không, nơi đó có một đạo thần quang thông thiên mà đi. Hứa Kiều Dung, ngưng tụ thành nguyên anh. Thu hồi ánh mắt, Bạch Tố Trinh nhìn hướng bên cạnh Thanh Xà, hỏi: "Thanh Nhi, ngươi xác định thích Trương Ngọc Đường, muốn cùng với hắn sao?" Thanh Xà ở một bên gật gật đầu, lặng lẽ không nói, có một số việc không cần nói ra. "Đúng vậy a, vừa lại không cần nhiều lời. Cái nhìn kia nhu tình, vẫn chưa thể nói rõ tất cả sao? Tỷ tỷ, ta nghĩ từ bỏ một thân tu vi, tản đi cả người độc rắn, chỉ vì cùng với hắn." Thanh Xà ánh mắt bên trong lóng lánh một loại ánh sáng ôn nhu. "Đáng ra không?" Bạch Tố Trinh lắc lắc đầu, yêu hận tình kiều, cùng bọn ta người tu hành mà nói, bất quá là xem qua phủ vân mà thôi, tại oanh oanh liệt liệt tái tỉnh, có thể kiên trì 100 năm, 1000 năm, 10000 năm sao? Thế gian không có dung nhan không bao giờ già, cũng sẽ không có thiên trường địa cửu hái tình, đợi đến hoa tươi héo tàn, lá xanh tàn hương, hắn là không vẫn như cũ sẽ cùng với ngươi. Thanh Xà trong mắt hiện lên nụ cười tràn đầy ấm áp, ngựa khí nhàn nhạt, "Tỷ tỷ, ta là từ trong núi rừng tu hành mà đến, đã qua cả đời giết chóc sinh hoạt, từ khi gặp phải hắn, ta mới xem như là đã qua tốt hơn một chút ấm áp nhi bình thản tháng ngày, chuyện sau này, ta nắm chắc không nổi, ta chỉ muốn đem nắm trước mắt, có một cái nhân vật vĩ đại đã từng nói không để ý thiên trường địa cửu, chỉ quan tâm đã từng nắm giữ, ta đồng ý dùng một đời sầu bi đổi lấy chốc lát ôn tồn." "Ai, nhân sinh có thật nhiều cửa ải khó muốn qua, từ xưa là tình quan khổ sở nhất. Ngươi cho dù sau đó tan nát cõi lòng, lúc này cũng cùng giải khó sửa đổi sao?" Bạch Tố Trinh nhìn Thanh Xà trong mắt một mảnh kiên định, trong lòng thở dài một tiếng, biết Thanh Nhi đã rơi vào vòng tình, hiện tại nói cái gì đều khó mà thay đổi Thanh Xà ý nghĩ. Tu hành biết bao khó, phun ra nuốt vào hô hấp, ăn gió uống sương, ngàn năm như một ngày, nếu chỉ có vậy từ bỏ, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Huống hồ nếu là buông tha cho, ngươi làm sao có thể cùng Trương Ngọc Đường lâu dài? Phải biết, Trương Ngọc Đường tu hành đại đạo, chấp trưởng Long Hồ bảo ấn, đều sẽ có một ngày đắc đạo thành tiên, phi thăng tiên quyết, đồng thọ cùng trời đất. Vậy ta nên làm gì? Thành tiên biết bao khó, ngươi muốn vì là vì hắn chờ thêm 100000 năm thời gian sao? Thanh Xà trong mắt thần quang ảm đạm, tuyệt mỹ gương mặt trên một mảnh cô đơn, ta nên làm gì? Bạch Tố Trinh đi tới, nhẹ nhàng dắt Thanh Xà tay, yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ở bên trong trời đất có một vị lao thần tiên, bị gọi là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, vị này đại đế là nhất từ bi, Tại Đồng Lai Sơn bên trong có một chỗ đạo trường, trong đạo trường trồng rất nhiều tiên gia linh vật, nếu như có thể đạt được trong đó linh vật, đang luyện chế một lò thần đan, là có thể loại trừ trên người ngươi độc rắn, vẫn có thể để tu vi của ngươi tiến thêm một bước, độ kiếp thành tiên. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tâm địa từ bi, nếu chúng ta đi vào cầu hắn, nói không chừng hắn có thể đủ thương tiếc ngươi một tấm chân tình, ban xuống tiên thảo linh chi, làm ngươi loại trừ độc rắn. Chỉ là cho dù ngươi loại trừ độc rắn, muốn cùng với hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy, phải biết, hiện nay tam giới lục đạo bên trong, thiên đế chấp trưởng chư thiên, lập ra thần luật nghiêm cấm tất cả yêu ma quỷ quái, thần tiên Phật đà cùng người phàm kết hợp, một khi phát hiện, đều là thủ đoạn lôi đình, trấn áp lại. Đến thời điểm, khổ không chỉ có là ngươi, còn có Trương Ngọc Đường. Trời xanh vô lượng, thuận giả sinh, nghịch giả tử, chỉ cần cái này thiên vẫn còn, ai có thể đi ngược lên trời, cải thiên hoán mệnh. Sự tình tổng hội biến hóa, tương lai ngàn năm, thế gian tại cũng không có thần tiên hoàng đế, trong thời gian này, tất nhiên là muốn phát sinh kinh thiên động địa biến cách, chỉ cần cẩn thận điểm, không có việc gì. Thanh Xà đã từng cùng Trương Ngọc Đường thần hồn tương giao, biết rồi tương lai phát triển thiên đạo đại thế, mênh mông hồng trần, cũng không còn thần tiên, cũng không có hoàng đế. Tương lai ngàn năm sự tình, ai có thể nói rõ ràng, bằng đạo hạnh của ngươi, có thể thôi diễn đi ra mấy chục năm đại thế biến hóa, liền hiếm thấy đáng quý, ngàn năm sau khi, ngươi ta lại sẽ ở nơi nào, đều nói không rõ ràng. Bạch Tố Trinh nở nụ cười xinh đẹp, đem Thanh Xà đã coi như là chuyện cười, mình đã tu thành thiên tiên, hơn nữa chủ tu đại diễn thần thuật, cũng không có thể thôi diễn đi ra tương lai ngàn năm đại thế, huống hồ Thanh Nhi chỉ là tu hành ngàn năm, nguyên thần đều không có thuần dương, nàng thì lại làm sao có thể đoán trước tương lai đại thế. Bất quá thiên tinh hàn thế, hồng trần sinh sự, kiếp số quần quận mà đến cùng thì như thế nào, ai lại có thể nói tin tưởng. Trương Ngọc Đường từ một giới thương nhân con trai, bộc lộ tài năng, chỉ là thiếu niên, thời gian mấy năm, cũng đã ngưng tụ nguyên anh, là một cái đại vận hưởng thông người, hẳn là lần kiếp số này bên trong vô số ứng kiếp người một trong. Bên trong đất trời, mỗi một lần đại kiếp nạn đến, sẽ hạ xuống một chút hy vọng sống, này một chút hy vọng sống, chính là vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm triều đại tu hành, thuận lòng trời mà làm. Kiếp số, một ngày kia không có kiếp số. Thanh Xà nói, ta nhất định phải đi Bồng Lai Tiên Các Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trong đạo trường đi cầu lấy một gốc cây linh thảo, bất luận trả giá ra sao, ta đều đồng ý. Đều nói thế ngoại có tiên sơn, núi tại mịt mờ gian, muốn tìm được Bồng Lai Tiên đạo, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, sẽ có biện pháp, Ngọc Đường huynh đệ kết nghĩa Lâm Cầu Cầu chính là Bồng Lai Tiên các người, có hắn mang theo chúng ta đi, nhất định có thể đủ tìm tới Bồng Lai Tiên đạo, chỉ là đi tới Bồng Lai Tiên đạo, thì lại làm sao có thể tìm tới Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đạo trường? Truyền thuyết Nam Cực Trường Sinh Đại Đế ở nhân gian mở ra trường sinh điện, tự tại Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trong đạo trường. Bạch Tố Trinh cười nói, chuyện như vậy, ngươi liền không cần lo lắng, ta theo sư phụ tu hành thời điểm, đã từng đi khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc, đối với những đạo trường này, ta là biết địa phương, các loại, chờ, nơi này yên ổn, liền cùng ngươi vừa đi trường sinh điện bên trong cầu lấy tiên thảo. Có thật không? Thanh Xà trong mắt lóe ra vẻ vui sướng, kích động đứng lên, cái kia thật sự là quá tốt, cảm ơn ngươi, tỷ tỷ. Hứa Kiều Dung ngưng tụ thành nguyên anh, quang mang thông thiên, gần như có thể chói lọi một ngàn dặm, to lớn thái cực độ tại trên bầu trời chợt lóe lên, thu ở trong người. Trương Ngọc Đường, Hứa Kiều Dung hai người đồng thời mở mắt ra, tâm ý tương thông, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, tuy hai mà một. Có thể kết thành anh nhi, có 800 trở lên trường thọ, 800 năm à, thật không dám tưởng tượng. Hứa Kiều Dung cảm thụ sức mạnh trong cơ thể, lòng tràn đầy vui mừng. Chúng ta muốn gần nhau 800 năm, giống nhau hướng về sơ, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Ừm. Trương Ngọc Đường gật gật đầu, trong mắt đều là nhu tình. Hai người lại ôn tồn một hồi, Hứa Kiều Dung lên thu thập trong phòng vệ sinh, mà Trương Ngọc Đường thì lại cầm bút lên đến, tại một tấm trắng loãng trên giấy, viết vẽ bởi, quy hoạch tương lai của mình. Tương lai, đường ở phương nào? Ai bạn ta lang bạn? Ta hiện tại đã là hoàng triều Trạng Nguyên, coi như là âm ti người phát hiện, ta cưỡng đoạt cha mẹ thần hồn sự tình, cũng không dám làm gì ta. Nhớ tới bị chính mình đẩy lùi thôi phán quan, cho tới nay, Trương Ngọc Đường trong lòng đều lo âu buồn phiền, không biết hắn sẽ từ lúc nào quay đầu trở lại. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.